Chương 56, trên xe lửa tán tỉnh thanh thuần học sinh muội chương 56, trên xe lửa tán tỉnh thanh thuần học sinh muội trên xe lửa, lão hồ cùng tên mập cùng hai người nam học sinh đang đánh bài. Còn lại nữ học sinh Diệp Diệp Tâm thì lại ngồi ở một bên, cũng ôm một quyển sách thật giống đang chăm chú đọc sách. Chỉ là, nàng một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp, nhưng thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Nghị. Nàng đặc biệt yêu thích khảo cổ, thậm chí đối với khảo cổ đạt đến si mê trình độ, đặc biệt là trung tình với tinh tuyệt văn hóa. Cứ việc nàng là cái thân thể yêu kiều nhược nữ sinh, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần hướng về Trần giáo sư xin đi đến Tây Bực, Trần giáo sư bị nàng phần này nghị lực cảm động, mới cho phép nàng cùng gia nhập đội khảo cổ. Từ khi mấy ngày trước, Lâm Nghị biểu lộ chính mình có thể xem hiểu quỷ động văn, cùng với đối với cổ Tây Bực lịch sử quen thuộc, trong lòng nàng liền đối với Lâm Nghị sản sinh nồng đậm hứng thú. Nàng nhìn Lâm Nghị nhiều lần còn Lâm Nghị. Hắn trong lúc rảnh rỗi, đơn giản cầm một bản khảo cổ điện tịch nghiêm túc cẩn thận xem, cho mình nạp điện. Dù sao lấy sau trộm mộ hạ đấu, nói không chắc còn có thể đi hướng về chính mình không biết nội dung vở kịch của mộ, không điểm bản lãnh thật sự, nếu như bỏ qua rất có giá trị đồ bằng mã, sẽ tổn thất lượng lớn trộm mộ điểm. Ở đây sao ở Mỹ hoàn cảnh, bên cạnh bốn người ở là to đánh bài, thêm vào đối với Lâm Nghị hiếu kỳ, Diệp Diệp Tâm căn bản đọc không vào đi. Nàng đơn giản để quyển sách trên tay xuống bảng, hướng về Lâm Nghị bên này nghiêng như người, hiếu kỳ ở Lâm Nghị xem thư nhìn lên một ánh mắt, hỏi: "Lâm đại ca, ngươi đang xem sách gì à?" Lâm Nghị đảo mắt nhìn một chút Diệp Diệp Tâm, một đôi nước long lanh mắt to, thanh thuần đáng yêu, trên mặt mang theo ôn nhuyễn nụ cười vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng: "Chúng ta không phải nên vì quốc gia khảo cổ sự nghiệp làm cống hiến sao? Này không, hai ngày trước mới vừa lấy bản liên quan với khảo cổ điện tịch, đã nghĩ nghiên cứu một chút." Đừng xem Lâm Nghị nói ung dung, này không phải là phổ thông trên thị trường mua loại kia khảo cổ điện tịch, mà là Lâm Nghị tiêu tốn mấy trăm trộm mộ điểm ở hệ thống trung tâm mua sắm mua siêu tập bản. So với quen mặt trên những người muốn thực dụng có thêm. Diệp Diệp Tâm cười ngọt ngào nói: "Lâm đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại, tại đây loại trong hoàn cảnh đều có thể xem xuống." Lâm Nghị không phản đối, cười nhạt cười, lòng yên tĩnh thì lại an. Cũng Diệp cô nương không cũng nhìn thấy say sưa ngon lành sao? Diệp Diệp Tâm nghe xong, đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia kính nghệ, nhợt nhạt cười nói: "Lâm đại ca, không cần như vậy khách khí, gọi ta là cây là được." Lòng yên tĩnh thì lại an loại cảnh giới này, e sợ chỉ có Lâm đại ca có thể làm được. Ta mới vừa thử đọc sách, đều không thấy đi vào. Lâm Nghị nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem. Diệp Diệp Tâm cũng túi đầu đọc sách, có điều nàng trước sau xem không đi vào. Một lát sau, nàng mở to trong veo mắt to, lại không nhịn được mở miệng hỏi Lâm Nghị: "Lâm đại ca, cái kia quỷ độc văn, ngươi có thể hay không dạy dỗ ta à? Ta thật thích tinh tuyệt văn hóa, thật sự rất muốn học quỷ độc văn." "Ê." Lâm Nghị sờ sờ mũi, cười trêu nói: "Quỷ độc văn à, ngươi nếu như khi ta bạn gái, ta có thể suy nghĩ một chút dạy cho ngươi." Diệp Diệp Tâm tâm nhất thời sốt sáng lên đến, khuôn mặt hơi hiện ra hồng hào bừng sáng, hai mắt thật to sáng sủa loa mắt, thật giống u ám trong tinh không óng ánh ngôi sao, mím mím môi hồng, thật giống muốn nói điều gì, nhưng không mở miệng được. Này nụ cười ngọt ngào, này hai mắt thật to, này thanh thuần thiếu nữ, hồn nhiên khuôn mặt. Lâm Nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật làm cho người không có cách nào từ chối, ai chẳng trách nhiều người như vậy yêu thích học sinh em ở đây. Từ khi tốt nghiệp đại học, tham gia công tác, hắn liền rất ít tiếp xúc đến học sinh, chớ nói chi là xem Diệp Diệp Tâm đơn thuần như thế học sinh em mở hiện tại tiếp xúc lên, thật là có một loại đặc biệt nhớ hộ cảm giác. Này chết tiệt đại nam tử chủ nghĩa A liền nói rằng, người ta tuổi không kém nhiều, liền không cần bài sư. Ngươi muốn học quỷ độc văn, ta dành thời gian dạy dỗ ngươi là được. Diệp Diệp Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe tia sáng, kinh hỉ phi thường, không kìm lòng được nắm lấy Lâm Nghị tay, kích động nói cảm tạ: "Lâm đại ca, thật sự quá tốt rồi, rất cảm tạ ngươi." Lâm Nghị suy nghĩ một chút, không phản đối cười nói: "Ngươi không phải hiểu khảo cổ chi thức mà, vừa vặn ta chính đang học tập khảo cổ, coi như lẫn nhau tiến bộ." Diệp Diệp Tâm gật đầu liên tục, có điều trong lòng nàng biết, nàng khảo cổ tri thức, cái kia đều là có thể học được. Có thể quỷ động văn đều tuyệt tích, thiên kim có cầu, Lâm Nghị nói lẫn nhau học tập, nàng thật sự dính món hời lớn. Nàng hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng bừng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: "Được, ta nhất định đem mình bản thân biết tất cả đều nói cho ngươi." Lâm Nghị ánh mắt từ trên thân Diệp Diệp Tâm đảo qua, bình tĩnh cười nói: "Được, vậy chúng ta một lời đã định." Sau đó, Diệp Diệp Tâm tinh xảo trên mặt né qua một vẻ thất lạc, nói rằng: "Chính là ta lập tức muốn tốt nghiệp, không biết sau đó còn có thể hay không thể gặp lại được." Lâm Nghị lông mày hơi bung lên, lập tức trên mặt hiện lên ý tứ sâu xa ý cười, nói: "Lá cây, ta cùng lão hổ, tên mập bọn họ chờ lần này từ Tây Vực sa mạc trở lại, còn chuẩn bị ở Phan Gia Viên mở cái phòng đấu giá, tên cùng cửa hàng chuẩn bị xong thỏa đáng. Liên nhưng một cái nắm giữ phong phú chi thức người, theo chúng ta cùng làm một trận, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không?" Diệp Diệp Tâm hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Phòng đấu giá? Đó là cái gì thời đại này, sinh viên đại học nhưng là vật hi hãn, là cầu cũng không được nhân tài." Diệp Diệp Tâm muốn định sau khi tốt nghiệp, theo lão sư tiếp tục làm khảo cổ sự nghiệp, đối với cổ văn vật tiến hành đào móc cùng bảo vệ. Lâm Nghị trong miệng phòng đấu giá, nàng nghe đều chưa từng nghe nói. Lâm Nghị đơn giản đem phòng đấu giá tương lai quy hoạch cùng thiết tưởng cùng Diệp Diệp Tâm nói rồi nói: "Quá hạ tam lưu, chỉ có thân phận, có địa vị, có thực lực nhân tài có thể tham gia, ngưỡng cửa phi thường cao. Không phải buôn bán đồ cổ loại kia không nhập môn nghề." Dựa theo Lâm Nghị lời giải thích, tương lai phòng đấu giá là đặt chân ở văn vật càng tốt hơn bảo vệ cơ sở trên, nhằm vào cao cấp đồ cổ nhà sưu tập, từ đồ cổ thu mua, bảo tồn, bán đấu giá, bảo hiểm các loại, dính đến đồ cổ mỗi cái phương diện. Nghe Lâm Nghị cấu tứ cùng thiết tưởng, Diệp Diệp Tâm ngây người. Xem Diệp Diệp Tâm loại này đại học còn không tốt nghiệp, không có bước vào xã hội chim non, nhất thời cảm giác thật giống mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Nguyên lai còn có thể như vậy, còn có loại này thao tác. thậm chí so với bọn họ khảo cổ cơ cấu còn muốn chuyên nghiệp. Lâm Nghị ở Diệp Diệp Tâm trong lòng hình tượng trong nháy mắt cao to vĩ đại lên. Trải qua Lâm Nghị một trận loạn suy sau khi, Diệp Diệp Tâm nắm thật chặt Lâm Nghị tay, kích động hỏi, ta thật sự có thể gia nhập các ngươi sao? Lâm Nghị sờ sờ cằm, đánh giá Diệp Diệp Tâm một phen, nói rằng, có thể. Có điều, ngươi là có hay không thật sự thích hợp, đến nhìn lần này sa mạc hành trình biểu hiện của ngươi. Nha đầu này tiếp nhận rồi Trần giáo sư cùng Hắc Ái Quốc cứng nhắc thức giáo dục, khẳng định truyền vào không ít mục nát văn hóa tư tưởng, là có hay không có tư cách trở thành chính mình đoàn đội một thành viên, còn cần thời gian dài quan sát. Nếu như không khảo sát liền để nàng đi vào, vạn nhất trở tay đem mình báo cáo, tìm ai nói lý đi. Diệp Diệp Tâm khuôn mặt đỏ hồng hồng, một đôi mắt to sáng lên lấp lóa, quả thực cùng vẽ ra đến giống như, kích động nói, Lâm đại ca, ta nhất định hảo hảo biểu hiện, khẳng định không cho ngươi thất vọng. Lúc này, Trần giáo sư đi tới. Hắn nhìn thấy Diệp Diệp Tâm lôi kéo Lâm Nghị tay, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Tiểu Diệp à, cùng Tiểu Lâm tán gẫu đây." Diệp Diệp Tâm thấy Trần giáo sư lại đây, khuôn mặt càng thêm hưng hào, vội vàng đem trắng non tay nhỏ thu hồi lại, cười ngọt ngào nói, "Giáo sư, ta ở hướng về Lâm đại ca thỉnh giáo quỷ động ban đây." Trần giáo sư vẻ mặt hòa ái nói rằng, "Các ngươi chậm rãi tán gẫu." Sau đó, Trần giáo sư nhìn bên cạnh đánh bài lão hồ, chậm rãi hô, "Tiểu hồ à, ngươi đến, cùng ngươi nói chút chuyện." Lão hồ một mặt kinh ngạc, có điều vẫn là đem trong tay bài thả xuống, cùng Trần giáo sư rời đi. Tên mập cùng Lâm Nghị liếc mắt nhìn nhau, đây nhất định có chuyện à, sau đó cho Lâm Nghị nháy mắt ra dấu nhi, sau đó đứng lên cũng rời đi. Lâm Nghị nâng lên cái mông cũng đi theo. Chương 57, đi đến Côn Lôn sông băng, quỷ dị màu xanh lam bọ rùa. Chương 57, đi đến Côn Lôn sông băng, quỷ dị màu xanh lam bọ rùa. Lâm Nghị cùng tên mập mới vừa đi tới sở lì dương tư nhân cửa gian phòng, liền nghe đến bên trong lão hồ tức giật quát, các ngươi muốn đổi đạo tại sao không nói sớm? Chúng ta cũng là vẫn đang thương lượng mà. Không có thương lượng, không đi. Chưa kịp Lâm Nghị hai người tới gần, cửa phòng bị kéo dài, lão hồ mặt đen lại đi ra. Làm sao? Tên mập một mặt choáng váng nhìn giận đùng đùng lão hồ hỏi. Lão hồ không có phản ứng hắn, trực tiếp hướng đi thùng xe liên tiếp nơi, rút ra một điếu thuốc, dầu di đánh lên. Lão Lâm, ngươi xem chuyện này. Tên mập hơi buồn bực, hắn vẫn là lần đầu thấy lão hồ loại thái độ này. Đừng nghe đến trong phòng Trần giáo sư nói sao, muốn đổi đạo. Lâm Nghị thản nhiên nói. Đổi đường liền đổi đường chứ, bọn họ trả thù lao không phải xong xuôi. Tên mập không phản đối hồi đáp. Lâm Nghị lắc đầu nói, chuyện này không đơn giản. Đi đến hỏi một chút lão hồ chuyện gì xảy ra. Biết nội dung vợ kịch hắn, đương nhiên biết được làm sao sự việc. Bởi vì Trần giáo sư một nhóm quyết định đổi đường đi Côn Lôn sông băng, mà Côn Lôn sông băng một lần trở thành lão hồ ác ngộng, lái đi không được tâm ma. Lâm Nghị trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Ken, nơi thứ hai đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là 9 tầng yêu trong lầu, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Lúc này mới vừa nhắc tới đổi đường, liền phát động nơi thứ hai đánh thẻ địa điểm, còn muốn ở 9 tầng yêu trong lầu đánh thẻ. Khen thưởng cũng rất trực tiếp, không có cái gì đồ ngổn ngang, 10.000 trộm mộ điểm. Hai người theo sau, tên mập kỳ quái hỏi, lão hồ đến cùng chuyện gì xảy ra nhỉ? Ngươi đúng là cho chúng ta nói một chút ta. Lão hồ nhìn Lâm Nghị cùng tên mập một ánh mắt, mím mím miệng, tối tăm túi lầu đạo. Trần giáo sư nói muốn đổi đạo, để chúng ta với bọn hắn trước tiên đi Côn Lôn sông băng. Tên mập theo thanh nên hợp đạo, Côn Lôn sông băng. Chỗ kia trời đất ngập tràn băng tuyết thật lạnh a. Ngươi nói thế nào? Lão hồ trực tiếp làm hồi đáp, không đi. Tên mập con ngươi xoay tròn chuyển loạn, hắn không biết lão hồ trải qua, thế nhưng này nói không đến liền không đi, mỗi người 40.000 USD nhưng là không còn a lập tức. Tên mập cợt nhả nói rằng, lão hồ. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy đến cũng không đáng kể, chúng ta hay đi một cái địa phương, để bọn họ nhiều hơn tiền chứ. Không thể làm không công. Ta nói rồi không đi. Lão hồ âm thanh lớn lên, giận đùng đùng trừng mắt tên mập quát. Này hống một tiếng, đem tên mập cho hồng bối rối. Từ từ nói sao, đột nhiên cay sao lớn tiếng làm gì. Lâm Nghị thấy thế, hỏi, lão hồ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hoặc là nói, Côn Lôn sông băng có nguy hiểm gì? Lão hồ tàn nhẫn mà hít một hơi thuốc lá, tầm tầm gật gù. Lão Lâm nói không sai. Ta ở nơi nào nhi đã từng đi lính, ta biết chỗ ấy nguy hiểm cỡ nào. Sau đó, lão hồ đem hắn qua lại trải qua giảng giải một lần. Ở 705, hồi đó lão hồ mới vừa làm lính không lâu, còn là một nho nhỏ tiểu đội trưởng. Bộ đội phái bọn họ đi cao nguyên Côn Lôn Sơn khẩu chấp hành nhiệm vụ, toàn sư đều cải biên thành công binh bộ đội. Lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện lạ, thật là lắm chuyện đến hiện tại lão hồ cũng không dám suy nghĩ, bởi vì chuyện này đến hiện tại cũng không có cách nào giải thích. Trong đó nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng chính là, hắn cùng một tên chiến hữu tiểu loan vận chuyển vật tư, nửa đường vật tư xe tải, bởi vì một con màu xanh lam bọ rùa đánh vào pha lê trên, dẫn đến khẩn cấp phanh lại lúc ra trục trặc. Tiểu Loan cảm giác hiếu kỳ, đem màu xanh lam bọ rùa cất vào lọ thủy tinh bên trong, mà lão hồ thì lại đi bộ đi binh trạm cầu viện. Chờ hắn khi trở về, Tiểu Loan không thấy tăm hơi, ở vật tư xe cách đó không xa, chỉ nhìn thấy hòa tan tuyết động, cùng màu trắng cho tàn, cùng với bị mở ra từng trang bị màu xanh lam bọ rùa mình. Rất hiển nhiên, Tiểu Loan bị đốt chết tươi, rất khả năng cùng con kia màu xanh lam bọ rùa có quan hệ. Then chốt là, cái này cũng chưa tính cái gì, sau đó lão hồ lại gặp phải màu xanh lam bọ rùa, hắn tận mắt người sống bị đốt cháy quá trình. Lão hồ, trong miệng ngươi nói tới màu xanh lam bọ rùa, ta từng nghe đã nói. Chờ lão hồ nói xong, Lâm Nghị mới chậm rãi mở miệng. Lão hồ khó mà tin nổi nhìn Lâm Nghị, loại kia bọ rùa, bọn họ trải qua nhiều phương diện điều tra, đều không có manh mối. Lão Lâm dĩ nhiên nghe nói qua. Vâng. Là cái gì? Lão hồ có chút kích động hỏi. Nó gọi là hỏa biểu trùng, thứ này là cái bí ẩn chưa có lời đáp, là cái truyền thuyết. Tương truyền hỏa biểu trùng là kết hợp thi thể tỏa ra lân hỏa cùng hủ linh kết hợp mà thành, người chỉ cần tiếp xúc được một điểm, liền tuyệt đối không cách nào tiêu diệt, sẽ bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Loại này bọ rùa chỉ ở các nơi trên thế giới nhà thám hiểm, cùng với nhà khảo cổ học ghi chép bên trong có thể tra được. Hỏa biểu trùng. Lão Hồ tự lẩm bẩm. Nguyên lai Lâm tiên sinh cũng biết hỏa biểu trùng thứ này. Nhưng vào lúc này, Sở Lý Dương âm thanh ở bên cạnh vang lên đến. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Nghị, càng ngày càng cảm thấy đến không đơn giản. Quỷ độc văn, hỏa biểu trùng, này không phải là người bình thường có thể biết. Liền ngay cả nàng cũng là trải qua rất lâu điều tra, tiêu tốn rất nhiều tinh lực, thời gian mới đối với hắn có hiểu biết. Ít nhiều biết một chút. Lâm Nghị gật gật đầu hồi đáp. Liên quan với hỏa biểu trùng, hắn biết đến cũng không chỉ những thứ này. Ba vị, có thể trên tà chỗ ấy đi sao? Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Sở Lý Dương vẻ mặt lãnh đạm nói rằng. Nói xong cũng xoay người trở lại trong phòng của nàng. Lâm Nghị ba người đổi tới, Sở Lý Dương lấy ra hỏa biểu trùng bức ảnh cho lão Hồ xem, để lão Hồ phân biệt một hồi, hắn bản thân nhìn thấy màu xanh lam bọ rùa, có hay không là hỏa biểu trùng. Màu xanh lam bọ rùa đáng sợ, lão Hồ đến nay đều không thể quên được, nhìn thấy bức ảnh sau, chuyện cũ từng hình ảnh lại lần nữa ở trong đầu hiện lên. Trầm mặc một lúc lâu, lão Hồ mới hoan quá thần, xác nhận mà chăm chú, trịnh trọng hồi đáp, đúng thế. Được khẳng định trả lời, Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương đều kinh sợ. Nguyên bản chúng nó vẫn cho là hỏa biểu trùng là cái truyền thuyết, không nghĩ đến lão Hồ chân chân chính chính từng thấy. Trần giáo sư vẻ mặt có chút thay đổi sắc mặt, để lão Hồ đem chuyện năm đó một lần nữa nói rồi một lần. Năm đó bọn họ một tiểu đội chiến sĩ chấp hành nhiệm vụ, kết quả trên đường xảy ra chuyện, một cái họ Chu chiến sĩ trượt chân rơi xuống sông băng, sau đó bọn họ đi cứu viện tiểu Chu lúc, gặp phải hỏa biểu trùng, vài tên chiến sĩ bị hỏa biểu trùng đốt chết tươi ở trước mắt, hay bởi vì bọn họ nổ súng, gợi ra tuyết lở, đem tất cả mọi người đều chôn. Chờ lão Hồ tỉnh lại lúc, đã nằm ở trong bệnh viện không thể động đậy, mà toàn bộ ban những chiến sĩ khác, tất cả đều chết rồi. Lão Hồ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta không hiểu, chúng ta không phải đi tìm Tinh Tuyệt Cổ Thành sao? Tại sao đột nhiên đổi đường đi Côn Lôn sông băng? Nghe xong sau đó, Trần giáo sư thổn thức không ngớt, chậm rãi nói rằng, "Tiểu Hồ đồng chí, ngươi không muốn tự trách, ta ở một phần nội bộ trong tài liệu từng thấy, năm đó tuyết lở là do một hồi cấp bậc không cao động đất gây nên, sau đó ở quốc gia địa chất cục cũng tìm được chứng minh. Mảnh sân này chấn động đồng thời đem Côn Lôn sông băng đông lộng, rung ra đến một cái khe. Vậy này theo chúng ta đi tìm Tinh Tuyệt Cổ Thành có quan hệ gì sao?" Lão Hồ kìm nén trong bụng khí, do hỏi. Trần giáo sư chậm rãi nói ra nguyên do. Năm đó Trần giáo sư bạn tốt vị trí trung ngoại liên hợp đội khảo sát, mang theo bản lĩnh tích thư, vượt tiên sinh sổ nhật ký, đi đến Tinh Tuyệt Cổ Thành, không biết vì sao trên đường đột nhiên thay đổi con đường, đi đến Côn Lôn sông băng, sau đó liền mất tích, không có một người trở về, cuối cùng tín hiệu cầu cứu chính là từ Côn Lôn sông băng đông lộc khe lớn bên trong phát sinh. Cái này sổ tay bên trong, tỉ mỉ ghi chép vượt tiên sinh năm đó làm sao từng bước một tìm tới Tinh Tuyệt Cổ Thành, đối với ở mênh mông trong sa mạc tìm kiếm Tinh Tuyệt Cổ Thành, có trợ giúp lớn lao. Mà năm đó đội khảo sát mang đội, chính là Sở Lý Dương phụ thân. Chương 58, Đặc phổ quỷ trùng, Tà thần yêu tháp chương 58, Đặc phổ quỷ trùng, Tà thần yêu tháp tất cả mọi người đều trầm mặc, Sở Lý Dương cùng Trần giáo sư, một cái vì phụ thân, một cái vì bản thân, lão hồ không đi thì lại bởi vì chiến hữu. Ai cũng không tốt lắm nói cái gì. Một lát sau, Lâm Nghị trước tiên mở miệng đạo, "Lão hồ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chính mình có thể đối mặt ngươi những người chết đi chiến hữu thống khổ cùng dãy rủa. Có thể kết quả cũng không phải là như vậy. Ngươi cái mạng này, là rất nhiều chiến hữu dùng mệnh đổi lấy, nhưng là chúng ta nam tử hán đại trợ phu, nhưng không thể ngay cả xem dũng khí của bọn họ đều không có. Ta cảm thấy thôi, chúng ta nên đi, đi xem hỏa biểu trùng đến cùng là cái gì trò chơi, đi tế bái một hồi bọn họ." Lão hổ vẫn trầm mặc không nói, tâm tình đặc biệt tối tăm, nhưng Lâm Nghị lời nói lại làm cho hắn rộng rãi sáng sủa. "Lão Lâm, ngươi nói đúng. Ta con mẹ nó bây giờ nhìn lên lại như cái kẻ nhu nhược, một mực trốn tránh, giải quyết không được bất kỳ vấn đề gì. Ta nên đi." Chỉ là lão hổ nhìn một chút Lâm Nghị, lại nhìn một chút tên mập, chuyển đề tài đạo, "Thế nhưng chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi tuyệt đối không thể đi. Chỗ kia quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì." "Hồ Bác Nhất, ngươi nói cái gì phí lời?" Tên mập sau khi nghe, căm giận mắng, xem thường ai đó. "Nói cho ngươi, lão tử cái gì cũng không sợ. Nói cho ngươi, đặc biệt nương phí lời, đều đến này, bao lớn sự tình, cũng phải chúng ta cả bà cùng nhau đi. 705, ngươi làm lính đi rồi, ngươi biết ta cùng lão Lâm ở Nưu Tâm Sơn sợ nhất cái gì ạ? Sợ ngươi nhất nha ra chiến trường, chúng ta cũng lại thấy không được, 579, ngươi vẫn là ra tiền tuyến, chúng ta trong thư không nói gì chứ? Cái kia không phải không lời nói, là ta con mẹ nó không biết nên nói như thế nào, sợ sệt nói ra suối quẩy, sợ ngươi không về được." Lâm Nghị trầm mặc không nói, ở hệ thống sắp xếp đoạn này trong ký ức, lão hồ làm lính đi rồi sau khi, xác thực là tình huống như thế. Hắn không quen phiến tình, không giống tên mập như vậy nói như vậy động tình. Hắn đơn giản nói rằng, "Lão hồ, các ngươi tự cái đi, thuần túy không công đưa mạng. Có muốn hay không giết chết vài con hỏa biểu trùng giải giải hận? Hỏa biểu trùng vật này, ta rõ ràng a." Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lâm Nghị trên người. "Lão Lâm, ngươi ý tứ gì a?" Lão hồ đầy bụng nghi ngờ hỏi. "Chính là mặt chữ trên ý tứ a, nó tập tính, nguyên lý, thậm chí nhược điểm, ta đều rõ ràng a." Lâm Nghị không có chút nào ẩn giấu nói rằng. Nghe được Lâm Nghị lời nói, tất cả mọi người đều kinh sợ, lại sẽ tin đem nghi. Quá khó mà tin nổi. Hỏa biểu trùng là trong truyền thuyết sâu, Lâm Nghị làm sao sẽ biết? Còn biết như vậy rõ ràng. "Lâm tiên sinh, ngài có thể tỉ mỉ cho chúng ta nói một chút hỏa biểu trùng sao?" Sở Lý Dương vẻ mặt thay đổi sắc mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lâm Nghị, thậm chí liền ngay cả đối với Lâm Nghị xưng hô đều biến cung kính lên. "Hành nha, có điều." Lâm Nghị nhìn Sở Lý Dương một ánh mắt, đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng hiện tại chúng quy là người ngoài, sau đó đáp, "Đến thêm tiền." Tên mập vừa nghe, sáng mắt lên, nhất thời hứng thú. Cổ nhân từng nói, "Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc." Không lấn được ta a, Sở Lý Dương nhíu nhíu đôi mi thanh tú, vạn vạn không nghĩ đến a, Lâm Nghị dĩ nhiên gặp cố định giá khởi điểm. Cái này cần ra mặt dày bao nhiêu mới có thể nói đến lối ra, mở miệng. Nguyên bản định mỗi người 2 vạn USD, sau đó là Lâm Nghị nói ra điều kiện, nàng đơn giản tăng cường đến mỗi người 40.000. Làm sao thôi, mỗi người 40.000 USD, vẫn còn chê ít. Hiện tại lại mở miệng thêm tiền. Nhìn thấy tham tài, chưa từng thấy như thế tham tài. Lâm Nghị ở Sở Lý Dương trong lòng hình tượng xuống dốc không thành. Lâm Nghị có thể không để ý Sở Lý Dương nghĩ như thế nào, Sở Lý Dương ý nghĩ lại không thể coi như ăn cơm. Hiện nay tới nói, Sở Lý Dương ở trong mắt hắn, còn chỉ là cái tiểu lớn. Không làm thịt thì phí a. Được, nếu như Lâm tiên sinh nói cho chúng ta, ngài thù lao, nhiều hơn nữa thêm 2 vạn. Sở Lý Dương bình phục quyết tâm cảnh, ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, nếu Côn Lôn sông băng có hỏa biểu trùng, như vậy bọn họ chuyến này nguy hiểm lớn vô cùng, được Lâm Nghị trong miệng tin tức, cực kỳ trọng yếu. Dù cho Lâm Nghị cố định giá khởi điểm, nàng cũng đến ngoan ngoãn đồng ý xem Dương tiểu thư như vậy ông trùm, không kém chút tiền này. Chúng ta ca ba liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, bồi ngài tìm ba bà, mỗi người nhiều hơn nữa thêm 2 vạn, không quá đáng chứ? Sở Lý Dương tinh xảo khuôn mặt đều sắp tái rồi, thật sâu hút vài hơi khí, hoán quá mức nhi, vừa mới đáp, không quá đáng. Lao hổ cùng tên mập nghe bối rối. Như vậy liền mỗi người lại bỏ thêm 2 vạn. Như vậy tìm tới tinh tuyệt cổ thành, bọn họ mỗi người thì có 6 vạn USD thủ lao. Đổi thành quốc tệ, vậy thì là mỗi người hơn 10 vạn a. Đến thời điểm, nếu có thể lại thuận lợi mò vài món đồ vàng mã, này một chuyến hạ xuống, phòng đoán cẩn thận, chí ít 100 vạn. Coi như không tìm được tinh tuyệt cổ thành, nửa đường trở về, mỗi người cũng có hơn vạn thủ lao. Nhìn thấy cựu lớn, chưa từng thấy như thế phì, đều muốn nước mỡ cựu lớn a. Trần giáo sư một lòng nhào vào khảo cổ nghiên cứu trên, đối với tiền tài không có khái niệm gì, ở một bên sung sướng hớn hở cười. Lâm tiên sinh, vậy ngài vừa nãy nói tới hỏa biểu trùng. Lâm Nghị gật gật đầu, thản nhiên nói, ta từng ở một bản dân tộc tạm bí điển bên trong từng thấy loại này hỏa biểu trùng. Nói chuẩn xác là đạt phổ quỷ trùng. Đạt phổ đang giấu trong lời nói là ma quỷ ý tứ, tương truyền đạt phổ quỷ trùng là mấy ngàn năm trước tượng của ma quốc, thông qua vu thuật ngự sử quỷ trùng. Một loại hình thù kỳ quái trong suốt tiểu bọ rùa, ngoại hình tương tự với thất tinh bọ rùa, toàn thân trong suốt, so với móng tay còn nhỏ trên một ít, ma quốc phần mộ bên trong đều sẽ dùng chi đến bảo vệ thi thể. Có hai loại hình thái, vô lượng nghiệp hỏa cùng chính là thần nghèo băng, đây là hai loại có thể nát tan người thường linh hồn tà ác sức mạnh, ngoại trừ có thể tác dụng đã có sinh mệnh vật thể ở ngoài, còn có thể tác dụng đến cái khác vật thể. Vô lượng nghiệp hỏa khá là thông thường, một loại lam diễm bọ rùa, toàn thân đều giống màu đỏ trong suốt thủy tinh, cánh càng là óng ánh long lanh, có thể thông qua nó cái kia trong suốt giáp xác, ngờ ngợ nhìn thấy bên trong nửa trong suốt nội tạng, trong đó tựa hồ mơ hồ có hỏa diễm đang lưu động. Nó gặp phát sinh ngọn lửa màu xanh lam, người chỉ cần tiếp xúc được một điểm, liền tuyệt đối không cách nào tiêu diệt, sẽ bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Nó duy nhất nhược điểm chính là nước. Chính là thần nghèo băng toàn thân là màu trắng bạc, dường như một hạt lập lòe nhỏ bé bông tuyết, có thể làm cho tiếp xúc được người trong nháy mắt đông lại thành băng xương, sau đó nát tan thành băng bụi, nhược điểm là ngọn lửa. Bất kể là hỏa trùng vẫn là băng trùng, ngoại trừ dùng quỷ trùng nhược điểm tiêu diệt nó bên ngoài, nếu như sử dụng những phương pháp khác công kích, chỉ có thể khiến quỷ trùng càng đổi càng nhiều. Quỷ trùng mỗi lần lựa chọn mục tiêu công kích lúc đều có cái đặc điểm, gặp trước tiên ở không trung xoay quanh vài vòng lại hướng về mục tiêu bay đi. Chính là thần nghèo băng là bảo vệ Long đỉnh Tà thần yêu tháp hộ vệ, thông qua yêu trong tháp sức mạnh thần bí khống chế, có thể theo hoàn cảnh cần, ở băng cùng hỏa hai cực trong lúc đó tiến hành chuyển đổi, biến thành vô lượng nghiệp hỏa. Chương 59, thượng cổ ma quốc, sông băng khe lớn. Chương 59, thượng cổ ma quốc, sông băng khe lớn. Những nội dung này, một ít là Lâm Nghị liên quan với hỏa biểu trùng ký ức, một ít là từ hệ thống trung tâm mua sắm mua cái kia bản khảo cổ thư bên trong biết đến. Khảo cổ thư bên trong có một phần liên quan với 9 tầng yêu lâu giới thiệu, trong đó có dính đến đạt phổ quỷ trùng nội dung. Lâm tiên sinh, ngài nói những thứ này đều là thật sự? Sở Lý Dương bán tín bán nghi hỏi, nếu như ai có thể phán đoán Lâm Nghị có hay không nói dối, e sợ chỉ có Trần giáo sư. Quá khó mà tin nổi. Tiểu Lâm đồng chí, ngươi tri thức quá uyên bác. Trần giáo sư đẩy một cái kính mắt, nghe say xương ngon lành, đầy mặt si mê. Nhìn thấy Trần giáo sư bộ này thần thái, Sở Lý Dương cơ bản từ bỏ Trần giáo sư. Hiển nhiên, Trần giáo sư đối với những thứ đồ này cũng không rõ ràng lắm, thậm chí nhìn qua còn phi thường tin tưởng Lâm Nghị lời nói. Lão hồ nghe được nhiều như vậy liên quan với hỏa biểu trùng tin tức, tâm tình phi thường kích động. Biết rồi hỏa biểu trùng nhược điểm cùng tập tính, lần này nếu như gặp phải hỏa biểu trùng, nhất định phải giết chết một đám lớn, cho chết đi chiến hưu báo thủ. Tên mập không để ý cái gì hỏa biểu trùng, có thể từ Lâm Nghị giữa những hàng chữ nghe được những chuyện khác. Hắn tràn đầy phấn khởi hỏi, lão Lâm, dựa theo lời giải thích của ngươi, hỏa biểu trùng là dùng để bảo vệ phần mộ bên trong thi thể, như vậy nói, có hỏa biểu trùng địa phương, liền nhất định có cổ mộ đi. Đó là tự nhiên. Lâm Nghị nụ cười nhạt mà cười, tiếp tục nói, không chỉ có cổ mộ. Nếu như ta đoán không lầm, vẫn là một tòa cổ đại ma quốc cổ mộ. Trần giáo sư trên khuôn mặt dàn mua lập lòe thần sắc kích động, tận tình khuyên nhủ nói rằng, cổ đại ma quốc cổ mộ phi thường có lịch sử giá trị nghiên cứu, nếu như chúng ta có thể phát hiện, Tiểu Lâm à, đôi kia cho ta quốc khảo cổ sự nghiệp sẽ có cống hiến rất lớn. Sở Lý Dương không quan tâm cái gì khảo cổ cống hiến, nhưng tương tự cũng có vẻ hơi kích động, này vừa vặn giải thích chỗ cần đến của chúng ta là chính xác. Phụ thân ta đội khảo cổ, khả năng chính là bởi vì phát hiện cổ đại ma quốc cổ mộ, cho nên mới đột nhiên điều chỉnh con đường, đi đến Côn Lôn sông băng. Chỉ là, Dương tiểu thư, ngươi có nghi vấn gì sao? Trần giáo sư chăm chú hỏi. Chỉ là cổ đại ma quốc cùng Tinh Tuyệt cổ thành có quan hệ gì đây? Sở Lý Dương đem nghi vấn trong lòng nói ra, sau đó hướng về Lâm Nghị hỏi, Lâm tiên sinh, ngài biết chưa? Lâm Nghị nhún vai một cái, thừa nước đục thả câu đạo, chờ chúng ta đến, nên liền rõ ràng. Trải qua mấy ngày tàu lửa, bọn họ rốt cục đi đến Côn Lôn sông băng. Bọn họ lấy quốc gia đội khảo cổ danh nghĩa, dọc theo đường đi phi thường tiện lợi, thậm chí còn liên lạc trên Côn Lôn sông băng Đông Lộc binh trạm. Đại gia hỏa ở binh trạm bên trong, làm tốt một loạt tiếp tế, cùng với mang theo các loại leo lên núi tuyết trang bị. Tỷ như, giữ ấm áo khoác quân đội, dây thừng, băng truy, cái đục băng, cây đinh hoa, tuyết đính, cùng với radio thiết bị, bảo đảm có thể thời khắc liên lạc với đội khảo cổ. Binh trạm lãnh đạo càng là phái một đội chiến sĩ điều khiển đất tuyết xe tải, hộ tống bọn họ đi đến Côn Lôn sông băng. Có điều, theo cao hơn mặt biển càng ngày càng cao, tuyết động càng ngày càng dày, xe đất tuyết đã không cách nào trực tiếp thông qua, chỉ có thể ở phụ cận xây dựng lâm thời binh doanh, sau đó ở hai cái gọi là ca hoa cùng to con chiến sĩ dẫn dắt đi, mặc thiết bị, đi bộ đi đến Côn Lôn sông băng Đông Lộc khe lớn. Còn lại binh thành tiểu đội cứu viện, nếu như xuất hiện nguy hiểm, bất cứ lúc nào vào núi cứu viện. Ở lão hồ dẫn dắt đi, mọi người ở giá lạnh bên trong tiến lên, chân đạp ở trong tuyết, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Lâm Nghị tố chất thân thể không phải người thường có thể so với, cứ đến Côn Lôn sông băng, nhưng cũng không cảm thấy quá lạnh, hơn nữa nắm giữ đạp tuyết vô ngân kinh công, dù cho ở trong tuyết cũng như giống trên đất bằng giống như. Có điều những người khác cứ việc bao khỏa chặt chẽ, đều đông đến nghe răng trợn mắt, dù cho những người làm lính, tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh cất bước, cũng là đi lại liên tục khó khăn. Diệp Diệp Tâm cảm thấy đến cùng Lâm Nghị khá là thân cận chút, vì lẽ đó vẫn đi theo Lâm Nghị khoảng chừng, trái phải, nàng một cái mảnh mai nữ sinh, tại đây loại thời tiết ác liệt ở dưới, thể lực rất sớm hãy cùng không lên, may mà Lâm Nghị ở bên người nàng. Đối với nàng hơi có chút chăm sóc, bằng không vẫn đúng là rất khó đi qua xa. Cho tới Sở Lý Dương theo thói quen bày ra một bộ người lạ chớ gần răng dấp, ở gió tuyết bên trong, tốc độ cũng không kém gì những người làm lính, vừa nhìn bình thường cũng không thiếu rèn luyện, tố chất thân thể đặc biệt đồng. Trần giáo sư đã có tuổi, bị hai tên chiến sĩ nâng, gian nan tiến lên. Trải qua hơn nửa ngày cất trình, đoàn người rốt cục đi đến khe lớn phía trên. Khe lớn khoảng chừng có 60, 70 mét thâm, hơn 20 tầng lầu cao như vậy, mọi người ở khe lớn phía trên xây dựng lều vải, đồng thời sắp xếp thiết lập radio tiếp thu trang bị, thuận tiện xác định nó vị trí. Bởi vì Diệp Diệp Tâm kinh nguyệt đến rồi, không tiện xuống, những người khác dồn dập mặc vào đai an toàn, chủ tọa tăng lên trên khí cùng giảm xuống khí chờ thiết bị, tiến vào khe lớn. Liều linh tuyết lớn của phòng, tiến vào sâu đến 50, 60 mét Côn Lôn sông băng khe lớn. Lâm Nghị xông lên trước, một cái tay cầm lấy dây thừng, mũi chân điểm ở trên vách núi, thử lưu một hồi, liền tuột xuống mười mấy mét. Vẹn vẹn dùng chừng 10 giây, liền đến sông băng khe lớn dưới đáy. Tình cảnh này để người bên cạnh xem sững sờ. Đặc biệt là những kiến thức kia phân tử, nơi nào nhìn thấy như thế trôi chạy thao tác, từng cái trợn mắt ngất ngụm. Hồ đại ca, lần này đi vậy quá dễ dàng đi. Kha kha, ta còn tưởng rằng quá nguy hiểm đây. Đúng đấy, ta xem Lâm tiên sinh này thao tác, ta cũng có thể làm được nha. Lão Hồ nhìn những học sinh kia ngươi một lời ta một lời, trong lòng có chút không nói gì. Đám người này thật sự có thể nha. Ngươi cũng có thể làm được. Sợ sẽ không trực tiếp ngã chết ở đây. Có điều, Lão Hồ vẫn kiên nhẫn giải thích, Lão Lâm công phu hảo, thực lực mạnh, vì lẽ đó có thể tiếp tục như vậy, chúng ta cần phải nắm chặt dây thừng, phòng ngừa ngã xuống. Ở Lão Hồ căn dặn dưới, những người khác cũng bắt đầu dưới sông băng. Bọn họ mới vừa bị lơ lửng giữa trời, trái tim hầu như đột nhiên ngừng. Loại kia trống rông cảm giác, để bọn họ cánh tay không ngừng đang run rẩy, đặc biệt là túi đầu nhìn một chút phía dưới, càng là không nhịn được cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm lấy dây thừng, chỉ lo không cẩn thận liền rớt xuống. Tên mập có bệnh sợ độ cao, vẻn vẹn liếc mắt nhìn khe lớn bên dưới mới, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, tinh thần có chút hoảng hốt. Ngay lập tức, xoẹt xoẹt một tiếng, hai tay nhất thời không nắm chặt, cả người dán vào thô ráp vách núi tuột xuống 7-8 mét. Cũng chính là tên mập trường thi phản ứng nhanh, rất nhanh ổn định thân hình. Nếu như đổi làm những kiến thức kia phần tử, sợ là liền trực tiếp té xuống, xuất thành thịt nát. Bọn họ mới ý thức tới chuyện này có cỡ nào nguy hiểm, Lâm Nghị cường đại đến mức nào. Dù cho đối mặt như vậy chót vót vách núi treo leo vết nước, cũng có thể Lâm Nguy không loạn, so với ở trên đất bằng còn nhanh hơn. Đã khi đến một bên Lâm Nghị, một bên đem trang bị tháo xuống, một bên ngẩng đầu nhìn mặt trên. Mặt trên từng cái bóng người, sợ hãi rụt rè, một chút đi xuống hàng. Lâm Nghị chà chà thiệt, này chết tiệt thực lực, vốn là muốn điệu thấp một điểm, vì lẽ đó mượn dây từng đi xuống, không nghĩ đến vẫn là nhanh như vậy nha. Hắn nếu như triển khai đạp tuyết vô ngân kinh công, hoàn toàn có thể từ phía trên trực tiếp nhảy xuống, trung gian chỉ cần mượn mấy lần vách tường thiết lực, liền có thể ung dung đến dưới đáy. Thực lực quá mạnh, muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Đều bộ dáng này, bọn họ biết liền biết ba, chương 60, vô danh tử thi, lòng đất đá vân mâu chương 60, vô danh tử thi, lòng đất đá vân mâu những người khác hữu kinh vô hiểm, rốt cục Côn Lôn sông băng khe lớn dưới đáy. Mọi người ở đây tháo dỡ leo núi trang bị, chuẩn bị dọc theo Côn Lôn sông băng khe lớn đi vào bên trong lúc. Có người ngẫu nhiên nhìn thấy ở khe lớn góc xó nơi, nhất thời con ngươi đột nhiên co lại. Sợ hãi hô, thi thể, vậy có cái thi thể. Một câu nói này làm cho tất cả mọi người thần kinh đều căng thẳng lên, nhanh chóng đi tới kiểm tra tình huống. Lâm Nghị cũng đội vàng đi theo. Hắn biết nội dung vợ kịch nha. Phim truyền hình bên trong, khe lớn dưới đáy người chết là Sở Lý Dương phụ thân thám hiểm đội thành viên. bọn họ không phải quân chính quy, mỗi người trên người đều phối có súng chi đạn dược. Lần này được rồi, phát hiện một bộ thi thể, có thể không phải đem trên người nó cướp đoạt sạch sành sanh sao? Súng ống gì đạn dược đều là Lâm gia ta. Ngay ở bọn họ đặt chân địa phương cách đó không xa, có một bộ đen kịt dựa vách tường thi thể, kính bảo vệ mắt từ hai mắt rơi xuống, ngũ quan đều hủ hóa không có, vây quanh màu xanh lam khăn quàng cổ, ăn mặc dày nặng áo khoác da, trong một bàn tay còn nắm một cây súng lục cùng với một cái bao. Nơi này tại sao có thể có thi thể? Lẽ nào là bị món đồ gì tập kích? Mọi người ngừng thở, sợ hãi nhìn một phía. Lâm Nghị thì lại không giống bọn họ như vậy sợ hãi rụt rè không dám lên trước, mà là đi tới thi thể bên người, nửa ngồi nửa quỳ xuống. Tên mập thấy thế vội vã chặn lại nói, "Lão Lâm, đừng lúc đích, cẩn thận mang hỏa sâu." Lão Hồ nghe được tên mập vội vã cuối cùng, không nói gì nói rằng, được kêu là hỏa biểu trùng. Tên mập gật đầu liên tục đạo, "Đúng, hỏa bọ rùa." Lâm Nghị không phản đối nói rằng, nếu như đúng là hỏa biểu trùng tập kích hắn, e sợ đã là một đống xương thất vọng, không thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Vừa nói, Lâm Nghị một bên đem thi thể súng lục trong tay lấy xuống, kéo lên danh nòng súng, khoa tay mấy lần. Tuy rằng súng lục này không biết qua một số năm, thế nhưng tại đây trời đất ngập tràn băng tuyết, cũng không có gì sắt ăn mòn, ngược lại là còn có thể dùng. Sau đó, hắn lại đang thi thể trong túi đeo lưng nhảy ra đến mấy hộp đạn. Hắn nhìn một chút thi thể, có chút chưa hết thòng thèm. Nếu như ngươi nhà chết rồi mấy trăm nhiều năm được, Lâm gia ta liền khổ cực, đem ngươi cho thu rồi. Đáng tiếc ngươi mới đánh giấm mười mấy năm, coi như cho hệ thống, tính toán hệ thống đều ghét bỏ. Sở Lý Dương nhìn một chút thi thể y vật, lại nhìn một chút Lâm Nghị súng lục trong tay, vô cùng xác nhận nói rằng, hẳn là phụ thân ta thám hiểm đội người, bọn họ trang bị gần như, ta trước đây nhìn thấy. Lâm Nghị nhìn Sở Lý Dương một ánh mắt, gật gật đầu. Sở Lý Dương lời này là cái gì ý tứ? Muốn chiếm lấy chính mình cướp đoạt đến súng ống đạn được sao? Lâm Nghị suy nghĩ một chút, vốn là tiến vào chính mình túi áo đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra cho người khác. Thế nhưng cân nhắc đến Sở Lý Dương là kim chủ ba ba, nàng nếu như chết rồi, bọn họ thù lao nhưng là bị nhỡ. 30, 40 vạn tuy rằng không nhiều, mỗi chân lại tiểu, vậy cũng là thịt ta hắn tay vừa nhấc, đem từ thi thể trên người tìm ra đến súng lục, đưa cho Sở Lý Dương, nói rằng, Dương tiểu thư, nếu là phụ thân ngươi thám hiểm đội người, như vậy cây súng này liền tạm thời do ngươi bảo quản đi, cũng có thể đem ra phòng thân, để phòng bất trắc. Sở Lý Dương tinh xảo khuôn mặt né qua một vẻ kinh ngạc. Lúc nào Lâm Nghị trở nên nhiệt tình như vậy chàng? Dĩ nhiên cây súng lục giao cho chính mình, để cho mình phòng thân. Có điều, nàng không có một chút nào do dự, liền đem súng lục cùng viên đạn tiếp nhận đi đạo, cảm tạ. Ở thám hiểm lúc, nắm giữ một cây súng lục quá trọng yếu. Nhưng là ở trong nước, súng ống kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, bọn họ không có con đường thu được súng ống, hơn nữa bọn họ là quân chính quy, xem tư tàng súng ống sự tình tiểu này, cũng sẽ không làm. Nhìn thấy trung ngoại liên hợp đội khảo sát thành viên thi thể, ít nhất có thể chứng minh, bọn họ trước đây thu được tín hiệu cầu cứu định vị là chuẩn xác. Trần giáo sư và người, nhất thời lại như hít thuốc lắc giống như, từng cái cùng đầu sắt trẻ trâu như thế, lời thề son sắt muốn đi vào khe lớn nơi sâu xa. Sau đó hai cái hộ tống bọn họ chiến sĩ, ca ba cùng to con kiểm tra một chút bốn phía, chỉ phát hiện chính nam một cái có thể đi tới phương hướng. Lão Hồ lại dò hỏi tình huống của mọi người, kiểm tra một chút tín hiệu máy bắn. Mọi người thu thập một hồi đồ vật, liền xuất phát. Đoàn người liền dọc theo khe lớn phía nam tiếp tục tiến lên. Dọc theo khe lớn hướng về chính nam đi, theo mặt trời bị núi lớn che chắn, khe lớn bên trong cũng càng ngày càng đen kịt, rất nhanh bọn họ tiến vào một cái tựa hồ là cái thiên nhiên hình thành động đá. Mọi người đem đèn tin đồng, đèn pha đều mở ra, tiếp tục tiến lên, phòng trường không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ đạt đến Côn Lôn sông băng chính phía dưới. Trên đường bọn họ còn phát hiện đủ loại màu sắc hình dạng đá vân mẫu cùng thủy tinh, ở đèn tin cầm tay tia sáng dưới, tỏa ra đủ loại ánh sáng, đẹp đẽ cực kỳ. Một học sinh đặc biệt sinh động, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thở dài nói, nhiều như vậy đá vân mẫu nha. Tên mập miệng lớn mở rộng, hoàn toàn không trải qua đại não hỏi, cái gì công mẫu? Lâm Nghị không nói gì nhìn một chút tên mập. Tên mập thật là xem như là đem không văn hóa, bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Đá vân mẫu là kết tinh, nói đơn giản chính là chôn giấu ở sâu dưới lòng đất khoáng thạch. Người xem những này đá vân mẫu màu sắc, có sâu có cạn, điều này đại biểu chúng nó vị trí địa lý không giống. Người xem một chút những người sống màu đá vân mẫu, giải thích chúng nó đã từng ở vào dưới nền đất phi thường thâm vị trí, rất khả năng trải qua trận đó Côn Lôn sơn động đất, cho nên mới đi tới nơi này. Lâm Nghị ung dung thong thả cho tên mập giải thích lên. Mập mạp, ngươi có thể giải một chút tâm đi. Mất mặt ném đến người nước ngoài trước mặt. Ngưu à, lão Lâm, nếu như ngươi không nói, ta còn thực sự không biết cái gì là đá vân mẫu, còn tưởng rằng là vân thải lão mẫu ni. Tên mập ra mặt dày, nhếch miệng cười trêu chọc lên, lại trong lòng ngứa hỏi, cái kia cái gì, lão Lâm, ngươi nói này đá vân mẫu như vậy hiếm thấy, có đáng tiền hay không nhỉ? Nếu như đáng giá, chúng ta đem những này đá vân mẫu đều cho đào trở lại. Người cái tham tài. Lâm Nghị khinh bỉ nhìn tên mập, mỗi ngày liền biết bà bối, liền biết tiền tiền tiền. Sở Lý Dương nghe được Lâm Nghị nói như vậy, trong lòng thì có câu nói muốn bật thốt lên. Lâm Nghị còn có mặt mũi nói tên mập là tham tài. Các ngươi ca ba ai cũng đừng nói ai. Cái đỉnh cái đều là tham tài. Tên mập không có chút nào quan tâm, cha cha thiệt, chẳng biết xấu hổ tiếp tục dò hỏi, ngươi liền nói mà. Lâm Nghị thấy tên mập như thế dày vào người, chỉ dưa hấu to nhỏ một khối đá vân mẫu, nhàn nhạt hồi đáp, lớn như vậy một khối, có thể bán cái một khối tiền. Tên mập đầy mặt ghét bỏ nhìn đá vân mẫu đạo, mập ra ta còn tưởng rằng nhiều đáng giá đây, nguyên lai hoa này bên trong hồ tiếu là một đống rác rưởi nhà. Trần giáo sư thấy thế, tận tình khuyên nhủ giáo dục đạo, tiểu vương, đá vân mẫu giá trị không phải có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc. Chương 61, bao tuyết sắp tới, tinh tuyệt nguyên rủa chương 61, bao tuyết sắp tới, tinh tuyệt nguyên rủa đá vân mâu vận dụng phi thường rộng rãi. Tỷ như vật liệu xây dựng ngành nghề, phòng cháy ngành nghề, dập lửa tề, hàn điện điều, nhựa, điện cách biệt, tạo giấy, nhựa đường chỉ, cao su, châu quang thuốc màu chờ hóa chất công nghiệp, nó đối với công nghiệp tiến bộ là không thể thiếu đồ vật. Tên mập một câu nói đều không nghe thấy đi, đơn giản ứng phó nói. Không đáng giá trò chơi, lão già này nói nhiều hơn nữa, hắn cũng một chút hứng thú đều không có. Ở khe lớn phía trên, Lâm Thời xây dựng bên trong liều cỏ. Một tên chiến sĩ cùng Diệp Diệp Tâm ở bên trong liều cỏ, bảo vệ quân dụng vô tuyến thông tin thiết bị, thời khắc ghi chép khe lớn đội khảo sát phát sinh tín hiệu. Đội khảo sát, nơi này là Lâm Thời nơi đóng quân, thu được xin trả lời, thu được xin trả lời. Đội khảo sát thu được, Lâm Thời nơi đóng quân xin chỉ thị. Thu được mới nhất khí tượng dự báo, 3 giờ sau khi sẽ có bão tuyết, hy vọng các ngươi bảo vệ đội khảo cổ, hoàn thành khảo cổ công tác, đốc thúc bọn họ cấp tốc rút đi. Xin mời Lâm Thời nơi đóng quân yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo chỉ thị hoàn thành nhiệm vụ, xong xuôi. Cắt đứt sau, tên chiến sĩ kia sắc mặt nghiêm túc, Diệp Diệp Tâm càng là biểu hiện hoang mang. Nếu như thật sự có bão tuyết, Lâm Nghị đám người bọn họ nếu là không có ở 3 giờ bên trong trở về lời nói, e sợ sẽ bị vùi vào khe lớn bên trong. Tuyệt đối không nên có việc, tuyệt đối không nên có việc. Ở khe lớn bên trong đội khảo cổ đối ngoại giới sắp đến bão tuyết, không biết gì cả, vẫn như cũ hưng phấn hướng về Côn Lôn sông băng chính phía dưới đi tới. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi đi ở phía trước, Sở Lý Dương lại có ý vô ý hướng về Lâm Nghị tới gần, sau đó thấp giọng hỏi đạo: "Lâm tiên sinh, bên kia phong cảnh rất đẹp, có thể hay không có thể theo ta cùng đi chụp tấm hình?" "Đương nhiên có thể." Lâm Nghị không đáng kể gật gật đầu. Ở phim truyền hình bên trong, Sở Lý Dương liền lấy chụp ảnh danh nghĩa mất tích, cụ thể có phải là thật hay không chụp ảnh, hắn không rõ ràng, bây giờ đúng là có thể đi nhìn, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hai người thoát ly đội khảo cổ, đi vào chụp ảnh, tất cả thuận lợi, Sở Lý Dương đều đâu vào đấy chụp tấm hình, Lâm Nghị liền lặng lặng nhìn nàng. Sở Lý Dương để sát vào Lâm Nghị, cầm máy chụp hình nhắm ngay hắn. Hai người ở rất gần, gần trong gang tấc, Lâm Nghị chóp mũi lượn lờ thân thể nàng tỏa ra mùi hương mê ngất, cái kia tinh xảo khuôn mặt, không nhiễm một hạt bụi, còn tự băng cơ ngọc cốt, cao cao sống mũi, hai mắt thật to, lộ ra một cấu người nước ngoài giá tính cùng người trong nước dịu dàng. "Lâm tiên sinh, ngươi thật sự hiểu quỷ động bản sao?" Sở Lý Dương môi hồng khẽ mở, chen lẫn nhàn nhạt mùi thơm ngát đưa đến Lâm Nghị trên mặt, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. "Đương nhiên." Lâm Nghị thần sắc bình tĩnh, như tắm rửa gió xuân, hờ hững như nước nói rằng: "Ta có hai cái quỷ động bản, không biết Lâm tiên sinh có thể hay không nhìn hiểu." Sở Lý Dương một phát bắt được Lâm Nghị tay, sau đó nâng lên đến, cái tay còn lại ở Lâm Nghị lòng bàn tay vẽ hai cái quỷ động văn tự. Lâm Nghị nhìn thấy hai người này quỷ động văn tự, vẻ mặt cũng không chút nào sóng lớn, trong miệng phun ra hai chữ: "Nguyên rủa." Sở Lý Dương thân thể mềm mại khẽ run, sâu sắc nhìn Lâm Nghị, xem ra vẫn là ta quá khinh thường Lâm tiên sinh. "Ngài là thật sự hiểu quỷ động văn?" Nàng đối với Lâm Nghị xưng hô đã trở nên tôn kính lên. Lâm Nghị không phản đối, nhún vai một cái, khẽ cười nói: "Ta từng ở một quyển sách nhìn lên từng tới. Tinh truyền quốc trung lưu truyền một loại nguyên rủa, bị nguyên rủa người sau lưng có cái con mắt đồ án, đến 40 tuổi huyết dịch thì sẽ trở nên sền sệt, cho đến tử vong, nói như vậy không sống hơn 50 tuổi. Nghe nói lời nguyền này đời đời truyền lại, mãi mãi cũng sẽ không bị phá giải." Nghe được Lâm Nghị nói đến đây cái nguyên rủa tỉ mỉ nội dung lúc, Sở Lý Dương con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra ngơ ngác, cầm camera tay càng không tự chủ được run dậy. Hai người liền như thế đứng, đình trệ hồi lâu. Sở Lý Dương thật dài phun ra một hơi. Không phải không thừa nhận, Lâm Nghị rất trọng yếu. Đối với nàng, đối với gia tộc của nàng, cũng không có so với trọng yếu. Trăm ngàn năm qua, khả năng này là gia tộc các nàng gặp phải duy nhất một cái, có thể đưa nàng sau lưng đồ án nói như vậy thấu triệt người. Sau đó, Sở Lý Dương đi tới một khối vách đá trước, chỉ nói rằng: "Lâm tiên sinh, kính xin ngài nhìn này bên trên chữ là không phải quỷ động văn. Nàng tới nơi này chụp ảnh là một trong số đó, thứ hai là nàng trong lúc vô tình phát hiện nơi này đồ án kỳ quái." Lâm Nghị đi tới, nhìn thấy Sở Lý Dương chỉ vách đá, trên vách đá có mấy cái siêu siêu mẹo mẹo quỷ động văn, gật gật đầu nói: "Là quỷ động văn không sai. Này bên trên quỷ động văn chính là có ý gì?" Sở Lý Dương không thể chờ đợi được nữa hỏi. "Không muốn nói." Lâm Nghị bình tĩnh đáp. "Không muốn nói." Sở Lý Dương đôi mi thanh tú nhăn lại, chất vấn: "Ý của ngươi là đến thêm tiền sao?" Lâm Nghị phất phất tay, đi về phía trước: "Dương tiểu thư, thiên kim khó mua ta tình nguyện, chờ ta lúc nào muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Hắn đem Sở Lý Dương sau lưng đồ án đều nói đến, bây giờ Sở Lý Dương đối với mình cũng sẽ 100 tín nhiệm. Cho tới nàng muốn từ chính mình trong miệng dụ ra càng nhiều tin tức. Vậy sẽ phải xem Sở Lý Dương ngày sau biểu hiện đi. Thấy Lâm Nghị không nói, Sở Lý Dương cắn cắn môi đỏ, thử nhẹ một tiếng, cũng đi theo. Lão Hồ dẫn dắt đại bộ đội đi đến một nơi bề rộng chừng hơn 10 mét sông ngầm trước. Sông ngầm lại gọi nước mạch, là bởi vì các sở tác dụng ở khu vực rộng lớn nham thạch vôi khu vực tạo thành động đá cùng thông đạo dưới lòng đất. Sông ngầm dòng nước khá là bằng phẳng, không thấy rõ sâu cạn, bởi vì bọn họ không có qua sông công cụ, vì lẽ đó quyết định trước tiên thăm dò sâu cạn, nếu như nước cạn lời nói, là có thể lội nước qua sông. Lão Hồ để mọi người hỏa trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, hắn cùng tên mập chuẩn bị đi bờ sông nhìn. Đang lúc này, chiến sĩ Ca Hoa đột nhiên hướng về phía Lão Hồ hô: "Hồ đại ca, không tốt, không tốt, Lâm ca cùng Dương tiểu thư không gặp." Lão binh to con phê bình nói: "Không phải nhường ngươi ở phía sau một bên chăm sóc đây, ngươi không có chuyện gì ở cái kia mù lắc lư cái gì à, còn đem người đều xem mất rồi, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ?" Lão Hồ nhíu mày, muốn nói một người không gặp còn có thể lý giải, hai người kia đồng thời không gặp thì có vấn đề. Đặc biệt là hai người trung gian, còn có Lao Lâm. Lao Lâm là ai nhỉ? Đó là hành hung Tống Tử, tay không giết chết Thảo Nguyên lười đất nam nhân. Đám người chuyến này bên trong, ai cũng khả năng có ngoài ý muốn, dù cho hai cái ca ba cùng to con có ngoài ý muốn, Lao Hồ đều sẽ không lo lắng Lâm Nghị có ngoài ý muốn. Lâm Nghị là toàn đội khó nhất gặp sự cố người. Tên mập tới gần Lao Hồ thấp giọng nói rằng, theo ta thấy, quá nửa là nước Mỹ gái phát hiện cái gì, cố ý ẩn nút chúng ta, sau đó bị Lao Lâm phát hiện, vì lẽ đó đi theo. Lao Hồ trầm ngâm chốc lát, hắn tâm địa thiện lương, không quá tin tưởng Sở Lý Dương có vấn đề, đơn giản không để ý tới tên mập, quay về mọi người nói, đại gia hỏa trước tiên không nên hốt hoảng, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta cùng tên mập đi tìm một chút. Ca Hoa cùng to con, hai người các ngươi duy trì cảnh giới. Phải. Lao Hồ trước đây ở Côn Lôn sông băng bên này làm qua đại đội trưởng, Ca Hoa cùng to con đối với hắn đặc biệt tôn kính. Ở cách đó không xa, Lâm Nghị cùng Sở Lý Dương bóng người đồng thời xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Chương 62, Ma Quốc Đại Tế Ti Lăng Mộ. Chương 62, Ma Quốc Đại Tế Ti Lăng Mộ. Ca Ba bị to con phê bình tâm hoảng ý loạn, nhìn thấy hai người trở về, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, Tiểu Dương Thị, Lâm Ca, các ngươi trên đi đâu rồi, hai người các ngươi hủ chết chúng ta. Sở Lý Dương đeo túi sách, bên hông khóa một bộ camera, nghe được Ca Ba chất vấn, những người khác hữu dụng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng, hồi đáp. Ta xem vừa nãy bên kia phong cảnh rất mỹ lệ, liền đi qua chụp mấy bức ảnh, nếu không thì về tạp chí xã không có cách nào bàn giao. Lâm tiên sinh lo lắng an toàn của ta, vì lẽ đó theo ta cùng nhau đi. Xin lỗi, để mọi người lo lắng, sau đó có chuyện gì, nhất định cùng mọi người nói một tiếng. Không đợi Lâm Nghị mở miệng, Sở Lý Dương đã thế hắn nói rồi. Lâm Nghị gật gật đầu, biểu thị Sở Lý Dương lời giải thích là đúng. Tên mập nhìn chòng chọc vào Sở Lý Dương, nhíu môi, muốn nói điều gì? Đừng xem tên mập bình thường lấm lấm liệt liệt, gặp chuyện nhi thời điểm, tâm tư phi thường thế. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Sở Lý Dương có ý định ẩn nút bọn họ. Có điều, không chờ hắn mở miệng, lão hổ nói trước. Được rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi, ta cùng lão Lâm, tên mập đi thử xem nước sâu cạn. Sau đó, tên mập hướng về phía Lâm Nghị vẫy vẫy tay, ra hiệu Lâm Nghị cùng bọn họ cùng nhau đi qua. Lâm Nghị nụ cười nhạt và cười, hắn tự nhiên biết tên mập cùng lão hổ đang suy nghĩ gì, sau đó bước nhanh chân đi qua thứ. Một nhóm ba người đi tới bờ sông, khoảng cách đại bộ đội xa chút. Tên mập liền theo lại không được, lôi kéo Lâm Nghị hỏi, lão Lâm, ngươi cho ta nói thật, mới vừa cái kia nước mỹ gái, nói có đúng không là thật sự? Lâm Nghị gật gù, thành thật trả lời, là thật sự, có điều nàng còn phát hiện một chút quỷ độc văn, muốn thi nghiệm thử thách ta. Hóa ra là như vậy. Tên mập một mặt lo lắng nhìn Lâm Nghị, nói rằng, có điều, Lao Lâm, tuy rằng lần này nàng không làm sự tình, nhưng ta tổng cảm giác này nước mỹ gái có vấn đề, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị nàng lừa, chúng rồi nàng mỹ nhân kế. Lâm Nghị lắc lắc đầu, cười nói, tên mập, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta là ai nhỉ? Còn có thể chúng nàng mỹ nhân kế. Tên mập nặng nề thở một hơi, làm như có thật nói rằng, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Nay Trần giáo sư bọn họ khảo cổ ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, có thể này nước mỹ gái, các ngươi đừng xem nàng như là người trong nước, nàng kỳ thực là cái người Mỹ, nàng làm gì nhất định phải tài trợ chúng ta đội khảo cổ nhà, đây nhất định có mưu đồ. Nàng nói nàng cha không biết tung tích, chết ở thăm dò tinh tuyệt cổ thành trên đường, các ngươi nhìn nàng bình thường lạnh như băng, bị tổn thương tâm dáng vẻ sao? Ta có thể nói cho các ngươi, chúng ta chỉ lấy tiền đặt cọc, mới 6 vạn USD. Nay còn lại đầu to 12 vạn USD, còn ở phía sau một bên đây. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười, cầm lấy một tảng đá hướng về sông ngầm dưới lòng đất bên trong ném qua. Kha kha, lão Lâm, vẫn là ngươi đáng tin. Tên mập cười hì hì nói, ngươi đừng nha học lão hổ, ta cảm giác lão hổ đều là che chở này nước mỹ gái. Tên mập, ngươi đừng nói mỏ. Lão hổ lườm hắn một cái, cợt trách đạo, ta thân là dẫn đầu, đương nhiên muốn công bằng công chính, chăm sóc mỗi người. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi nha? Tên mập có lời gì cứ nói cái gì, cũng không giấu giấu diêm diếm, trực tiếp nói, ngược lại ta mặc kệ, nếu như xảy ra chuyện gì, ta có thể muốn đem này nước mỹ gái cho hết mức nhìn chằm chằm. Phù phù, tảng đá chìm vào sông ngầm bên trong. Nghe thanh âm cũng không phải rất sâu. Lão hổ đi tới sông ngầm bên trong, lại dùng trong tay cái đục băng thăm dò sâu cạn. Lâm Nghị hai con mắt né qua một vệt tử quang, nguyên bản đen kịt vô cùng sông băng hang động, trong nháy mắt trở nên rõ ràng vô cùng. Dù cho tràn ngập tạp chất âm trầm vô cùng sông ngầm, bên trong động thực vật, đá cuội các loại đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Sông ngầm khu bình thường vực, đại khái mực nước có sâu hơn 1 mét, vùng nước sâu lời nói, có tới 7-8 mét. Ở sông ngầm vùng nước sâu, Lâm Nghị mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng người khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ khu vực. Cái kia bóng người không biết trải qua bao nhiêu năm, mới nắm giữ như vậy thân thể cao lớn, khiến người ta xem hơi dọa người, không thể nghi ngờ là sông ngầm bên trong bá chủ, đứng ở sông ngầm chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh mệnh. Có điều, mọi người đến, tựa hồ cũng không có gây nên sự chú ý của nó thân thể cao lớn chỉ là ẩn nút ở vùng nước sâu không nhúc đích. Cha cha, lớn như vậy cá cóc bá vương, nên có giá trị không nhỏ chứ. Cá cóc bá vương tiểu đệ, ngươi lại kiên trì một hồi nhi, Lâm gia xử lý xong 9 tầng yêu lâu, liền đến đưa ngươi ra đi. Chính đang Lâm Nghị ba người thử nghiệm sâu cạn thời điểm, nghe được Trần giáo sư thở hổn hển, tiếng la kích động. Các ngươi đại gia hỏa mau tới đây, mau tới đây. Tất cả mọi người đều tụ tập tới, chỉ thấy ở sông ngầm bên bờ một khối trên vách đá, vẽ ra kỳ kỳ quái quái đồ án, những này đồ án rất kỳ quái, như là một loại văn tự. Những này đồ án cùng tên mập trên ngọc bội chính là cái quỷ động văn cực kỳ tương tự. Tiểu Lâm đồng chí, nơi này hẳn là quỷ động văn chứ? Được Lâm Nghị xác nhận, Trần giáo sư vừa kinh vừa vui. Quỷ động văn, đúng là quỷ động văn. nơi này đã có quỷ động văn, như vậy thì càng thêm giải thích, bọn họ chuyến này là vô cùng chính xác. Sở Lý Dương một đôi mắt đẹp, nghiêm túc cẩn thận nhìn Lâm Nghị, hỏi: "Lâm tiên sinh, ngài có thể nhìn ra này trên vách đá quỷ động văn là cái gì ý tứ sao?" Trước đây Sở Lý Dương đối với Lâm Nghị bán tín bán nghi, nhưng là từ khi Lâm Nghị nói ra trên người nàng nguyền rủa lúc, nàng liền đối với Lâm Nghị tràn ngập tán thành. Lâm Nghị nhìn chằm chằm trên vách đá quỷ động văn, nhìn một lúc, những người khác ngừng thở, chỉ lo nào đến hắn. Sở Lý Dương đôi mắt đẹp càng là trừng trừng theo dõi hắn, bức thiết muốn biết đáp án. Lâm Nghị nhìn bây giờ trên vách đá quỷ động văn, trầm mặc một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng, đem quỷ động văn ý tứ nói ra. Kỳ thực mặt trên quỷ động văn, giảng giải chính là liên quan với hỏa biểu trùng truyền thuyết, cùng trước Lâm Nghị nói cho Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương nghe được không kém bao nhiêu. Ngoài ra, còn có một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Ở phía trước có một tòa cổ mộ, là thượng cổ ma quốc đại tế Ti Lăng Tẩm. Cái gì? Đại tế Ti? Cái kia chức quan chẳng phải là so với nước Kim tướng quân càng to lớn hơn? Tên mập nghe được ma quốc đại tế Ti Lăng Tẩm, hai con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Tướng quân đồng thời có thể có rất nhiều cái, có thể đại tế Ti, nên chỉ có thể có một cái đi. Then chốt đại tế Ti còn là một quan văn. Bên trong bảo bối khẳng định so với mộ tướng quân bên trong bảo bối càng nhiều. Tên mập mới vừa mở miệng, Lâm Nghị cùng lão hổ ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Nha, này chết tên mập, cái gì đều tới bên ngoài nói. Tên mập cũng rất nhanh ý thức đến chính mình miệng lưu, vội vã câm miệng không tiếp tục nói nữa. May mà ánh mắt của những người khác đều tập trung ở quỷ động văn trên, không có ai chú ý tới tên mập nói cái gì. Điều này làm cho tên mập thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cặp mắt kia hạt châu nhưng xoay tròn hưng phấn chuyển loạn, làm nóng người, chuẩn bị đi vào việc lớn một vé. Chương 63, Tuất Đáng Khanh cùng 9 tầng yêu lâu chương 63, Tuất Đáng Khanh cùng 9 tầng yêu lâu Trần giáo sư giản mua tay run rẩy không ngớt, cảm khái nói, chúng ta đổi đường Côn Lôn sông băng quả nhiên là chính xác. Chúng ta lần này khảo cổ sắp mở ra Tây vực khảo cổ phần mới. Yêu nước, ngươi mau mau mang theo học sinh đưa cái này trên vách đá văn tự đều ghi chép xuống. Cái đám này phần tử trí thức bắt đầu đối với quỷ động văn tiến hành ghi chép, Tát Đế bằng cầm loại nhỏ máy chụp hình nhắm ngay trên vách đá quỷ động văn, ca một tiếng liền vỗ một tấm. Máy chụp hình đèn flash sáng sủa chói mắt, sợ đến lao hổ cả kinh, mau nhanh nói rằng, không có thể mở đèn flash. Đem nó đóng. Tát Đế bằng luống cuống tay chân đối chiếu camera một trận cùng nhấn. Lão hồ một đôi mắt điên cùng nhìn quét bốn phía, xác nhận không có hỏa biểu trùng, cũng không có cái khác thần kỳ đồ vật xuất hiện, mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nặng nề nói rằng, ta lại một lần nữa nhắc lại một lần, không nên náo ra động tĩnh quá lớn. Ta hy vọng mọi người đều có thể sống sót đi ra ngoài. Nhìn cái đám này còn không biết sự tình nghiêm trọng phần tử trí thức, Lâm Nghị trong lòng có chút cảm khái. Đúng là người không biết không sợ nha. Chiếu bọn họ cái này cách chơi, 8 phần 10 còn chưa tới tinh tuyệt cổ thành, đã tử thương quá nữa. Sau khi đại gia bắt đầu quá sông ngầm, lão hồ làm gương cho binh sĩ, Lâm Nghị lót sau, tên mập đứng ở trong nước, đỡ một cái lại một người qua sông. Chờ đại gia hầu như đều qua khứ, tên mập tới gần Lâm Nghị, nhếch miệng cười nói, "Lão Lâm, nơi này một bên có thể so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều." Lâm Nghị nhìn lướt qua bình tĩnh mặt nước, cùng với vùng nước sâu con kia quái vật khổng lồ, nói rằng, nơi này bởi vì quanh năm vỏ quả đất vận động, nên có đất nguồn nhiệt, có điều này cũng không phải chuyện gì tốt. Tên mập là người, kinh ngạc hỏi, ý tứ gì a? Ngươi đều cảm thấy đến thoải mái, như vậy cái khác động vật như thế cảm thấy đến thoải mái. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay, hướng về trong nước soi dọi, sông ngầm không tính trong suốt, có điều cũng không sâu, tia sáng chiếu vào đi, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy sông, hỏi ngược lại, ngươi xem một chút đó là cái gì? Tên mập theo Lâm Nghị ánh đèn nhìn sang, trong lòng kinh hãi, hơi thay đổi sắc mặt. Ánh đèn chiếu đến địa phương, vừa vặn là một bộ khủng bố bạch cốt. Lao Lâm, ý của ngươi là, chuyện này, này trong nước có quái đồ vật. Tên mập hít sâu một hơi, nghi ngờ không thôi hỏi. Lâm Nghị nhún vai một cái, cười híp mắt nói rằng, vẫn đúng là bị ngươi nói đúng. Mới vừa nha, ta thật sự nhìn thấy một cái đại quái vật. Nơi này bạch cốt 8 phần 10 chính là cái kia đại quái vật ăn còn lại. Tên mập dùng mình một cái, khoát tay áo một cái, mau mau nói rằng, mập ra ta vẫn là lên bờ trước nói sau đi. Ngươi nha làm sao cũng cùng lão hồ như thế, tình chế tạo bầu không khí căng thẳng. Tên mập hoang mang hoảng loạn lội nước, lên bờ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nghị cũng rốt cục lên bờ. Lão hồ hướng về phía Lâm Nghị phất phất tay, nói rằng, "Lão Lâm, ngươi cùng ta qua xem một chút, những người khác tại đây trước tiên không nên cử động." Những người khác gật đầu liên tục, tại chỗ ngồi nghỉ ngơi, Lâm Nghị cùng lão hồ cùng hướng về phía trước dò đường. Quẹo qua một cái cua quẹo đạo, là cái đường dốc, hai người theo đường dốc đi về phía trước, nhìn phía trước lấp lóe màu xanh lam tia sáng, chờ đi tới đường dốc trên cùng, lão hồ bị hết thảy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Phía trước là một nơi châu ngựa tuấn táng khanh, châu ngựa tuấn táng khanh đảo đến phi thường quái lạ. Không phải hình vuông hình tròn, mà là đảo trưởng thành trưởng câu hình, trưởng câu phần cuối là một tòa sắp đặt thi thể tháp gỗ. Tháp gỗ trên không chỉ có đặt rất nhiều thi thể, còn có rất nhiều màu xanh lam hỏa biểu trùng ở bên cạnh nghỉ lại. Hỏa biểu trùng bước lên ngọn lửa màu xanh lam, sáng tối chập chờn, lóe lên, cả tòa tháp gỗ xem ra thật giống là một tòa lập lòe màu xanh lam tinh quang bảo tháp giống như. Lâm Nghị xem qua chỗ này hầm mộ bố cục sau, trong lòng có cái đại khái, ở 16 tự âm dương phong thủy bí thuật bên trong nhất tự bên trong, có nhắc tới tương tự bố cục, ở tháp gỗ chu vi, nên còn muốn một nơi tuấn táng khanh. Là mộ chủ nhân dùng để tuấn táng người sống. Lão hồ nhìn mặt trước tháp gỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều như vậy hỏa biểu trùng, vạn nhất kinh động chúng nó, e sợ tất cả mọi người đều xong đời. Lúc này, phía sau đoàn người từ lâu không thể chờ đợi được nữa theo tới. Tên mập nhìn thấy Lâm Nghị cùng lão hồ, kinh ngạc hỏi, "Lão hồ, phát hiện cái gì không?" Đồng thời đội khảo cổ những người khác đèn tin cầm tay, đèn pha đều đồng loạt hướng về Lâm Nghị hai người chiếu lại đây, tia sáng đâm con mắt có chút không mở ra được. Lâm Nghị hơi nhướng mày, lạnh lạnh ra lệnh, đều đem đầu đèn đóng lại. Đèn tin cầm tay cũng không muốn bắn thẳng đến. Mọi người vội vội vàng vàng đem chán đèn pha cho nhấn diệt, đèn tin cầm tay cũng điều đến tối ám ánh sáng. Lâm Nghị lại nhìn Tát Đế bằng một ánh mắt, nói bổ sung, còn có máy chụp hình, cần phải không muốn mở đèn flash. Ở phim truyền hình bên trong, Tát Đế bằng cái kẻ xui xẻo này, vì đập 9 tầng yêu lâu, kết quả không biết đèn flash làm sao liền mở ra, kết quả trực tiếp kích thích hỏa biểu trùng, khiến hỏa biểu trùng bị thức tỉnh, toàn bộ đội khảo cổ đều gặp phải hỏa biểu trùng công kích. Tát Đế bằng lại sờ sờ máy chụp hình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ xác nhận đèn flash đã đóng kín. Đội khảo cổ người đều bò đến đường dốc trên, nhìn trước mặt đổ sộ cảnh tượng. Ca Hoa tuy rằng trên người mặc quân phục, trên bản chất nhưng là chịu đến tôn giáo ảnh hưởng từ sâu, nhìn thấy như vậy đổ sộ cổ mộ lầu cát, phù phù một tiếng, liền quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thập, còn muốn hướng về phía 9 tầng yêu lâu quỳ lạy. Bên cạnh to con thấy thế, đội vã đem hắn kéo, tàn nhẫn mà phê bình nói, "Ca Hoa, ngươi làm gì? Trên người ngươi còn ăn mặc quân phục đây, không muốn làm phong kiến mê tín cái kia một bộ." Trần giáo sư sau khi thấy, kích động mặt đều đang run rẩy, thở dài nói, "Đây chính là trong truyền thuyết 9 tầng yêu lâu. Đây là cổ đại ma quốc các đời quân vương cùng đại tế ti quản và chôn hình thức." Tát Đế bằng một đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm 9 tầng yêu lâu, âm thanh kích động nói, "Giáo sư, ta trước đây ở thư bên trong từng thấy, ở huyết vị cũng có một tòa cùng tòa này rất tương tự di tích." Trần giáo sư gật gật đầu, thở dài, nói rằng, "Đúng. Chỉ tiếc, tòa kia yêu lâu ở ma quốc diệt vong thời điểm, đã bị anh hùng cách Tát Nhị Vương phá hủy. Ta nghiên cứu cả đời, xem bảo tồn như thế hoàn chỉnh yêu lâu, căn bản chưa từng thấy. Nơi này hết thảy đều đáng giá nghiên cứu a." Tên mập trên mặt hiện lên có chút nụ cười bị uội, này lại là quân vương, lại là đại tế thi, bên trong bảo bối khẳng định so với nước Kim mộ tướng có nhiều. Lần này thật không có đến không, không chỉ có lây không 18 vạn USD, còn có lão một nhóm lớn đồ cổ. Lúc này đi thật là phát đạt. Đại gia nhỏ giọng một chút, chớ kinh động chúng nó đi ngủ. Lão hồ hít sâu một hơi nói, "Ai?" Tên mập kinh ngạc hỏi, "Người chết?" Lâm Nghị chỉ 9 tầng yêu lâu đạo, nhìn thấy 9 tầng yêu lâu mặt ngoài tầng kia lít nha lít nhít lang quang, chính là từ trên thân hỏa biểu chúng phát ra. "Ta đi." Liền ngươi nói với lão Lâm những người mang hỏa sâu. "Cái kia 9 tầng yêu trên lầu tất cả đều là a." Tên mập sau khi thấy, cũng có chút run như cầy sấy, nhẹ giọng lại nói, "Dọc theo con đường này, chúng ta đều chưa thấy hỏa biểu trùng, ta còn tưởng rằng chúng ta tránh thoát đi tới. Bạn bạn không nghĩ đến a, nha đâm đến giả bà bên trong." Chương 64, tiếp xúc gần gũi hỏa biểu trùng chương 64, tiếp xúc gần gũi hỏa biểu trùng lão hồ đầy mặt nghiêm nghị gật gật đầu đạo, "Đúng, chúng ta lần này đúng là chọc vào hỏa biểu trùng sao huyệt. Đây là cái gì xui xẻo vật khí?" Tên mập nhìn xanh bóng 9 tầng yêu lâu, một đôi mắt dục giả dục dịch, lại có chút không cam lòng dò hỏi, "Này 9 tầng yêu lâu ngay ở chúng ta trước mặt, có thể nhiều như vậy mang hỏa sâu bảo vệ nó, chúng ta làm sao vượt qua nhỉ?" Lâm Nghị khẽ mỉm cười nói, "Chỉ cần không kinh động chúng nó không là được sao?" Tên mập cười hì hì, xem ra lão Lâm địa bộ này chẳng lẽ có hí. Vừa vặn thừa dịp cái nhóm này phần tử trí thức không vào được, có thể vào đem đồ vàng mã cho trộn. Tên mập chép miệng, muốn nói lại thôi. Hắn thật sự quá muốn Lâm Nghị trực tiếp đi vào đem 9 tầng yêu lâu cho sờ soạn. Đáng tiếc, bên cạnh nhiều người như vậy nhìn đây, hắn lại không quá không ngại ngùng nói rõ. Này nhưng làm hắn cho gấp hỏng rồi. Lão Hồ biết tên mập nghĩ như thế nào, lườm hắn một cái, lại mặt hướng những người khác nói rằng, "Trần giáo sư, Dương tiểu thư, tuy rằng chúng ta biết hỏa biểu trùng được điểm, nhưng nơi này hỏa biểu trùng quá nhiều rồi, quá nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải từ nơi này rút đi." Hắn không chỉ có nói cho đám người kia nghe, vẫn là cờ trách tên mập, thuận tiện nói cho Lâm Nghị nghe. "Nha tổng nghĩ tài bảo, nhiều như vậy hỏa biểu trùng à, coi như lão Lâm cũng không chắc chắn toàn thân trở ra chứ. Lão Lâm à, ngươi tuy rằng thực lực cao, có thể này hoàn toàn không có cần thiết mạo hiểm nha. Vì tiền, đem mệnh ném bảo, nhiều không đáng giá." Tên mập mặt già đỏ ửng, nhìn một chút Lâm Nghị. Lâm Nghị thì lại mặt không biến sắc, một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng dấp. "Đừng xem hỏa biểu trùng số lượng nhiều, chúng nó muốn chạm Lâm ra một hồi, cũng là nằm mộng ban ngày." Lão Hồ lại cẩn thận quá mức lo nghĩ vớ vẩn đi. Hai cái quốc đẩy một cái tính mắt, nghiêm mặt, nghiêm trang hỏi, "Tiểu Hồ đồng chí, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì, mục đích của chúng ta là cái gì? Vật chúng ta muốn tìm, đối với chúng ta quá trọng yếu, nếu đã đến nơi này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt tìm kiếm a." Trần giáo sư cũng gật gật đầu, tán thành Hắc Cái Quốc lời giải thích. Hắn đối với 9 tầng yêu lâu quyến luyến không muốn đạo, "Tiểu Hồ đồng chí, hy vọng ngươi có thể hiểu được, đây là chúng ta mấy đời Tây vực văn hóa công việc nghiên cứu người vẫn chờ đợi chờ cơ hội a." Lão Hồ bị hai người này ngươi một câu ta một câu, nói có chút ý chí không kiên định, do dự lên. Lâm Nghị nhìn những này làm nghiên cứu phần tử trí thức, vì nghiên cứu liền mạng nhỏ cũng không muốn, cũng đúng là không ai. Là mục nát, là choáng váng điểm, có điều, loại này tinh thần vẫn là rất khiến người ta kính nể. Cũng là Trần giáo sư cùng Hắc Cái Quốc hai người kia, xem Sở Kiếm cùng Tát Đế bằng này hai học sinh, căn bản dưới không được lớn như vậy quyết tâm, cũng không có như vậy dũng khí. Lâm Nghị tùy tiện tìm cái lý do, nói rằng, "Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi 9 tầng yêu lâu phụ cận tìm kiếm, nhìn có hay không chúng ta muốn tìm sổ tay, làm hết sức đem nguy hiểm độ khả thi rơi xuống thấp nhất. Mặc kệ lão hồ bọn họ có nên đi vào hay không, ngược lại chính mình là nhất định phải tiến vào 9 tầng yêu lâu tiến hành đánh thẻ. Nếu như không đánh thẻ, liền không cách nào quét mới cái thứ 3 đánh thẻ địa điểm, chính mình nhiệm vụ chính tuyến liền mang ý nghĩa thất bại." "Không được, lão Lâm, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm." Nghe được Lâm Nghị đề nghị, lão hồ không chút do dự từ chối. Hắn rõ ràng hỏa biểu trùng độ nguy hiểm, càng không muốn lại có một cái huynh đệ chết ở trước mặt hắn. "Đúng, lão Lâm, muốn đến liền cùng đi." Tên mập ở bên cạnh vỗ bộ ngực nói rằng, rất nhiều cùng Lâm Nghị đồng sinh cộng tử tư thế. Mạo hiểm. Lâm Nghị nhún vai một cái đạo, lão hổ, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Thân thủ của ta các ngươi trước cũng từng thấy, ta có 100 năm không kinh động hỏa biểu trùng. Các ngươi ở đây chờ là tốt rồi. Nhưng là, lão Lâm. Lão hổ có chút không cam lòng, tiếp tục khuyên đủ. Yên tâm, có gì to tát như nha. Tuy rằng lão hổ có chút nói liên miên cằn nhằn, nhưng hắn vẫn là rất cảm động, đáp một tiếng. Liền bước ra bước tiến, hướng về 9 tầng yêu lâu đi tới. Hắn đặt chân nhẹ vô cùng, nhỏ bé không thể nhận ra, một chút động tĩnh đều không có. Nắm giữ đạp tuyết vô ngân kinh công, đừng nói không đi treo chọc hỏa biểu trùng, mặc dù đạp ở hỏa biểu trùng trên người, đều không nhất định có thể đem bọn họ thức tỉnh. Vì lẽ đó dù cho 9 tầng yêu trong tòa nhà đâu đâu cũng có hỏa biểu trùng, Lâm Nghị cũng không hề sợ hãi. Đối với người khác mà nói, khả năng là ác mộng giống như tồn tại, không cách nào chống lại ma quỷ. Đối với hắn mà nói, cùng phổ thông sâu không hề khác gì nhau, chỉ cần hắn đồng ý, hỏa biểu trùng liền góc áo cũng đừng nghĩ đụng tới. Đây chính là 6 tầng đạp nguyệt lưu hương tự tin. Lâm Nghị còn có cái lớn mật ý nghĩ, nếu thượng cổ ma quốc thầy tu có thể sử dụng vu thuật khống chế hỏa biểu trùng, liền mang ý nghĩa hỏa biểu trùng là có thể bị khống chế. Như vậy tại sao mình không thể điều khiển chúng nó đây? Nếu như có cơ hội, hắn đúng là muốn đem hỏa biểu trùng nắm lấy vài con, khỏe mạnh nghiên cứu một chút, nếu như có thể làm được khống chế hỏa biểu trùng, như vậy chúng nó không thể nghi ngờ sẽ trở thành chính mình một cái đại sát khí. Tiến vào Tuấn Táng Khanh sau, hắn trong con ngươi né qua một vệt tử quang, nhìn quét một vòng. Tuấn Táng Khanh không thẹn là Tuấn Táng Khanh nha, không chỉ có dê bỏ thi thể, còn có nô lệ thây khô. Xem ra lần này lại có không ít thu hoạch ra. Đương nhiên, Lâm Nghị càng cảm thấy hứng thú chính là 9 tầng yêu lâu. 9 tầng yêu lâu là cái gì? Cái kia tương đương với ma quốc đại tế ti quan tài quốc nhà. Tuy rằng tất cả đều là khúc gỗ, nhìn rách rách dưới dưới, thế nhưng giá trị của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Không phải là những người thây khô có thể so với. Còn có 9 tầng yêu trong tòa nhà táng chính là ma quốc đại tế ti, tuấn táng đồ vàng mã 8 phần 10 có giá trị không nhỏ. Nói không chắc còn có thể tìm được khống chế hỏa biểu trùng pháp môn, vậy thì càng kiếm bộ rồi. Hắn nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì nhà thám hiểm sổ tay, đơn giản trực tiếp hướng đi 9 tầng yêu lâu, trước tiên vào yêu trong tòa nhà đánh thẻ lại nói. Tới gần 9 tầng yêu lâu, hắn khoảng cách gần thực sự tiếp xúc hỏa biểu trùng, mới cảm giác được cái gì gọi là kinh diễm, cái gì gọi là tuyệt mỹ. Toàn thân cũng giống như là màu đỏ trong suốt thủy tinh, cánh càng là óng ánh long lanh, có thể thông qua trong suốt giáp xác, ngờ ngợ nhìn thấy bên trong nửa trong suốt nội tạng, trong đó tựa hồ mơ hồ có hỏa diễm đang lưu động, nhìn qua không nói ra được thần bí quỷ dị. Nhìn như tuyệt mỹ hỏa biểu trùng, nhưng nắm giữ khủng bố đến mức tận cùng lực sát thương. Tiến vào 9 tầng yêu lâu sau, Lâm Nghị trong lòng đọc thầm, hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện được ký chủ ở 9 tầng yêu trong lầu, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị nụ cười nhạt và cười. Chính sự xong xuôi, như vậy, Lâm Nghị ngẩng đầu thăm thẳm ánh mắt nhìn tỏa ra lam quang 9 tầng yêu lâu. Đại tế ti huynh đệ, ngươi chờ chúng ta a, Lâm gia ta đến rồi. Chương 65, triển khai khinh công, hình như quỷ mị. Chương 65, triển khai khinh công, hình như quỷ mị. Phóng tầm mắt 9 tầng yêu lâu tầng thứ nhất, ngoại trừ một ít hài cốt ở ngoài, chẳng có cái gì cả, đừng nói gì đến minh khí. Nếu như thật sự có minh khí, nên ở phía trên mấy tầng đi. Lâm Nghị triển khai khinh công, thân thể khác nào hồng nhạn, lăng không mà lên, trong nháy mắt đi đến tầng thứ hai, rơi vào tầng thứ hai làm bằng gỗ trên sàn nhà, khác nào một cái lông hồng giống như, liền ngay cả một cơn gió đều không có gây nên, những người ngủ say hỏa biểu trùng vẫn như cũ yên tĩnh cực kỳ. Tòa này 9 tầng yêu lâu niên đại quá xa xưa. Nếu là người bình thường, đặt ở tầng thứ nhất trên sàn nhà, đều sẽ kéo kẹt vang vọng, càng khỏi nói tầng thứ hai, e sợ đã không chịu đựng được người sức mạnh, như có người đi đến, liền sẽ sụp đổ. Cái này cũng là tại sao 9 tầng yêu lâu khó có thể bị đào móc nguyên nhân, quá dễ dàng bị hư hao. Chớ nói chi là, tầng lầu cao hơn, muốn leo lên, quả thực khó như lên trời. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường tới nói, đối với Lâm Nghị, có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Hớp mắt, hắn đã đăng đến yêu lâu tầng thứ tư. Tầng thứ tư là tế tự một ít thần linh pho tượng, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Khi hắn chuẩn bị bước vào tầng thứ năm lúc, đột nhiên 9 tầng yêu trong lầu sở hữu hỏa biểu trùng cánh đều ở hơi rung động, chúng nó trên người quỷ dị làm quang càng ngày càng sáng. Tuy rằng những này hỏa biểu trùng vẫn không có triệt để tỉnh lại, nhưng bất cứ lúc nào đều có khả năng thức tỉnh. Chẳng lẽ mình khinh công còn chưa đủ tinh xảo, kinh đến hỏa biểu trùng? Lâm Nghị đăm chiêu, dù sao khinh công của hắn chưa đạt đến cảnh giới tối cao, theo tầng trệt càng ngày càng cao, dung tích cũng càng ngày càng nhỏ, kinh đến hỏa biểu trùng cũng không phải không thể. Nếu như hỏa biểu trùng toàn bộ bị thức tỉnh, Lâm Nghị tương đương với nằm ở vô số hỏa biểu trùng trong vòng đây. Dù cho hắn thể chất vượt xa người thường, cũng không cách nào chống đỡ hỏa biểu trùng đốt cháy. Đương nhiên, nếu như hắn kim quang chú đạt đến lấy khí hóa hình cảnh giới, liền có thể sinh thành kim quang, hình thành màu vàng khí tượng, chống đỡ hỏa biểu trùng không cách nào tiếp cận chính mình, liền không cách nào đối với mình linh hồn tiến hành công kích. Đáng tiếc, hắn kim quang chú chỉ là thể có kim quang cảnh giới, tuy rằng bị hỏa biểu trùng công kích không đến nỗi mất mạng, thế nhưng dù cho gặp được một chút vết thương nhỏ, Lâm Nghị cũng cảm giác thấy hơi không thích hợp. Tuy rằng hắn có kỳ lân huyết mạch, mặc dù bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, thế nhưng đối với luôn luôn vững vàng phải cụ thể Lâm Nghị tới nói, minh khí quý giá nữa, cũng không đáng để cho mình bị thương á, hoàn toàn không cần thiết. Lâm Nghị suy tư chốc lát, nhún vai một cái, thầm nói, thôi, nếu hiện tại không có biện pháp mở quan tài lấy bảo, chờ một lúc đơn giản trực tiếp cất vào trong không gian giới chỉ, quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu đi. Hắn thân thể nhẹ đi, liền lặng lẽ từ tầng thứ 5 trở lại tầng thứ nhất, liền nhìn thấy một đống người tiến vào Tuấn Táng Khanh. Hắn trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xem ra không phải là mình khinh công không được, mà là đám người này dưới tuấn táng ám hại. Nhiều người như vậy, bao nhiêu va chạm một hồi, liền có thể gây ra động tĩnh, hỏa biểu trùng rất mẫn cảm, khó tránh khỏi bị kích thích đến. Có điều này cũng hết cách rồi, lão hồ cùng tên mập lo lắng cho mình an toàn, mạo hiểm theo tới, cũng không thể trách bọn họ. Trần giáo sư cùng Hắc Ái Quốc một lòng làm nghiên cứu, lão hồ cùng tên mập đều lại đây, bọn họ có đến đây, khẳng định không muốn. Hơn nữa những người này đều là người từng trải, làm việc trong lòng đều nắm chắc. Ngược lại là Sở Kiếm cùng Tát Đế bằng trẻ tuổi nóng tính, làm việc động tay động chân, kinh động hỏa biểu trùng, nói là trợ thủ, nói trắng ra, kỳ thực là con ghẻ a đang lúc này, lão hồ cẩn thận từng ly từng tí một bò lên trên 9 tầng yêu lâu. Lão hồ nhìn thấy Lâm Nghị, dùng cực nhỏ âm thanh hỏi, "Lão Lâm, ngươi không có chuyện gì chứ? Cái gì cái tình huống? Tìm tới sổ tay sao?" Lâm Nghị nhìn một chút lão hồ, đáp, "Bên trong tất cả đều là thời khô cái gì thôi, không tìm được sổ tay." Lão hồ gật gật đầu, lo lắng nói, "Không tìm được thì thôi, đội vàng từ 9 tầng yêu trong tòa nhà đi ra, quá nguy hiểm." Lâm Nghị đáp một tiếng, cùng lão hồ mới xuống đi 9 tầng yêu lâu. Ở cầu thang chỗ rẽ, hắn liền nhìn thấy Sở Lý Dương cùng tên mập đối lập lên. Sở Lý Dương vẻ mặt băng lạnh, giơ súng lục nhắm ngay tên mập ngực, sau đó đưa tay ra, thấp giọng uy hiếp nói, "Ta lại nói một lần, đem bao cho ta." Tên mập cũng không phải cái gì người hiền lành, nguyên bản liền xem Sở Lý Dương khó chịu, hiện tại Sở Lý Dương còn dám nắm Lâm Nghị cho nàng thương uy hiếp chính mình, để hắn càng thêm không thoải mái. Trong tay hắn gắt gao lôi một cái bao ra, không có chút nào mang túng, hừ lạnh một tiếng, "Vì sao phải cho ngươi à, ngươi nổ súng à?" Mập ra ta nhíu mày một cái, liền không họ Vương. Lão hồ đi nhanh lên quá khứ, Lâm Nghị trà trà thiệt. Không thể không nói, tên mập cháu trai này thật con mẹ nó đi lại vận. Hắn đến 9 tầng yêu lâu lúc, dùng âm dương nhãn tìm một vòng, đều không có tìm được sổ tay, lại bị tên mập liền như thế phát hiện ra. Chỉ thấy Lâm Nghị thân hình lóe lên, ở trong bóng tối hình như quỷ mị. Trong chớp mắt, đã trước tiên với lão hồ xuất hiện ở Sở Lý Dương bên người, tiện tay nắm chặt, đem Sở Lý Dương tay cầm súng nắm chặt, nhẹ nhàng sờ một cái, Sở Lý Dương cảm giác cổ tay thật giống như bị kim đâm một hồi giống như, không tự chủ được bung ra. Sau một khắc, súng trong tay của nàng đã rơi vào Lâm Nghị trong tay. Sở Lý Dương tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Nàng cũng là thường thường luyện công, tố chất thân thể so với rất nhiều nam nhân đều được. Nhưng là ở mới vừa Lâm Nghị xuất thủ thời điểm, nàng thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Đầu óc của nàng còn chưa kịp phản ứng. Đúng là quá nhanh. Có lẽ có hoàn cảnh quá đen nguyên nhân, nhưng không phải không thừa nhận, Lâm Nghị là nàng nhìn thấy ra tay nhanh nhất nam nhân. "Ta cho ngươi súng lục, không phải nhường ngươi nhắm ngay người mình." Lâm Nghị ánh mắt tại trên người Sở Lý Dương đảo qua đạo, "Nếu như còn dám có lần sau, ta bảo đảm nhường ngươi đời này cũng không tìm tới tinh tuyệt cổ thành." Nhìn thấy Lâm Nghị ánh mắt lạnh như băng, Sở Lý Dương trong lòng rùng mình, nụ nụ môi đỏ, trước ngực chập trùng lên xuống, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Nàng lớn như vậy, chưa từng có một người dám như thế gian dạy nàng. Nếu như đổi làm người khác, nàng căn bản sẽ không đi được loại này hoa nước. Nhưng là Lâm Nghị quá biến thái đến khiến người ta giận sôi mức độ. Sau đó Lâm Nghị đưa tay đưa về phía tên mập, nghiêm túc nói, "Tên mập, bao ta đến bảo quản." Kỳ thực bao ai bảo quản, tên mập căn bản không để ý. Hắn chính là không ngứa Sở Lý Dương đối với mình loại thái độ đó. Bây giờ Lâm Nghị nói ra muốn bảo quản bao ra, hắn không chút do dự liền đưa tới. "Này không phải kết liễu sao?" Lâm Nghị cầm lấy bao, ở bên trong lật qua lật lại, nhảy ra tới một người sổ tay. Lúc này, động tĩnh của nơi này đã gây nên Trần giáo sư sự chú ý của bọn họ, nhìn thấy sổ tay trên, Trần giáo sư cùng Hắc Ái Quốc bọn họ càng là không nhịn được đi lên trước, nhìn có phải là bọn hắn hay không vẫn đang tìm kiếm đồ vật. Lâm Nghị trước mặt mọi người lật vài tờ. Sổ tay trên lít nha lít nhít, tất cả đều là tương tự với bản đồ đồ án, cùng với rồng bay phượng múa tiếng Anh. Mặt trên còn có tiếng Trung làm một ít đánh dấu, còn mang theo trắng đen bức ảnh. Có thể thấy, cái này sổ tay, không biết trải qua bao nhiêu người tay. Đầu thế kỷ thứ 20, luật tiên sinh thăm dò tinh tuyệt cổ thành sổ tay, cứ việc mặt giấy khô vàng, có vẻ thật cổ xưa, lại bị sau đó kẻ nắm giữ bảo tồn phi thường hoàn hảo. Dù cho mặt trên tồn tại lời chú giải, cũng là làm hết sức cẩn thận, miễn cho sổ tay bị phá hỏng. Thật không? Lão hồ nhìn Trần giáo sư hỏi. Phải. Trần giáo sư có chút kích động khẳng định gật gật đầu nói. Lão hồ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tìm được. Đã như thế, bọn họ không cần kinh động hỏa biểu trùng, là có thể bình yên rời đi. Hắn cái này dẫn đầu nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành không sai. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện đây, liền nghe đến răng rắc một tiếng, một đạo chói mắt đèn flash kia sáng, ở trong nháy mắt đó, đem toàn bộ cổ mộ chiếu sáng trưng. Bọn họ ánh mắt đồng loạt, tất cả đều nhìn phía phát sinh chói mắt kia sáng vị trí. Đó là học sinh Tát Đế bằng ở cho 9 tầng yêu lâu chụp ảnh, cái kia chói mắt kia sáng không cần nghĩ đều biết, khẳng định này quy tôn không có quan đèn flash. Chương 66, đem 9 tầng yêu lâu một oa bưng chương 66, đem 9 tầng yêu lâu một oa bưng ta quan đèn giờ lát ta, không phải ta, không phải. Sắc mặt của mọi người soạt một hồi, tất cả đều trở nên trắng bệnh như tuyết. Tát Đế bằng càng bị sợ đến nói năng lộn xộn. Xì. 9 tầng yêu trên lầu hỏa biểu trùng bị đâm mắt đèn giờ lát kích thích đến, hoàn toàn bị thức tỉnh. Chúng nó xì vung lên cánh, vô số chỉ hỏa biểu trùng đồng thời chấn động cánh, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này 9 tầng yêu lâu bởi vì hỏa biểu trùng thức tỉnh, phóng ra lam quang chói mắt, ở trong bóng tối có vẻ vô cùng lóng lánh. Thật giống một bộ bức tranh tuyệt mỹ quyển, khiến lòng người chỉ say mê. Nhưng nếu không có hỏa biểu trùng lời nói, cũng bởi vì hỏa biểu trùng thức tỉnh, để tòa này ngủ say mấy ngàn năm 9 tầng yêu lâu nhìn qua thật giống tỉnh ngủ giống như, ở hỏa biểu trùng tiếng đập cánh bên trong, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Trái tim tất cả mọi người giơ ở rầm rầm, điên cuồng nhảy loạn. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, nhiều như vậy hỏa biểu trùng, có thể dễ dàng đem bọn họ hóa thành cho bụi. Nhanh, đi mau. Lão hổ tàn nhẫn mà trừng Tát Đế bằng một ánh mắt, cũng không dám do dự nữa, vội vã thúc giục mọi người. Đối mặt nhiều như vậy hỏa biểu trùng, so với gặp phải cái gì đại tống tử, thảo nguyên lười đất càng thêm khủng bố. Nhưng mà, những này Trần giáo sư những kiến thức này phân tử, biết rõ lúc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng còn muốn đem trong hố tuấn táng xương khô cho đào móc ra mang đi. Còn con mẹ nó không vui đi, quản món đồ gì. Lâm Nghị sau khi thấy, không nhịn được mắng to lên. Những người này đúng là, vì khảo cổ sự nghiệp liền ngay cả mệnh cũng không muốn. Trần giáo sư nhìn một chút Hắc Cái Quốc, tuy rằng trong lòng có chút không muốn, thế nhưng vẫn là lập tức phân phó nói, mọi người đem có thể ném đồ vật đều mất rồi, thoát thân quan trọng. Trong nháy mắt, đã có mười mấy hỏa biểu trùng tụ thành một mảng nhỏ, hướng về mọi người bay nào tới. Ca Ba cùng to con nâng lên súng trường, liền muốn sạc kích, lại bị Lâm Nghị một cái nhân ở. Hai người các ngươi điên rồi. Tiếng súng chỉ có thể kinh động càng nhiều hỏa biểu trùng. Không cần nổ súng, mau mau lui lại. Đội khảo cổ tất cả mọi người đều điên cuồng chạy trốn, cùng lúc đó, lượng lớn hỏa biểu trùng tỉnh lại, chúng nó hợp lại cùng nhau hình thành một đoàn to lớn màu xanh lam quả cầu lửa, nhắm phía mọi người. Lâm Nghị cùng lão hổ, tên mập ba người lót sau, đội khảo cổ chạy trốn trong quá trình, trên người mũ giáp chờ hành lý rơi trên mặt đất, bị hỏa biểu trùng bám vào đi đến, nhất thời thiêu không còn một ngống. Lão hổ cùng tên mập sắc mặt nghiêm túc, hô hấp dồn dập, so với gặp phải đại tống tử còn muốn căng thẳng, vạn nhất bị đồ chơi này dính vào, vậy thì là một cái chết, liền cái hải cốt đều không có. Rất nhanh, bọn họ chạy trốn tới sông ngầm một bên, Lâm Nghị hô lớn, đại gia mau vào sông ngầm, đừng đi ra, chúng nó sợ sẽ nước. Phía trước người từng cái nhảy vào sông ngầm bên trong, kìm nén hô hấp, tận lực không muốn chính mình thân thể lộ ở mặt nước. Cuối cùng, lão hổ cũng là nhảy lên một cái, một đầu đâm vào sông ngầm bên trong. Lâm Nghị nhìn lướt qua, sông ngầm trên mặt sông trôi nổi đều là đại đại nho nhỏ ba lô, giải thích bọn họ đều là mặt xuống dưới đi vào, không thể nào thấy được trên bờ tình huống. Trên bờ không có những người khác, Lâm Nghị cánh tay hơi dùng sức, đem trang bị đột tiên sinh sổ tay bao ra, ném tới mặt bên kia sông. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn ở trên mặt nước xoay quanh hỏa biểu trùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mục tiêu đều mất tích, để chúng nó có chút mê man, không biết nên công kích ai. Cuối cùng, sở hữu hỏa biểu trùng mục tiêu đều khóa chặt ở Lâm Nghị trên người. Đây là hiện trường duy nhất con mồi. Mấy trăm con hỏa biểu trùng tạo thành chừng 10 cái màu xanh lam quả cầu lửa, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Lâm Nghị. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười, triển khai Đạc Nguyệt Lưu Hương, thân hình ở trong bóng tối, khác nào quỷ mị, thiểm chuyển xê dịch, những người hỏa biểu trùng lực sát thương phi thường mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là kém thông minh độ vận, bị Lâm Nghị chơi xoay quanh. Thời gian một cái nháy mắt, liền ngay cả cái cuối cùng con mồi Lâm Nghị cũng không thấy bóng dáng. Khinh công cao, chính là có thể vì mong muốn vì là a. Lâm Nghị tự nhiên không có nhảy vào trong nước, mà là một lần nữa trở về Tuấn Táng Khanh. Thật vất vả đến một chuyến cổ đại ma quốc đại tế ti của mộ, làm sao có thể liền như thế đi rồi đây? Đương nhiên phải cố gắng cướp đoạt một phen. Hắn cũng bất chấp tất cả, đem nhận không gian điều thành thu về hình thức, phàm là nhìn thấy điểm vật có giá trị, hết thảy để hệ thống thu về. Cái gì xác cướp cổ a, cổ binh khí a, đồ đồng tao a, trấn mộ thú a loại hình. Mặc kệ là cái gì, hết thảy lấy đi. Có chút xác cướp cổ trên người, còn có chứa vàng bạc ngọc khí, Lâm Nghị cũng lười tìm kiếm, hết thảy thu về đi. Ma quốc khoảng cách hiện đại quá xa xưa, dù cho có vàng bạc ngọc khí cũng không phải rất tinh mỹ, chỉ không được vài đồng tiền. Nhìn tên mập ngọc bội liền biết, loại kia thượng đẳng nhất đồ vật, cũng mới cái kia phẩm chất thôi. Trong nháy mắt, yêu lâu phụ cận vật có giá trị đã bị hắn càn quét một hết rồi. Hắn trộm mộ điểm cũng thuận theo điên cuồng tăng lên. Cuối cùng, Lâm Nghị ánh mắt rơi vào 9 tầng yêu trên lầu. Hệ thống, tòa này 9 tầng yêu lâu có thể cất vào nhẫn không gian sao? Có thể. Thế nhưng, sẽ đem 9 tầng yêu trên lầu sở hữu hỏa biểu trùng đều cất vào trong không gian giới chỉ. Nguyên bản hệ thống trả lời có thể, Lâm Nghị còn có chút cao hứng. Nếu có thể đem 9 tầng yêu lâu cất vào nhẫn không gian, vậy mình đem yêu trong tòa nhà đại tế ti quan tài cho trộm, sau đó sẽ để hệ thống tiến hành thu về. Nhưng là, sẽ đem sở hữu hỏa biểu trùng cất vào đi, vậy thì có điểm khó chịu. Truy kích bọn họ hỏa biểu trùng vẫn là số ít, phần lớn hỏa biểu trùng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, còn đều bò tới 9 tầng yêu trên lầu. Này nếu như Trần giáo sư bọn họ phát hiện hỏa biểu trùng không còn, lại quay lại đến, phát hiện nơi này cái gì cũng không còn, liền loại cỡ lớn Tuấn Táng Khanh, trong hố Tuấn Táng cũng không có thứ gì, vậy thì rất quái dị. Đương nhiên, Lâm Nghị cũng không quá quan tâm cái này. Càng quan trọng chính là, mang nhiều như vậy hỏa biểu trùng tương đương với dẫn theo cái bom hẹn giờ. Chính mình trong không gian giới chỉ còn có rất nhiều thứ đây. Hỏa biểu trùng không chỉ có thể đốt cháy nhân loại, còn có thể đốt cháy không phải cơ thể sống. Hắn tận mắt từng tới đại gia hỏa ném mất đồ vật đều bị đốt sạch sành sanh. Cái kia có thể thu về sao? Được hệ thống khẳng định trả lời, Lâm Nghị rốt cục yên tâm, đồng thời, lá gan cũng phóng to. Có thể thu về, vậy cũng chớ lo lắng. Lâm Nghị khoát tay, nhẫn trên ngón tay chỉ tỏa ra ra vầng sáng màu trắng nõn, bao phủ cả tòa 9 tầng yêu lâu. To lớn 9 tầng yêu lâu biến mất tại chỗ không gặp. Ken, chúc mừng ký chủ, thành công thu về 9 tầng yêu lâu, khen thưởng 5000 trộm mộ điểm. Ngưu A không thẹn là thượng cổ ma quốc đại tế ti mộ huyệt 9 tầng yêu lâu a, lập tức chính là 5000 trộm mộ điểm. Nhưng mà, cùng lúc đó, nguyên bản bám vào ở 9 tầng yêu trên lầu vô số chỉ hỏa biểu trùng, bởi vì 9 tầng yêu lâu biến mất, hoàn toàn bị thức tỉnh. Lưu lưu, liếc một cái, vô số ngơ ngẩn trên không trung chuyển loạn hỏa biểu trùng, Lâm Nghị nết miệng cười cợt, mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, thời gian một cái nháy mắt, bóng người đã bay ra hơn 10 mét ở ngoài. Những người hỏa biểu trùng bị Lâm Nghị làm một tay, phát điên truy sát Lâm Nghị. Chỉ là hai ba tên hô hấp trong lúc đó, Lâm Nghị đã tới rồi sông ngầm dưới lòng đất trước, lập tức một đầu đâm vào sông ngầm. Vô số hỏa biểu trùng tỏa ra ánh sáng màu làm chói mắt, không muốn sống hướng về sông ngầm Lâm Nghị biến mất vị trí phóng đi. Một cái tiếp theo một cái, một đám tiếp theo một đám. Những người hỏa biểu trùng thật giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, tiền phó hậu kế bổ tới. Hỏa biểu trùng nhược điểm chính là nước, bất luận là con nào hỏa biểu trùng rơi vào trong nước, chúng nó trong cơ thể ngọn lửa màu xanh lam thì sẽ biến mất không còn tăm tích, chết đi một cách triệt để. Một mảnh lại một mảnh hỏa biểu trùng ở sông ngầm bầu trời xoay quanh, tìm kiếm con mồi. Lão hồ bọn họ có mấy người, ở sông ngầm bên trong ấm ức thực sự không chịu được, không nhịn được ló đầu ra đến, nhìn thấy sông ngầm bầu trời tràn đầy tất cả đều là tỏa ra ánh sáng màu lam hỏa biểu trùng, nhất thời dọa sợ, tàn nhẫn mà hít một hơi, lại một đầu đâm vào sông ngầm. Lâm Nghị thay thính mắt tinh, sau đó không lâu, nghe được sông ngầm phía trên không có động tĩnh gì, đơn giản từ sông ngầm bên trong đứng lên đến. Quan sát bốn phía, không có cái gì hỏa biểu trùng tung tích, cũng không biết những thứ đồ này chạy đi đâu rồi. Đại gia hỏa đều đi ra đi, hỏa biểu trùng đã bay xa. Sở Lý Dương trước tiên đứng lên, ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía đảo qua, khóa chặt Lâm Nghị vị trí, nằm nước liền đi qua khứ. Nàng vẻ mặt lạnh như băng, một đôi trắng như tuyết tay nhỏ ở Lâm Nghị trên thân thể qua lại tìm tòi. Lâm Nghị đưa ra hai tay, làm cho nàng từ trên xuống dưới tìm sạch sành sanh, cười xấu xa một tiếng, hỏi: "Ngươi mò đủ không có?" Chương 67, Viễn cổ ca cóc bá vương chương 67, Viễn cổ ca cóc bá vương. Sở Lý Dương khuôn mặt hiện ra hờ quang, mới dừng lại tay, hỏi: "Sổ tay đây?" Lâm Nghị chỉ bị ném tới bờ bên kia ba lô, hồi đáp: "Ấy, ở trong đó đây." Sở Lý Dương liếc nhìn bờ bên kia ba lô, không nói một lời, trực tiếp hướng về bên bờ đi tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Dòng nước đột nhiên gia tốc, ở bên trong nước hiện lên một cái dài mấy mét bóng tối, ở bóng tối trên mặt nước, thỉnh thoảng lộ ra tương tự với vây cá đồ vật. Trước Lâm Nghị dùng âm dương nhãn nhìn thấy cái kia cá cóc bá vương, đang lúc này động. Trong nước có đồ vật. Không biết là ai kinh sợ hô to một tiếng, mọi người con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm mặt nước xem. Sở Lý Dương trong lòng cũng hơi có hoang mang, dùng sức lội nước muốn đến bờ bên kia. Tên mập nhìn thấy Lâm Nghị ở cuối cùng vị trí, mau mau hô: "Lão Lâm, nhanh lên bờ. Trong nước có quái vật." Lâm Nghị vẻ mặt hờ hững, không chút hoang mang, đi theo sau Sở Lý Dương đi về phía trước. Đột nhiên, một cái dài đến 2 mét màu đỏ thắm đuôi từ trong nước lộ ra, bắn lên cao cao sóng nước, tàn nhẫn mà hướng về Sở Lý Dương đảo qua đi. Sở Lý Dương thấy thế, thân thể mau mau lùi về sau, đánh vào Lâm Nghị trên người. Nguy rồi. Sở Lý Dương trên mặt né qua một vẻ kinh hoàng, căn bản tránh không thoát. Lâm Nghị theo bản năng ôm nàng, nhìn thấy quét ngang lại đây to lớn đuôi dài. Nếu là đổi làm những người khác, đừng nói tránh thoát đi tới, e sợ không bị to lớn đuôi dài đập chết, cũng đến đoạn cánh tay gãy chân. Cho tới Lâm Nghị mà. Hắn một cái tay hơi ôm lấy Sở Lý Dương, sử dụng khinh công mở, thân thể hơi một bên, tốc độ so với to lớn đuôi dài nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt lướt ngang đi ra ngoài hơn một thước. Cái kia màu đỏ thắm to lớn đuôi dài vừa vặn sát hắn quần áo đảo qua, thủy hoa tiên hắn cùng Sở Lý Dương một thân. "Lão Lâm, nhanh nhanh nhanh." Tên mập cùng lão hổ đã ở bên bờ tiếp ứng, đồng thời hai tên chiến sĩ giơ tay lên bên trong súng trường, nhắm ngay trong nước to lớn cá cóc chính là một trận bắn phá. Lâm Nghị nhìn hai tên nổ súng chiến sĩ, thật con mẹ nó không biết ghi nhớ nha, cho rằng hỏa biểu trùng đi rồi, liền không trở lại. Nay vừa nổ súng, sợ là mới vừa bay đi không lâu hỏa biểu trùng đảo mắt sẽ trở lại. Có điều, sự tình đã đến mức độ này, Lâm Nghị cũng không tốt lắm nói cái gì. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm, ở như vậy nguy hiểm tình huống, cũng có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Người ta hai cái chiến sĩ, cũng chính là đem chính mình từ thủy quái trong tay cứu được không phải sao? Tuy rằng đây là làm điều thừa. Lâm Nghị đỡ Sở Lý Dương bay, hai người đồng thời lên bờ. Thấy Lâm Nghị không có chuyện gì, tên mập mừng rỡ như điên cười nói: "Lão Lâm, ngươi hắn nương quá may mắn. Cái kia đuôi to, khoảng cách ngươi còn kém như vậy một điểm. Trong nước cái kia thủy quái quá to lớn, quang đuôi đều so với được với thảo nguyên lưỡi đất còn muốn trường." Dù cho lão hổ cùng tên mập biết Lâm Nghị thực lực, thế nhưng trong lòng còn ở phi thường lo lắng. Lâm Nghị ngượng ngùng cười cợt: "Này không phải là may mắn, mà là khinh công. Đạp tuyết vô ngân cảnh giới khinh công. Này vẫn là hắn không quá muốn biểu hiện quá mức, cố ý đem khoảng cách không nhiều không ít bắt bí gắt gao. Nếu như hắn muốn, vương cá cóp đập lên giọt nước mưa cũng đừng nghĩ dính vào trên người mình nửa điểm." Sở Lý Dương trắng như tuyết trên khuôn mặt hiện ra hừng quang, từ Lâm Nghị trong ngực tránh thoát khỏi, ánh mắt đội vã ở trên người hắn đảo qua, nói rằng: "Cảm tạ." Nói xong, liền trực tiếp hướng đi trên đất ba lô, từ giữa một bên lấy ra nhà thám hiểm ở sổ tay, nhét vào chính nàng trong bao. Tên mập vừa nhìn, đầy mặt không vui: "Này nha thái độ gì? Nếu không là huynh đệ ta cứu ngươi, ngươi đã sớm tiến vào đại quái vật trong bụng." "Được rồi, tên mập." Lâm Nghị không đáng kể, ngược lại chỉ là thuận lợi, liền nói rằng: "Như người nước uống ấm lạnh tự biết. Việc cấp bách là mau chóng rời đi nơi này." Trong nước quái vật bị súng trường bắn trúng, thống khổ ở trong nước bốc lên, bắn lên cao cao bọt nước, đồng thời hướng về mọi người bỏ tới. Làm quái vật thoát ly mặt nước sau, mọi người mới thấy do nó toàn cảnh. Nó phun ra thật dài đầu lưỡi, màu da cùng mặt đất màu sắc vô cùng tiếp cận, dáng vẻ có chút giống là thằn lằn khổng lồ, ngoại hình lại rất giống cá sấu, thế nhưng không có thô to như vậy tháo biểu bì, hơn nữa trước hôn không có thằn lằn bén nhọn như vậy, dài đến khá là tròn. Đầu lưỡi xem xà như thế, lại hồng lại trường, phía trước phân cái xoa, toàn thân làn da đen kịt, mọc đầy khối lớn màu trắng tròn cấm chỉ, đơn từ bên ngoài trên nói, hoàn toàn như là một con có điều mọc đuôi loại cực lớn hết. Nhìn thấy này đại quái vật, tên mập không nhịn được buồn nôn, đây là thứ quái quỷ gì, cũng quá buồn nôn chứ. Trần giáo sư kiến thức rộng rãi, đầy mặt khiếp sợ chỉ vào quái vật hô, đây là một con tiền sử cá cóc ba vương, loại sinh vật này đã sớm nên tuyệt diệt ta. Lão hồ hô to một tiếng, tên mập, ngươi hộ tống đại gia đi mau. Hỏa lực kiểm hộ. Hắn cũng biết không nên nổ súng, nhưng mới vừa thương đã mở ra, hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Hai tên chiến sĩ được lão hồ chỉ lệnh, giơ tay lên bên trong súng trường, liền đối với cá cóc bá vương điên cuồng bắn phá. Chờ tất cả mọi người đều rút đi sau, lão hồ cùng ca hoa vừa mới lựa chọn lui lại. Cá cóc bá vương đột nhiên phun ra màu đỏ tươi lưỡi dài, dính ở ca hoa trên đùi, nỗ lực đem ca hoa kéo vào trong sông. Lão hồ thấy thế, nhanh chóng chạy tới, lôi kéo ca hoa, nỗ lực đem hắn kéo lên, to con đồng thời ở bên rực, tiếp tục đối với cá cóc bá vương công kích, nhưng mà cá cóc bá vương quá to lớn, cứ việc viên đạn tất cả đều đánh đổ trên người nó, nhưng không thể trúng vào chỗ yếu. Cá cóc bá vương vẫn như cũ dùng lưỡi dài lôi kéo ca hoa cùng lão hổ hướng về trong sông quăng. Một tia ô quang ở lão hổ trước mắt né qua, cái kia màu đỏ tươi lưỡi dài ở trong chớp mắt bị chia ra làm hai. Lão hổ mừng rỡ trong lòng, dễ dàng chặt đứt cá cóc bá vương lưới to. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ Lâm Nghị cùng hắn này thanh hắc kim cổ đao, còn có thể là ai? Lão hổ, hộ tống mọi người đi nhanh lên. Lâm Nghị âm thanh lạnh nhạt nói, ta tới đối phó món đồ này. Lâm ca, ta và các ngươi kể vai chiến đấu. Ca hoa thấy Lâm Nghị đại công vô tư, lập tức thẳng tắp sống lưng, nắm chặt súng trường, gióng giạc hùng hồn nói rằng: Ca hoa, nghe lão Lâm lời nói, đi theo ta. Ngươi Lâm ca không phải là người bình thường. Lão hồ thì lại gật đầu lia lịa, không tiếp tục nói nữa, lôi kéo ca hoa trực tiếp rời đi. Lúc này cân nhắc không được nhiều như vậy, Lâm Nghị nếu nói có thể đối phó, vậy thì nhất định có thể đối phó. Hơn nữa tiếng súng e sợ đã kinh động hỏa biểu trùng, bọn họ lưu lại chỉ làm cho Lâm Nghị cản trở. Ở ca hoa lúc rời đi, Lâm Nghị thuận lợi từ bên hông hắn trong bao cầm hai cái lựu đạn. Tiền sử ca cóc bá vương thể trạng khổng lồ, viên đạn đều không thể xuyên thấu nó thâm hậu làn da, sẽ không có biện pháp đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh. Lâm Nghị trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra ở tiểu quỷ tử cứ điểm bên trong cướp đoạt túi thuốc nổ, sau đó kéo dài lựu đạn kiếp nổ, kể cả một đại bao túi thuốc nổ, nhắm ngay tiền sử cá cóc bá vương trong miệng liền ném vào. Ném xong sau khi, hắn cũng không quay đầu lại liền đi. Tiếng nổ mạnh to lớn, đem cả tòa sông băng đều chấn động đến mức qua lại lay động. Lão hổ cùng ca hoa mới vừa đi ra ngoài chừng 10 bộ, liền nghe đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh, lập tức mà đến chính là một luồng e sợ sóng khí, trực tiếp vọt tới sau lưng của bọn họ, đem bọn họ hất bay đi ra ngoài 5-6 mét, sau đó đánh vào trên đất. Này một tiếng nổ tung quá mãnh liệt, lan đến phạm vi quá to lớn. Dù cho bọn họ đã đi ra ngoài chừng 10 thước, vẫn như cũng bị lật tung đi ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo, ngũ tạng lục phủ đều giống như phải biến đổi hình. Lão Lâm, lão hổ lỗ hai rầm rầm ầm ầm, nhẫn nhịn thân thể đau nhức, từ dưới đất bò dậy đến, nhìn khắp nơi vừa bụi xung ngầm, thống khổ gào thét. Bọn họ còn như vậy, Lâm Nghị cho bọn họ lót sau, e sợ sẽ. Lâm Nghị công phu cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu hành, cũng không thể khả năng gắng gượng chống đỡ lưu đạn a. Lúc này, Lâm Nghị lặng lặng đứng ở lão hổ phía sau, vô vô bờ vai của hắn đạo, đừng gọi rồi, ta này không ở chỗ này đi sao? A, lão hổ vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Lâm Nghị bình yên vô sự, đầy mặt kích động cho hắn một cái to lớn ôm ấp, nói rằng, lão Lâm, ngươi không có chuyện gì, thật sự quá tốt rồi. Lâm Nghị lần thứ nhất bị nam nhân như thế ôm, không nói ra được khó chịu đạo, lão hổ, được rồi, ta đều nhanh không kịp thở khí, mau mau buông ra. Lão hổ lúng túng cười cợt, vội vã lấy tay buông ra, hai mắt hiện ra lệ quang đạo, đang nổ trong nháy mắt, ta nha cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, thuận miệng đáp, ta chạy nhanh, ngươi cũng không phải không biết. Ca Ba quay đầu nhìn phía bị nổ thành nát bét cá cóc bá vương, một mặt choáng váng tự đủ, lựu đạn của ta uy lực lớn như vậy sao? Lâm Nghị có chút tiếc hận nhìn bỡ thành cặn bã cá cóc bá vương, sờ sờ mũi, cười cợt đạo, chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này, trải qua như thế nháo trò, e sợ hỏa biểu trùng lại muốn đuổi theo. Lão hồ liếc mắt nhìn, vẫn còn ngơ ngẩn trạng thái Ca Ba, hô, Ca Ba, đừng đờ ra, đi nhanh lên. Chương 68, chạy thoát chương 68, chạy thoát một nhóm ba người, hướng về lối ra, một đường chạy mau. Không lâu lắm, ở tại bọn hắn phía sau, tụ lại thành đàn hỏa biểu trùng đuổi lại đây. Lâm Nghị trở tay đem ca hoa sau lưng ba lô mở ra, lấy ra bên trong túi thuốc nổ. Lúc này cầm trong tay phát thứ hai lựu đạn kiếp nổ kéo đứt. Lựu đạn thử bốc lên khói trắng, nhưng không thấy Lâm Nghị đem nó ném ra ngoài. Lão hồ thấy cảnh này, hoàn toàn biến sắc, căng thẳng hô lớn, "Lão Lâm, mau mau làm mất đi a. Lại là lựu đạn, lại là túi thuốc nổ. Còn con mẹ nó không ném. Này nếu như nổ tung, ba người bọn họ còn chưa đến bị nổ thành tan xương nát thì sao? Không nên hốt hoảng." Lâm Nghị không chút hoang mang, vẻ mặt hờ hững mà nói, "Muốn anh tạc hỏa biểu trùng, nhất định phải để lựu đạn cùng túi thuốc nổ trên không trung nổ tung, vì lẽ đó phải đợi. Các loại, chờ ngươi đại gia a." Lão hổ không nhịn được chửi ầm lên. "Chờ đợi thêm nữa, bọn họ cũng phải xong đời. Để cho trên không trung nổ tung, lại muốn vừa vặn nổ đến hỏa biểu trùng quần, này không chỉ cần muốn cực cường can đảm, còn cần vô cùng tinh chuẩn tính toán năng lực. Đừng nói Lâm Nghị, dù cho nhiều năm ở tại trong bộ đội lao binh đều không làm được. Trên thế giới, sợ là đều không có mấy người có thể làm được, không có sơ hở nào. Hơi bất cẩn một chút, bọn họ đều chết." Lâm Nghị không chút hoang mang, người khác không làm được, không có nghĩa là mình làm không tới. Hắn từng có một lần làm nổ loại này lựu đạn kinh nghiệm, bây giờ lại lần nữa làm nổ, trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Mắt thấy thành đàn hỏa biểu trùng không ngừng áp sát, lại kéo xuống dưới, coi như ném ra ngoài, đem hỏa biểu trùng bắn cho, ba người bọn họ phòng trừng cũng chạy không thoát. Ngay ở lão hổ căng thẳng đến cực điểm thời điểm, Lâm Nghị rốt cuộc không nhanh không chậm cầm trong tay lựu đạn cùng túi thuốc nổ ném đi ra ngoài. Ném ra ngoài sau, Lâm Nghị tự tin quay đầu lại, không xem thêm một ánh mắt, xoay người cầm lấy ca hoa cùng lão hổ, hai tay truyền ra một luồng sôi trào mãnh liệt sức mạnh, trực tiếp đem ca hoa cùng lão hổ tóm lấy. Ngay lập tức, hắn triển khai đạp nguyệt lưu hương, chạy như bay, dù cho mang theo hai người, vẫn như cũ bước đi như bay. Lão hổ cảm giác thân thể nhẹ bẫng, chạy đi tốc độ so với trước nhanh hơn đầy đủ gấp đôi còn nhiều hơn. Ngay sau đó cũng không lo nổi nói thêm cái gì, liều mạng chạy về phía trước. Ở tại bọn hắn đi ra ngoài không bao xa, phía sau túi thuốc nổ cùng lựu đạn ngay ở không trung nổ tung, bàng bạc sóng khí lăn lộn hướng về bọn họ tấn công đến. Lực xung kích cực lớn, đẩy ở lão hồ hai người bọn họ trên lưng, nhất thời cảm giác khí huyết quay cuồng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều sắp sai vị. Lâm Nghị thể chất không hề tầm thường, đúng là không có cái gì cảm giác, có điều cân nhắc đến giả hồ cùng ca hoa hai người, hắn liền tăng nhanh tốc độ, theo một cái xoay người, ba người chạy vào một cái đường cong bên trong, rốt cục né qua. Lão hồ cách một hồi lâu, mới hoán lại đây sức lực, giật mình nói, lão Lâm, ngươi điều này cũng chạy quá nhanh đi. Ta đều cảm giác mình sắp bay lên đến rồi. Ca hoa tìm sống trong cái chết, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, Lâm đại ca, nhờ có ngươi, nếu không thì ta coi như không bị hỏa biểu trùng tiêu chết, cũng sẽ bị túi thuốc nổ chết. Thật sự quá thần kỳ, ngươi là làm thế nào đến? Lâm Nghị trên mặt lộ ra bình tĩnh ý cười đạo, chạy nhanh là tốt rồi. Hắn nói đơn giản, kỳ thực lão hồ biết, liền Lâm Nghị loại kia tốc độ, e sợ trên thế giới đều không có mấy cái. Không nghĩ đến hắc kim cổ đao mang cho lão Lâm khổng lồ như thế biến hóa. Bởi vậy, sau đó chính mình ca ba xuống mộ đảo đấu, có bảo đảm nha. Ca ba sờ sờ đầu, bán tín bán nghi nói rằng, chạy trốn nhanh. Cái kia đến chạy thật nhanh nha. Ta xưa nay chưa từng thấy chạy như vậy nhanh người. Lâm đại ca, ngươi là thần tiên chuyển thế sao? Lâm Nghị không nói gì cười cợt đạo, trên thế giới nào có cái gì thần tiên chuyển thế nha, chỉ là đơn thuần chạy trốn nhanh. Nói, Lâm Nghị mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, trong chớp mắt, thân thể liền bay ra đi đến mét, ở hắc ám lòng đất trong hang động, bọn họ liền cảm giác thật giống nhìn thấy một đoàn bóng đen một thân tiềm mà qua giống như. Ca Ba xem đầy mặt khiếp sợ đạo, Lâm đại ca, có nói ngươi không phải thần tiên chuyển thế. Lão hồ nhìn Ca Ba gầm gầm gừ gừ, thúc giục, Ca Ba, đừng nét mực, đuổi theo sát lão Lâm. Nói không chuẩn phía sau hỏa biểu trùng càng nhiều đây. Rất nhanh ba người nhìn thấy tia sáng, đi đến khe lớn phía dưới. Lâm Nghị đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy không ít người đã leo lên, Sở Lý Dương cùng tên mập còn ở giữa không trung hướng về trên leo lên, chỉ là hai người kia đều là thỉnh thoảng đi xuống vừa nhìn. Tên mập nhìn thấy lão hổ cùng Lâm Nghị, hưng phấn hô lớn, "Lão hổ, lão Lâm, hai người các ngươi nhà không quang vinh a ha ha ha. Đại gia ngươi, ngươi nhà mới quang vinh đây." Lâm Nghị một bên xuyên leo thiết bị, một bên hướng về phía tên mập mắng, sau khi mắng xong Lâm Nghị cùng lão hổ, tên mập đều không tự giác nở nụ cười. Sở Lý Dương nhìn thấy Lâm Nghị không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, chứng lên đến bộ ngực cũng thuận theo chìm xuống dưới, sau đó chăm chú nắm trong tay bao, nhanh chóng trèo lên trên đi. Lâm Nghị ba người mặc leo núi trang bị, cầm lấy dây thừng, leo lên trên đi. Lâm Nghị còn cố ý cúi đầu nhìn một chút, có hay không tân hỏa biểu trùng đuổi theo. Lão hổ cũng lưu ý đến hỏa biểu trùng không đuổi kịp đến, hướng về phía Lâm Nghị nết miệng cười nói, "Lão Lâm, thật sự có ngươi. Ngươi này một viên lựu đạn, có thể thành đội khảo cổ tranh thủ thời gian dài a. Có điều, ngươi là gan thật là lớn, nếu như hơi hơi bước chậm một chút, chúng ta ba cũng phải cùng ma quốc những người này cho cùng." Lâm Nghị cười nhạt cười, nói rằng, "Ngươi thật sự cho rằng ta bức lựu đạn là mù bức. Nổ ca cốc ba bước lúc, trong lòng ta đếm lấy giây đây. Nếu không thì, ta vì cái gì dám lấy tay mảnh đạn nắm lâu như vậy?" Lão hồ hơi sững sờ, không khỏi cho Lâm Nghị giơ ngón tay cái lên, "Tán Dương, lão Lâm, can đảm cẩn trọng, ngươi thật giỏi. Lúc đó nhưng làm ta cho dọa sợ." Lâm Nghị cười cợt nói rằng, "Không nắm sự tình, ta cũng sẽ không làm nha. Mau tới đi thôi." Hắn nhìn một chút Ca Hoa một ánh mắt, lộ ra vui mừng ý cười. Ở phim truyền hình bên trong Ca Hoa vì cứu Trần giáo sư, kết quả trượt chân rơi xuống khỏi đi, thấy chạy không thoát, liền lựa chọn hy sinh chính mình, làm nóng lựu đạn, trên người đạn dược tất cả đều nổ, cho mọi người kéo dài thời gian rất dài. Tốc độ của ba người đều không chậm, rất nhanh liền đến khe lớn bên dưới một bên. Khi mọi người đem bọn họ kéo lên một sát na kia, bọn họ sau lưng khe lớn trên, to lớn sông băng thật giống ngọn núi đất lở giống như, trực tiếp từ trên núi Côn Lôn tuột xuống, tàn nhẫn màn đện ở khe lớn bên trong, đem mấy chục mét thâm khe lớn cho triệt để bụi lấp. Mọi người thổn thức không ngớt, cảm giác sâu sắc may mắn, nếu như lại muộn một lúc, e sợ đều chết ở này. Lần này nhờ có Tiểu Lâm cùng Tiểu Hồ hai vị. Trần giáo sư đi tới Lâm Nghị cùng lão hồ trước mặt, run run rẩy rẩy đưa tay ra, với bọn hắn hai người từng cái nắm tay, "Là các ngươi vì mọi người hỏa tranh thủ đảo tẩu thời gian, là các ngươi hy sinh vì nghĩa, ta đại biểu đội khảo cổ tất cả mọi người, cảm tạ các ngươi." "Đúng đấy, Lâm đại ca, Hồ đại ca, nếu không phải là các ngươi hai vị, chúng ta khẳng định không ra được. Thật sự rất cảm tạ. Lâm ca, Hồ ca, các ngươi so với chúng ta càng anh dũng. Chúng ta khâm phục hai vị." Lâm Nghị nói những thứ vô dụng này nha, có thể tới hay không điểm thực sự. Sở Lý Dương, chương 69, phong phú thu hoạch, tương lai kế hoạch chương 69, phong phú thu hoạch, tương lai kế hoạch nghỉ ngơi một lúc, mọi người trên lưng hành lý, liền xuất phát về Lâm Thời nơi đóng quân. Trở lại Lâm Thời nơi đóng quân sau, mọi người ngồi trên một chiếc lục xe bán tải, rơi xuống Côn Lôn sông băng. Sau khi cởi quần áo dày, đổi nhẹ nhàng y vật, phủ thêm giữ ấm quân dụng áo khoác, mọi người cùng các chiến sĩ cáo biệt. Cuối cùng đội khảo cổ một nhóm ngồi lục xe bán tải xuất phát, đi đến Tây vực sa mạc. Lần này đi Côn Lôn băng sơn, tất cả mọi người đều mệt quá chừng. Lão hồ nhìn từ từ đi xa băng sơn, dường như nhìn cái kia đã từng ngắc ngộng, trải qua này chiến dịch, hắn nỗ lực bảo vệ tất cả mọi người an toàn, hắn rốt cục có đầy đủ dũng khí đi đối mặt những người đã từng chết đi chiến hữu, có thể tự tin nói, mình làm đến. Tên mập giữa dựa vào lão hổ trên người, buồn ngủ, cái khác hai người nam bạn học dựa vào xe tải cũng nhắm mắt, nhanh ngủ. Diệp Diệp Tâm thì lại tựa ở Lâm Nghị bên cạnh, chăm chỉ không ngừng đọc có quan hệ khảo cổ thư tịch. Cho tới Lâm Nghị thì lại thật lòng lật xem cái kia bản luật tiên sinh sổ tay. Bên hai của hắn vang lên hệ thống âm thanh. Ken, nơi thứ ba đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là An Lực Mãn gia nhập đội ngũ sau, có thể đánh thẻ. Khen thưởng, 10.000 trộm mộ điểm. Cái này cũng là cái không giới hạn địa điểm, thế nhưng giới hạn thời gian đánh thẻ điểm. An Lực Mãn kỳ thực chính là bọn họ đi đến Tây vực sa mạc tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành người hướng dẫn, cái này là danh hiệu, phiên dịch thành quốc ngữ chính là sa mạc bản đồ sống ý tứ. Có điều, lão giả này tin tưởng châu bò rắn giết, đặc biệt là duy tộc thánh ạ lạ hồ đại. Tại đây cái mùa, trong sa mạc báo cắt liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, muốn cho hắn mang đoàn người mình đi đến sa mạc nơi sâu xa, tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành, trên căn bản là chuyện không thể nào. Có điều, biết nội dung vợ kịch Lâm Nghị tới nói, không phải việc khó gì. An Lực Mãn không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiến vào Tây vực sa mạc sau khi, bên trong nguy cơ trùng trùng, không thể không đề phòng. Có thể trong khoảnh khắc đem người gặm thành bạch cốt sa mạc kiến quân đội, đem nước Nga kẻ xâm lấn hết mức tiêu diệt ở cổ thành ở ngoài khủng bố mắt đen quái xà. Cùng với, có thể khiến người ta sản sinh ảo giác thi hương ma dụ. Xem qua phim truyền hình hắn, nhớ tới rất rõ ràng, Sở Lý Dương tiến vào tình tuyệt cổ thành sau, đối với hắn bên trong sự vật vô cùng quen thuộc, tựa hồ có cái gì trong cõi u minh chỉ dẫn, dẫn dắt nàng đi tới. Đã từng, Lâm Nghị một lần hoài nghi, tinh tuyệt nữ vương là hậu trường người chủ sự. Thế nhưng hắn không có chứng cứ gì, hơn nữa bất luận là phim ảnh, vẫn là nguyên bên trong, rất nhiều thứ đều sẽ dùng khoa học nhận định để giải thích. Có điều, trải qua nước Kim mộ tướng quân sau, nhìn thấy nhiều quỷ hồn như vậy, Lâm Nghị không hoài nghi chút nào, tinh tuyệt nữ vương tồn tại. Còn nữa, nước Kim lông đỏ đại tống tử đều phát sinh biến dị, tinh tuyệt nữ vương gặp có ra sao thực lực, vẫn đúng là khó mà nói. Cuối cùng, cũng là nhất làm cho người bất an, chính là ẩn giấu ở tinh tuyệt cổ thành nơi sâu xa quỷ động. Lâm Nghị thực lực bây giờ tuy rằng cứng hãn, đó là đối lập với người bình thường tới nói. Nếu như đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí mấy trăm ngàn sa mạc kiến quân đội, cũng là một cái khiến người ta đầu lớn sự tình. Khinh công lại ra châu, vậy cũng không thể vẫn bay ở trên trời a, cái kia liền không còn là khinh công, liền biến thành thần tiên phép thuật. Thế giới này có hay không thần tiên, hắn không rõ ràng, có điều tương tự với hắn thông hiểu âm dương thuật số dị nhân, nên không phải số ít. Nếu như tinh tuyệt cổ thành thật sự có tinh tuyệt nữ vương hồn phách tồn tại, hắn cũng không có tất thắng thủ đoạn. Lâm Nghị không phải loại kia chắc hẳn phải bận người, chưa bao giờ đánh không chắc chắn trận chiến đấu. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, hắn cần phải cần đem thực lực lại tăng lên một cái giai tầng, như vậy trong lòng mới chân thật. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra lần này Côn Lôn sông băng hành trình thu hoạch. Đánh thẻ thu được 10.000 trộm mộ điểm. Thu về 9 tầng yêu lâu thu được 5.000 trộm mộ điểm. Thu về xác cước cổ, đồ vàng mã chờ đồ ngổn ngang, cũng có mấy ngàn trộm mộ điểm. Hơn nữa, trước đây còn lại trộm mộ điểm, tổng cộng 22.800 trộm mộ điểm. 7 tầng long tượng bản được công, sau đó lại tăng lên cần 12.800 trộm mộ điểm. 6 tầng đạc nguyệt lưu hương, lại tăng lên cần tiêu hao 10.000 trộm mộ điểm. Đại động chân kinh mỗi tu luyện một lần, tiêu hao 2.000 trộm mộ điểm. Kim quang chú mỗi tu luyện một lần 100 trộm mộ điểm. Long tượng bản được công, rất hung hăng, đặc biệt là đối với thể chất tăng cường, càng là càng rõ ràng. Có điều, căn cứ hắn đối với mấy tầng trước nghiên cứu, đừng xem mấy tầng trước nhìn như rất yếu, kỳ thực long tượng công càng luyện càng mạnh, chân chính mạnh mẽ lên ở 10 tầng, trở thành đại tông sư thời điểm. Đến lúc đó, phỏng đoán cẩn thận chí ít nắm giữ cự tượng chi lực. Nếu như đăng phong tạo cực đạt đến 13 tầng, sợ là có thể có thiên long lực. 6 tầng đạp nguyệt lưu hương, nắm giữ đạp tuyết vô ngân cảnh giới, cơ bản thỏa mãn nhu cầu, hơn nữa tiêu hao cũng không phải số ít, thăng cấp cái này, đối với chuyến này trợ giúp không hề lớn. Đạo giáo tam kỳ đại động chân kinh cùng với 8 đại thần chú một trong kim quang chú đúng là coi như không tệ. Chủ yếu là bọn họ đều thuộc về đạo pháp huyền môn âm dương thuật, đối với chuyến này to lớn nhất, giá cả so với cũng cao nhất. Đặc biệt là kim quang chú, nếu như đạt đến lấy khí hóa hình cảnh giới, liền có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành kim quang thần cháo, phòng hộ bản thân, trừ tà tránh lui. Loại này tự với tạo địa tăng 3 thước khí tượng, nhưng so với 3 thước khí tượng tác dụng càng to lớn hơn, càng mạnh hơn. Mặc dù sa mạc kiến quân đội nhiều nhất, mà không hề sợ hãi. Chúng nó căn bản đột phá không được hộ thể kim quang cháo. Này có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối, 360 độ không góc chết. Đừng nói sa mạc kiến quân đội, mắt đen quái xà hắn cũng không đặt ở trong mắt. Then chốt là, kim quang chú đối với quỷ hồn cũng có tác dụng, mặc dù tình tuyệt nữ vương quỷ hồn thật sự tồn tại, hắn cũng có nhất định đối kháng tư bản. Theo đại động chân kinh tu hành thâm nhập, kim quang chú uy lực cũng sẽ tùy theo mức độ lớn tăng cường. Trước tiên tu hành đại động chân kinh đi. Nếu như đại động chân kinh có thể phá cảnh, đối với tu hành kim quang chú tiêu hao, phòng trừng cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp, không đến nỗi không công lãng phí. Dù sao hơn 2 vạn trộm mộ điểm, nhìn như rất nhiều, kỳ thực căn bản không đủ dùng, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Ngồi ở lục xe bán tải trên, người khác mệnh quá chừng, mỗi một người đều hể bại suy sụp, lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Nghị thì lại âm thầm tiến hành tu hành. Đại động chân kinh ngũ tạng tu hành, mỗi cái nội tạng đều có 4 cái giai đoạn. Khai sinh môn, tắc tử hộ, giá thân kiểu, thành thần tàng. Khai sinh môn, tức mở ra cánh cửa trường sinh. Tắc tử hộ, thì lại tắc tử vong con đường. Cũng bởi vì mở ra sinh môn, nhét vào chết hộ, vì lẽ đó từ cổ chí kim đạo sĩ này cái gì, tuổi thọ mới gặp dài lâu. Như tu luyện thành công, thậm chí khả năng sống mấy trăm tuổi. Bước thứ nhất luyện gan, ở dã nhân câu lúc, gan sinh môn đã mở ra, còn trong lúc vô tình xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bây giờ hắn cần phải làm là nhét gan chết hộ. thế nhân đều biết thân thể tử huyệt tổng cộng có 36 nơi, không biết còn thiếu 3 chỗ, tổng cộng 39 nơi. Này 39 chỗ tử huyệt, ở đại động chân kinh bên trong, được gọi là 39 hộ. Cái gọi là tắc tử hộ, nhưng là trên thanh 39 đế thần về thật dưới ánh, vào triệu thân chúng 39 hộ. Mời thân nhập thể, lấy hộ quanh thân. Mời thân nhập thể, cũng không phải là thật sự để đế thần tiến vào trong cơ thể mình chết hộ. Dù sao trên thế giới có hay không thần tiên, đều còn khó nói đây. Chỗ nào đến đế thần? Mời thần nhập thể, kỳ thực là thôi diễn tu luyện ra trong cơ thể mình thần khiến cho cùng thiên địa tương thông, đã như thế, mới có thể xây dựng thần kiểu, công thành thần tàng. Nói trắng ra, chính là đem 39 chỗ tử huyệt, tương tự với mở ra đan điền giống như, tất cả đều cho mở ra đến, hình thành quần quần không ngừng pháp lực cội nguồn. Hệ thống, ta muốn tu luyện đại động chân kinh. Chương 70, Kỳ Lân huyết mạch, Kỳ Lân văn chương 70, Kỳ Lân huyết mạch, Kỳ Lân văn kèn, đại động chân kinh tu luyện một lần, cần tiêu hao 2000 trộm mộ điểm, có hay không tu luyện? Lâm Nghị ở trong lòng nhanh chóng trả lời. Hắn cũng là hơn 2 vạn trộm mộ điểm, ở không biết đại động chân kinh tắc tử hộ cần tiêu hao bao nhiêu tình huống, hay là muốn cẩn thận một ít. Nếu như đổi thành kim quang chú lời nói, một lần tu luyện 10 lần cũng không thành vấn đề. Ken, chúc mừng ký chủ tiêu hao 2000 trộm mộ điểm, thành công tắc tử hộ 5 lần. Ở hệ thống âm thanh vang lên. Lâm Nghị liền cảm giác trong cơ thể từng cái liên tiếp gan kinh lạc bên trong huyết thống lan lộn, từng luồng dày đặc pháp lực, ở 5 nơi chết hộ bên trong ấp ủ, tụ mà không tiêu tan, tàng mà không lọt, quần quần không ngừng, phụ dưỡng thân thể. Lâm Nghị 5 nơi chết hộ bên trong pháp lực ngưng tụ, tinh luyện, cuối cùng hóa thành một đạo quá cùng chi khí, dọc theo kinh lạc tràn vào gan bên trong, biến mất không còn tăm tích. 5 cái tử huyệt ngưng tụ lượng lớn pháp lực, vẹn vẹn là 5 cái, liền để hắn tự thân pháp lực tăng lên gần như gấp đôi. Nếu như đem 39 chỗ tử huyệt toàn bộ mở ra đến, vậy mình pháp lực liền có thể tăng lên 8 lần. Thật sự quá cường hãn. Nếu là 5 đại thần tàng đều tu luyện hoàn thành, cái kia 39 chỗ tử huyệt pháp lực khủng bố đến mức nào? Chính mình gặp mạnh bao nhiêu? Có thể rời núi lấp biển, ngự kiếm mà đi chứ? Tu luyện một lần đại động chân kinh có thể tắc tử hộ 5 lần. Tổng cộng 39 cái chết hộ, phòng trường tu luyện 8 lần là có thể hoàn chỉnh tắc tử hộ. Dựa theo mỗi lần tu luyện, cần 2000 trộm mộ điểm tới toán, tổng cộng cần 16000 trộm mộ điểm. Có thể tiếp thu. Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng. Đại động chân kinh đột phá một cảnh giới, pháp lực tăng lên 8 lần. Kim quang chú uy lực là theo tự thân pháp lực tăng lên mà tăng lên. Coi như không cách nào tăng lên 8 lần, cũng không phải hiện tại có thể so với. Hệ thống, tu luyện đại động chân kinh 7 lần. Lâm Nghị ở trong lòng trực tiếp đối với hệ thống phân phó nói. Ken, tiêu hao 14000 trộm mộ điểm, tổng cộng tu luyện đại động chân kinh 7 lần đã hoàn thành. Ken, chúc mừng ký chủ gan tắc tử hộ đã hoàn thành. Theo hệ thống âm thanh hạ xuống, Lâm Nghị liền cảm giác mình trong cơ thể pháp lực dồi dào, 39 chỗ tử huyệt bên trong từng người tụ lại pháp lực, tụ mà không tiêu tan, dường như pháp lực nguồn suối giống như, quần quần không ngừng tẩm bổ thân thể. Hắn cảm giác sau lưng tê dại một hồi, tựa hồ có một nguồn sức mạnh muốn từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Nguồn sức mạnh kia, Lâm Nghị trong lòng rất rõ ràng, chính là Kỳ Lân huyết mạch. Trong cơ thể hắn Kỳ Lân huyết mạch, ở bàng bạc pháp lực tẩm bổ dưới, có thức tỉnh dấu hiệu. Nếu như hắn hiện tại cởi áo để cho người khác nhìn một chút lời nói, như vậy nhìn thấy người tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tại sao lưng Lâm Nghị hiện lên một cái thượng cổ thần thú hình xăm, Kỳ Lân Văn. Kỳ Lân Văn trông rất sống động, thật giống một đầu chân chính Kỳ Lân thần thú bám vào Lâm Nghị phía sau lưng. Kỳ Lân Văn bèn bèn hiện lên chốc lát, liền biến mất không gặp. Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình thực lực còn chưa đủ a. Hắn không rõ ràng tiểu ca là dựa vào cái gì thức tỉnh Kỳ Lân huyết mạch, dù sao tiểu ca sống gần trăm tuổi, gặp phải kỳ ngộ không biết có bao nhiêu, có thể thức tỉnh Kỳ Lân huyết mạch không tính ngạc nhiên. Về phần mình Kỳ Lân huyết mạch, nếu như nhắc lên thần tiểu, lấy thần tiểu lực lượng, lẽ ra có thể chống đỡ Kỳ Lân huyết mạch thức tỉnh. Đại động chân kinh tu luyện xong sau, trộm mộ điểm chỉ còn dư lại 6800 điểm. Hệ thống, tu luyện 10 lần kim quang chú. Ken, tiêu hao 1000 trộm mộ điểm, tổng cộng tu luyện kim quang chú 10 lần. Kim quang chú tầng thứ 2 tiến độ 5. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị quả đoán từ bỏ tu luyện kim quang chú. Chính mình vẫn là đánh giá thấp kim quang chú tầng thứ 2, lấy khí hóa hình độ khó. 1000 trộm mộ điểm, mới đến 5. Muốn thành công đột phá tầng thứ 2, đạt đến lấy khí hóa hình cảnh giới, chí ít cần 20,000 điểm. Chính mình này còn sót lại 5800 điểm hoàn toàn không đủ, cùng với lãng phí tại trên kim quang chú, không bằng lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có điều, hắn cũng không hoảng hốt, kéo an lực mãn nhập bọn sau, liền có thể thu được 10000 trộm mộ điểm. Sau khi đánh thẻ, hoặc là thu về minh khí cái gì thôi, tích lũy đến 20,000 điểm không tính khó. Sở Lý Dương nghỉ ngơi tốt sau, lấy ra bản đồ, cùng Trần giáo sư thảo luận con đường sau đó tiến. Chỉ chốc lát sau, nàng cầm bản đồ na đến Lâm Nghị bên người, nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, hai con mắt lấp lánh có thần nhìn Lâm Nghị. "Lâm tiên sinh, ta cùng Trần giáo sư thương lượng một chút, dự định từ hồ Bộ Sẹn xuất phát, hướng nam tìm kiếm cổ sông Khổng Tức đường sông. Đi qua đường sông, tiến vào sa mạc nơi sâu xa, dọc theo tư đầu cám Hà nằm dưới, một đường tìm tinh tuyệt cổ thành di tích." Sau đó, nàng đem tấm bản đồ kia đặt ở Lâm Nghị trước mặt. Hiển nhiên, đối lập với lão hổ, nàng đã đem Lâm Nghị xem thành ba huynh đệ bên trong người tâm phúc. Lâm Nghị chỉ cần tán thành, lão hổ cùng Tuyền Béo trên căn bản sẽ không có ý kiến gì. Lâm Nghị tiện tay đem bản đồ bái qua một bên, thản nhiên nói, "Dương tiểu thư, sa mạc nguy hiểm tầng tầng, chờ chúng ta đến địa phương sau, tìm cái sinh trưởng ở địa phương người hướng dẫn, trưng cầu một hồi hắn ý kiến, sau đó sẽ quyết định, bây giờ nói có chút vì là còn sớm." "Có thể." Sở Lý Dương gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát lại nói, "Còn có một chút, ta hy vọng vừa đến địa phương, tìm tới người hướng dẫn sau, mọi người liền lập tức xuất phát. Lâm Nghị còn chưa mở miệng, bên cạnh mơ mơ màng màng tên mập vừa nghe, một đôi mắt trừng mắt lão đại, vừa liếc nhìn bên cạnh hề bài Trần giáo sư, lâm lâm liệt liệt nói rằng, lập tức xuất phát. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Này đoàn người vì ngươi đều mệt thành ra sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại là nhân dân lao động đại gia làm chủ. Lão hổ nhíu nhíu mày, cũng theo thanh niên học đạo, lần này Côn Lôn sông băng hành trình, đại gia có thể nói đều là trở về từ cõi chết, đặc biệt là Trần giáo sư, lớn tuổi như thế, lại là phần tử trí thức, tố chất thân thể không được, này còn không nghỉ ngơi liền liên tiếp chạy đi. Đến địa phương còn có lập tức xuất phát, công việc này cường độ thật sự quá to lớn. Sở Lý Dương ánh mắt vội vã tại trên người tên mập đảo qua, không có phản ứng tên mập, trực tiếp đối với Lâm Nghị cùng Lão Hồ nói rằng, Lâm tiên sinh, Hồ tiên sinh, vừa tiên sinh sổ tay mặt trên nói, chỉ có ở mùa gió mới có thể tìm được tinh tuyệt cổ thành, năm nay mùa gió đã đến rồi, chỉ hoan nữa xuống, chỉ sợ cũng chậm. Lão Hồ ngẩn người. Nếu người nước ngoài kia sổ tay trên đều biết, vậy hẳn là không có sai, dù sao người ta trước đây tiến vào tinh tuyệt cổ thành, làm lỡ xuống, chỉ sợ phải đợi dưới cái mùa gió. Hắn tuy rằng ước gì không đi à, nhưng này không thể ở bề ngoài nói a cái kia không phải nhận đúng sao. Lão Hồ nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nhìn phía Lâm Nghị, hỏi, Lão Lâm, ngươi thấy thế nào? Lâm Nghị nhìn lướt qua hệ vải Trần giáo sư, thuận miệng đáp, Trần giáo sư nếu như bọn họ không ý kiến, ta tán thành Dương tiểu thư lời giải thích. Hắn rõ ràng Lão Hồ ý nghĩ, nói trắng ra, chính là quá nguy hiểm, không quá muốn đi. Coi như đi, cũng phải chuẩn bị đầy đủ lại đi. Có điều bất luận Lão Hồ đi hoặc là không đi, chính mình nhất định phải đi. Tinh tuyệt cổ thành vùi lấp ở cắt vàng bên dưới, chỉ có ở mùa gió, ở bao cắt đen đi đến thời điểm, mới sẽ nặng thấy ánh mặt trời. Mất đi cơ hội này, liền muốn đợi thêm một năm. Chương 71, đặt đến Tây vực, An Lực Mãn bị tạm giam. Chương 71, đặt đến Tây vực, An Lực Mãn bị tạm giam. Lão Hồ hiểu ý gật đầu liên tục, sau đó một mặt chính kinh nói với Sở Lý Dương, "Đúng, đúng, Lão Lâm nói rất đúng. Chúng ta ba huynh đệ ngũ đại tam thô, không đáng kể. Thế nhưng, người ta Trần giáo sư nhưng là quốc bảo cấp nhân vật, cũng không thể mệt muốn chết rồi. Trước tiên cần phải cân nhắc đến Trần giáo sư, Hắc giáo sư cùng với ba vị tuổi trẻ các học sinh ý kiến." Lão Hồ thật mặt mũi, cũng không thể nói mình không muốn đi đi. Ngay ở vô tình hay cố ý cho Trần giáo sư bọn họ ám chỉ. Các ngươi nhưng là quốc bảo, thân thể các ngươi lại yếu, đi tới một chuyến sông băng đều sắp cắt thí, lần này đi hoang mạc, vẫn là đường tẩy mạnh. Quay đầu lại các ngươi lại không cẩn thận chết bên trong, tìm ai nói lý đi. Này vừa hỏi, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trải qua Côn Lôn sông băng, nói vậy ở kiên định quyết tâm, cũng có lay động chứ. Chỉ chốc lát sau, Trần giáo sư vẻ mặt tăng thương, chất phát âm thanh nói rằng, ta vì lần thi này sát nghiên cứu chuẩn bị quá nhiều năm, dù cho có thể xem tinh tuyệt cổ thành một ánh mắt, coi như chết ở cái kia, cũng đều đáng giá. Yêu nước, ngươi cùng các học sinh cũng biểu một hồi thái đi. Lần hành động này, chúng ta miễn cưỡng. Hai gái quốc tuy rằng tư tưởng mục nát, cố chấp, cứng nhắc, nhưng đối với khảo cổ tâm là chân tâm thực địa. Ở Trần giáo sư đã nói sau, hắn cũng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ta cùng mỗi một cái đồng đội đều nói qua. Bọn họ giác ngộ một cái so với một cái cao, không sợ gian khổ hiểm trở, dũng cảm tiến tới, có thể có như vậy vẫn đội ngũ, quốc gia chúng ta khảo cổ học tương lai, có hy vọng. Nghe hai gái quốc chậm rãi mà nói, Lâm Nghị, Lão Hổ, tên mập dồn dập lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Này nha, các học sinh đều vẫn không có tỏ thái độ đây. Hai cái quốc liền thế bọn họ nói rồi. Điều này làm cho bọn họ nói thế nào? Cái kia nhiều lắm dạy ra mặt mới được nhỉ? Quả nhiên như Lâm Nghị dự liệu, những học sinh này vẫn là chưa va chạm nhiều, mới vừa xuất đạo chim non nha. Cái kia Sở Kiếm lúc này vỗ bộ ngực tỏ thái độ nói, Lâm đại ca, đừng xem chúng ta tuổi trẻ, thế nhưng chúng ta đã nghĩ tới rất rõ ràng. Độ nguy hiểm, Trần giáo sư ở chúng ta trước khi lên đường, cũng đã cho chúng ta cường điệu quá rất nhiều lần rồi. Chúng ta yêu quý khảo cổ chuyên nghiệp, chúng ta không muốn đem loại này yêu quý chỉ treo ở bên mép, mà là muốn chứng thực đang hành động trên. Sở Kiếm có thể coi là học được Hắc Gái Quốc tinh túy. Hắn nghĩa chính ngôn từ, một câu một cái chúng ta, tựa hồ hắn liền đại biểu Tát Đế Bằng cùng Diệp Diệp Tâm. Vừa nói, Sở Kiếm còn một bên hướng về Tát Đế Bằng cùng Diệp Diệp Tâm trên người xem. Diệp Diệp Tâm nhưng là có chút ngậm nhìn hắn. Lão sư nói như vậy cũng coi như, làm sao Sở Kiếm cũng như vậy nhỉ? Chờ Sở Kiếm nói xong, Diệp Diệp Tâm gật đầu bất đắc dĩ, còn ra vẻ làm nói rất chân thành, đúng, tìm kiếm tinh tuyệt văn hóa là ta lần này nghiên cứu đầu đề, cơ hội lần này hiếm thấy, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì nguy hiểm liền dễ dàng buông tha. Tát Đế Bằng đẩy một cái kính mắt, trực tiếp nói, ta không có ý kiến. Hắn có thể có ý kiến gì nhỉ? Trần giáo sư lớn như vậy tuổi cũng không sợ, Diệp Diệp Tâm một người nữ sinh đều nói muốn đi. Sở Kiếm càng là một cái chúng ta nói, hắn lúc này nói không đi, vậy coi như xảy ra chuyện gì? Nhìn cái đám này phần tử trí thức ngươi một câu ta một câu, Lâm Nghị suýt chút nữa bị chọc cười. Mặt mũi có mạng nhỏ trọng yếu sao? Vẫn là quá tuổi trẻ nha. Tên mập vừa nghe cái đám này phần tử trí thức cũng phải đi, hắn càng không thể không đi. Ở sông băng ma quốc trong mộ cổ, không có mò đến cái gì minh khí, lần này dưới tinh tuyệt cổ thành nhất định phải mò điểm thứ tốt đến. Lão Hồ mặc dù có chút không tình nguyện, ngược lại không là thật sự sợ sệt, chủ yếu là lo lắng bang này phần tử trí thức an toàn. Bang này phần tử trí thức đều không sợ, hắn thân là dẫn đầu thì càng không thành vấn đề. Nếu như vậy, chúng ta liền chia làm hai đội. Thấy đại gia hỏa đều không có vấn đề, Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát đạo, Trần giáo sư mang theo các học sinh đi tìm tiến vào sa mạc vật tư, ta cùng lão Hồ, tên mập ba người, đi tìm địa phương người hướng dẫn. Sở Lý Dương là người, buồn bực hỏi, cái kia, vậy ta đây? Lâm Nghị nhìn Sở Lý Dương một ánh mắt, cười nói, Dương tiểu thư ngài là trưởng quỹ, đến địa phương sau muốn làm cái gì cũng có thể, phụ trách tất cả hành động chi tiêu là được. Nói đơn giản, chính là cái ATM nha, Sở Lý Dương, được. Sau đó không lâu, bọn họ đi đến Tây vực sa mạc biên giới trấn nhỏ. Tiếp kiến bọn họ chính là trấn trên phụ trách Tây vực văn hóa nghiên cứu khoa trưởng họ Triệu, cũng meo phó con mắt, vừa nhìn chính là người có ăn học. Hai gái quốc đỡ Trần giáo sư, đối với Triệu khoa trưởng giới thiệu, vị này chính là Trần Lâu Nhân Trần giáo sư, chúng ta Tây vực khảo cổ chuyên gia. Trần giáo sư từ trong túi tiền lấy ra một cái da đỏ giấy chứng nhận, đưa cho Triệu khoa trưởng, nói rằng, đây là giấy hành nghề của ta, chuyên gia không dám nhận. Triệu khoa trưởng tiếp nhận thẻ công tác vừa nhìn, mau mau cười rạng rỡ, đem thẻ công tác trả nợ cho Trần giáo sư, túi đầu không lưng nói, hóa ra là thành phố lớn đến chuyên gia. Trần giáo sư đem thẻ công tác thả lại trong túi tiền, khiêm tốn cười nói, ở Tây vực văn hóa trước mặt, chúng ta đều là học sinh. Triệu khoa trưởng ha ha cười nói, chuyên gia nói chuyện trình độ chính là không giống nhau a. Trần chuyên gia, đại gia có nhu cầu gì trợ giúp, cứ việc cho ta nói, chúng ta tất cả đều một đường đèn xanh. Những kiến thức này phần tử lại lẫn nhau thổi phồng, khách sáo một phen, chờ rốt cục xong việc, lão hổ mới mở miệng hỏi, Triệu khoa trưởng, chúng ta trong cái thôn trấn này, có ai đối với tiến vào sa mạc khá là có kinh nghiệm? Ngươi biết không? Lâm Nghị nghe xong, ở bên cạnh bổ sung một câu, muốn tối có kinh nghiệm, hơn nữa tốt nhất có thể lập tức xuất phát. Nghe được Lâm Nghị muốn tối có kinh nghiệm người hướng dẫn, Triệu khoa trưởng mặt lộ vẻ khó xử, hai tay lúng túng xoa đến xoa đi, cái này, muốn tối có kinh nghiệm người hướng dẫn, cái này e sợ có chút khó khăn. Không có a, vẫn là làm sao nhỏ. Tên mập ở một bên lẩm bẩm hỏi. Triệu khoa trưởng không dám thất lễ, mau mau hồi đáp, có là có. Muốn nói tối người có kinh nghiệm, vậy thì là An Lực Mãn. Chấn chúng ta trên người đều biết, hắn đặc biệt thần, còn nuôi một tay thật lạc đà. Chấn trên liền đứa nhỏ đều biết, tiến vào sa mạc mang bốn dạng đồ vật, đồ ăn, nước, lạc đà, còn có An Lực Mãn. Có điều người này phi thường khó tìm. Lão hồ ngẩn người, kinh ngạc hỏi, nói thế nào? Gia đình hắn trụ đến xa. Triệu khoa trưởng thở dài, nói rằng, thôn trấn chúng ta vốn là không nhiều lắm, có thể xa tới chỗ nào đi a người này, chúng ta cũng có hơn nửa tháng chưa từng thấy hắn. Nếu không như vậy đi, các người đi trong đồn công an nhìn, chúng ta nơi này tiểu, bên trong biết tất cả mọi chuyện. Mọi người đồng ý ở Triệu khoa trưởng chiêu đại dưới, bọn họ sống tiến vào nhà nghỉ. Sau đó chia làm hai đội, bắt đầu hành động. Hai cái quốc mang người, chuẩn bị sa mạc vật tư. Trần giáo sư mang theo thẻ công tác, cùng đi Lâm Nghị ba người đi đồn công an tìm An Lực Mãn. Chương 72, cưỡng bức dụ dỗ An Lực Mãn chương 72, cưỡng bức dụ dỗ An Lực Mãn bên trong quản sự Nhi gọi Vương Bắt Vạn, kiểm tra Trần giáo sư thẻ công tác, giải thích lý đồ đến, Vương Bắt Vạn liền đem bọn họ mang đi gặp An Lực Mãn. Vương Bắt Vạn nói cho mọi người, An Lực Mãn chán linh hoạt, Tây vực thường thường có người nước ngoài đến du lịch, An Lực Mãn liền cho bọn họ làm người dẫn đường, đều kiếm không ít tiền. Có điều hắn mấy ngày trước dẫn theo một đám người nước ngoài tiến vào sa mạc, kết quả cách mấy ngày, người nước ngoài không trở về, liền lao ra một người trở về, 8 phần 10 là giá cả không đàm luận xong, An Lực Mãn đem cái nhóm này người nước ngoài cho lược trong sa mạc. Liên Vương Bắt Vạn liền đem An Lực Mãn liền người mang lạc đà một khối cho trục xuống, hiện tại còn ở bên trong giam giữ đây. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nghị mọi người liền nhìn thấy An Lực Mãn. Kết quả đại gia hỏa vừa vào nhà, liền nhìn thấy An Lực Mãn cầm hai cái lục lạc lúc gần lúc hiện, xem ra gầm gầm gừ gừ, cũng không biết nói cái gì. Lâm Nghị nhìn thấy An Lực Mãn, trên mặt lộ ra ba ba giống như ôn nhu nụ cười. Đưa cái này lão giả nát rượu quyết định, 10.000 trộm mộ điểm liền đến tay a. Lâm Nghị nhìn thấy An Lực Mãn đối với mọi người lạnh nhạt, nhẹ nhàng nở nụ cười, cố ý nói rằng, "Vương, ta thấy thế nào bên ngoài lạc đà yên đầu đã não, muốn chết à?" "Vương Bắt Vạn, ngươi làm sao theo ta bảo đảm? Không phải phải đối xử ta thật tốt lạc đà mà. Ngươi là cố ý muốn hại chết ta lạc đà à? Ta đã chừng mấy ngày không thấy ta lạc đà, ngươi đem chúng nó dằn vặt thành hình dáng gì ạ?" An Lực Mãn sau khi nghe, lập tức đem con mắt mở, trợn lên cùng chiêng đồng giống như, tức giận căm tức Vương Bắt Vạn. An Lực Mãn 20 năm trước, dẫn người tiến vào sa mạc, tất cả mọi người đều chết rồi, liền ngay cả hắn cũng toi thoát, chỉ lát nữa là phải chết ở trong sa mạc. Ngay ở hắn sắp hôn mê ở trong sa mạc lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái lạc đà trắng, ở lạc đà trắng dưới sự chỉ dẫn, hắn thành công tìm tới nguồn nước, lại bị lạc đà tha ra sa mạc, lúc này mới kiếm về một cái mạng. Kể từ lúc đó, lạc đà chính là hắn tất cả, ai dám động hắn lạc đà, hắn liền muốn với ai liều mạng. Vương Bắt Vạn vừa tức giận vừa buồn cười đạo, ai dằn vặt ngươi lạc đà? Đều tốt đây, chỉ cần ngươi trợ giúp quốc gia hoàn thành nhiệm vụ, mang mấy vị này thủ đô đồng chí tiến vào sa mạc, lạc đà đều trả lại ngươi. An Lực Mãn một đôi mắt, đầu trộm đuôi cướp, từ Lâm Nghị trên người mấy người đảo qua, cuối cùng lắc lư thong thả đứng lên đến, nhìn thẳng Vương Bắt Vạn đạo, Vương Bắt Vạn, ta muốn là dẫn bọn họ tiến vào sa mạc, ngươi thật có thể đem lạc đà đều trả lại ta à? Vương Bắt Vạn kiên nhẫn tính tình nói rằng, vậy khẳng định trả lại ngươi, ngươi không có lạc đà, làm sao dẫn bọn họ tiến vào sa mạc? Tốt a mà, không thành vấn đề. An Lực Mãn thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, sau đó lại cười rạng rỡ mở ra hai tay, mặt hướng Lâm Nghị mấy người đạo, bằng hữu mà, bằng hữu mà. Lão hồ tâm tư nhiều, thấy An Lực Mãn xem ra vô căn cứ dáng vẻ, liền mở miệng hỏi, hiện tại là mùa gió, ngươi có thể xác định bây giờ có thể mang chúng ta tiến vào sa mạc sao? Các ngươi cũng biết hiện tại là mùa gió, mùa gió còn muốn tiến vào sa mạc, cái kia không phải là tìm chết sao? Có điều, An Lực Mãn rất xảo quyệt, một bên thu dọn đồ đạc, một bên giả vờ giả vịt nói rằng, ta không biết cái gì là mùa gió, ta một năm bốn mùa đều tiến vào sa mạc. Trần giáo sư thấy An Lực Mãn đồng ý, trong lời nói còn đặc biệt tự tin, mở miệng cười nói, lao ca ca, vậy thì cảm ơn ngươi. Không nên khách khí mà, không nên khách khí mà. Bằng hữu mà, bằng hữu mà. An Lực Mãn một mặt chân thành nói rằng, trong mấy người này, cũng là Lâm Nghị biết. An Lực Mãn căn bản không có chân tâm dẫn bọn họ đi sa mạc, chỉ là muốn mượn bọn họ rời đi đồn công an thôi. Mặc dù là An Lực Mãn, ở mùa gió cũng không dám dễ dàng thâm nhập sa mạc. Trước đây không lâu nhóm người kia liền bị hắn cho hãm hại. Lâm Nghị cũng không có vạch trần hắn, mà là nhìn hắn lặng lặng mà trang bức diễn kịch. Lưu lại rời đi đồn công an, nhìn ngươi nha còn có thể đắc sắt đến bao lâu. Sau đó không lâu, lão hổ cùng tên mập giải quyết ra thủ tục, Trần giáo sư trở về nhà nghỉ. Lâm Nghị ba người theo An Lực Mãn về nhà. Về đến nhà ngay lập tức, An Lực Mãn liền tự mình tự ôm lấy đống cỏ khô này lạc đà. Nhìn vì béo tốt tráng lạc đà, hắn đầy mặt đau lòng, trong miệng nói lẩm bẩm, đến đây đi đến đây đi đến đây đi, ai nha, đám này người mà, căn bản sẽ không nuôi lạc đà, đều gầy, đều gầy, đều gầy. Tên mập nhìn An Lực Mãn không chút hoang mang này lạc đà, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi, ông lão, chúng ta lúc nào xuất phát nhỉ? An Lực Mãn một bên này lạc đà, một bên hồi đáp, vậy sẽ phải xem ta lạc đà khi nào có thể ăn no uống đủ. Lão hổ nhíu nhíu mày, lập tức hỏi, vậy lúc nào thì mới có thể ăn đủ no, uống đủ a? An Lực Mãn ung dung thong thả hồi đáp, vậy sẽ phải xem các ngươi. Tên mập lơ ngơ, nhìn một chút lão hổ cùng Lâm Nghị, hỏi, chúng ta chờ hắn, hắn chờ lạc đà chờ chúng ta, ông lão này có ý gì nhỉ? Lâm Nghị khẽ mỉm cười, này An Lực Mãn cũng thật là cái kẻ già đời nha, rất tặc. Chúng ta liền không phí lời. 1.000 khối, mang chúng ta tiến vào sa mạc. An Lực Mãn nghe Lâm Nghị nói như vậy, trước mắt nhất thời sáng ngời. 1.000 khối, nhưng là hắn 3 năm đều không nhất định kiếm được tiền nha. Thủ đô đến lãnh đạo, chính là không giống nhau. Hắn cao hứng chỉ Lâm Nghị, cười nói, vẫn là vị này tiểu ca thông tình đạt lý mà. Có tiền liền dễ nói mà. Tên mập một người, không nói gì nhìn An Lực Mãn, ta đi, ngươi này nói thầm nửa ngày, chính là vì đòi tiền. An Lực Mãn vội vã khoát tay áo một cái, ngụy biện nói, các ngươi là thủ đô đến đại nhân vật, làm sao có thể muốn các ngươi tiền đây? Có điều, ta có thể không cần tiền, nhưng là ta lạc đà không được muốn ăn uống mà. Ai u, ông lão này còn rất có thể sống uổng phí. Tên mập trà trà thiệt, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy so với mình còn có thể sống uổng phí người. Muốn cái tiền còn có lý có theo. Lão giả nát rượu này không chỉ có thật là xấu, còn rất tốt mặt mũi. Có điều, chúng ta có cái yêu cầu. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười, nói rằng, ngày mốt liền mang chúng ta tiến vào sa mạc. An Lực Mãn lập tức quát tay áo một cái đạo, tiểu huynh đệ a, ngươi không nên gấp gáp mà. Hiện tại là mùa gió mà, không thể vào sa mạc mà, sẽ chết người mà. Ai u, lão giả nát rượu này. Ngươi vừa nãy còn không nói 1 năm 4 mùa đều đi qua sa mạc mà. Tên mập vừa nghe, có chút sốt ruột. Quả thực thật là xấu nha. Dĩ nhiên đặt dao động ngươi mập ra. Ta là đã nói mà. Nhưng là ta tiến vào sa mạc thời điểm, không có gặp phải mùa gió mà. Ở mùa gió tiến vào sa mạc, hồ đại lao nhân ra người sẽ tức giận mà. Không thể vào, không thể vào mà. An Lực Mãn hai tay mở ra, thái độ rất kiên quyết. Hắn cũng rõ ràng, Lâm Nghị đoàn người là thủ đô đến lãnh đạo, không giống trước đây phổ thông du khách. Hắn theo Lâm Nghị đoàn người tiến vào sa mạc, nếu như đem người làm mất rồi, trở về người của đồn công an nhất định sẽ không buông tha chính mình. Thấy An Lực Mãn có chơi, Lâm Nghị âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc đạo, ông lão, lời hay ta đều nói hết, nếu là ngươi không muốn giúp chúng ta, ta liền để bên trong người đem ngươi đãi đi vào nha. Đúng rồi, còn có ngươi cái kia mấy chục thất lạc đà, chúng ta tất cả đều mang vào sa mạc, chúng ta nếu như chết ở trong sa mạc, nếu như thiếu nước thiếu đồ ăn, còn có thể mất đầu lạc đà ưng khẩn cấp. Chương 73, đại dương gái có phải là muốn sát dụ ta? Chương 73, đại dương gái có phải là muốn sát dụ ta? An Lực Mãn sau khi nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn tiến vào đồn công an không có chuyện gì, nhưng lạc đà không chỉ có là hắn làm ăn tiền vốn, vẫn là hắn sinh mạng. Coi như hắn xảy ra chuyện, hắn lạc đà có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Được rồi mà, tốt mà, chúng ta ngày mốt lên đường được rồi mà. Bằng hữu mà, bằng hữu mà, xem ngươi quen mặt, ta đáp ứng ngươi mà. Thấy An Lực Mãn nhận đúng, lão hồ nết miệng cười nói, hành nha, lão Lâm, vậy thì đem ông lão này giải quyết cho. Lâm Nghị nhún vai một cái, cười nói, ông lão này điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không uy hiếp hắn, vẫn đúng là không được. Tên mập hai tay đá vào trong túi, thổi ra châu đạo, lão Lâm, ngươi làm việc không sai. Này nếu như đổi thành mập ra ta nha, không phải đem hắn đánh hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Không được, không được, tiểu tên mập, đánh người là phạm pháp. An Lực Mãn sợ hết hồn, vội ba hướng về phía tên mập quát tay háo một cái. Ba người xem An Lực Mãn túng ba dáng vẻ, không khỏi mà cười lên. Lâm Nghị vây vây tay đạo, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, An Lực Mãn đạp lên bước thong thả nhanh chóng đi tới, mở ra hai tay đạo, tiểu huynh đệ, không cần đi mà, chúng ta nói tốt mà, tiền đây, phải cho ta 1.000 đồng tiền đây. Ông lão, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như hiện tại đem tiền cho ngươi, ngươi dẫn chúng ta tiến vào sa mạc, vạn nhất đem chúng ta ném vào trong sa mạc làm sao bây giờ? Chờ chúng ta an toàn trở về, 1.000 đồng tiền một cái tử đều không mang theo thiếu ngươi. Tên mập một mặt ngang tàng nói rằng, ngược lại hoa không phải là mình tiền, hắn không có chút nào đau lòng. An Lực Mãn xem tên mập không phải dễ trêu chủ, vô cùng đáng thương nhìn Lâm Nghị cùng lão hổ. Lâm Nghị từ trong bao móc ra 300 khối đạo, lão ca ca, đây là 300 khối, cầm cẩn thận a, đây là tiền đặt cọc, còn lại, chờ trở về lại cho ngươi a. An Lực Mãn nhìn thấy từng cái phiếu, con mắt đều sắp trừng trực. Dòng giá là 300 khối a. Nhiều tiền như vậy, đủ hắn lạc đã ăn được mấy năm. Bằng hữu mà, chúng ta đều là bạn tốt mà. Tiểu huynh đệ, Hồ đại hội yêu thích ngươi. Lâm Nghị lộ ra người hiền lành nụ cười đạo, ông lão, chúng ta không để ý này sắp xỉ 1.000, có thể ngươi nếu như dám gạt chúng ta, kha kha, ngươi hồ đa số không bảo vệ được ngươi. An Lực Mãn vội vã xua tay, đầy mặt chân thành nói rằng, sẽ không, chúng ta là bạn tốt, huynh đệ tốt mà. Ba người rời đi, lại trở về trên đường, Lâm Nghị ở trong lòng yên lặng đánh thẻ. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện được An Lực Mãn đã vào đội, phù hợp đánh thẻ tiêu chuẩn, có thể đánh thẻ. Thu được 10.000 trộm mộ điểm. Theo hệ thống âm thanh hạ xuống, trộm mộ điểm trị số cũng phát sinh ra biến hóa. Đơn giản, nếu như đón lấy thẻ điểm đều đơn giản như vậy, vậy thì càng thoải mái. Đơn giản chơi free. Có thể chơi free, ai đồng ý làm việc nha. Ba người trở lại nhà nghỉ, Sở Lý Dương đâm đầu đi tới. Sở Lý Dương khá là lo lắng hỏi, Lâm tiên sinh, An Lực Mãn tìm tới sao? Sự tình đàm luận thế nào rồi? Lâm Nghị không chút nào ẩn giấu nói rằng, đều đàm luận được rồi, ngày mốt lên đường. Sở Lý Dương mặt lộ vẻ vui mừng, ngày mốt. Quá tốt rồi. Nếu như không phải cần chuẩn bị vật tư, nàng hận không thể ngày hôm nay liền xuất phát. Sở Lý Dương trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, đúng rồi, An Lực Mãn cần thù lao, ta sẽ cùng nhau phó cho ngươi. Cảm tạ. Lâm Nghị âm thanh bình tĩnh như nước, thản nhiên nói. Sở Lý Dương thấy sự tình giải quyết, trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhuyễn nụ cười đạo, Lâm tiên sinh, đêm nay ta có thể hẹn ngươi ăn một bữa cơm sao? Lâm Nghị khoát tay áo một cái, không có chút nào hàm hồ cự tuyệt nói, còn muốn những chuyện khác muốn bận điệu, không có thời gian. Sở Lý Dương một mặt ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, cắn cắn răng bạc, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu tức rồi. Từ nhỏ đến lớn, xưa nay đều là người khác chủ động mời nàng ăn cơm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có ước quá người khác. Ngày hôm nay hiếm thấy rảnh rỗi, muốn ước Lâm Nghị một khối ăn một bữa cơm, kéo vào một hồi quan hệ. Vạn vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên trực tiếp bị Lâm Nghị cho từ chối. Cái tên này, thật sự quá làm người tức giận. Lại nghĩ đến dọc theo đường đi, Lâm Nghị cùng Diệp Diệp Tâm đi rất gần, vừa nói vừa cười, làm sao vừa đến chính mình này, liền như vậy không có tình người đây. Là vóc người của chính mình chưa đủ tốt, vẫn là khuôn mặt không đủ đẹp đẽ. Vẫn là nói, hắn cảm giác mình cho hắn thủ lao quá thấp. Chính mình so với Diệp Diệp Tâm kém sao? Tại sao một mực? Sau đó lao hổ cùng tên mập về nhà nghỉ ngơi, Lâm Nghị đi ra ngoài ở trên trấn nhỏ đi dạo. Tên mập trước sau nhìn một chút không ai, làm như có thật nói rằng, lão hổ, ngươi nói này đại dương gái, có phải là muốn sắc dụ chúng ta lão Lâm? Không. Không có khả năng lắm đi. Lão hổ ngẩn người hồi đáp. Ta cảm thấy rất khả năng. Hoặc là, nàng tại sao đối với lão Lâm như vậy ân cần? Tên mập suy đi nghĩ lại trong lòng càng thêm xác định, ta cảm thấy đến đại dương gái tuyệt đối có chuyện gì ẩn giấu chúng ta, thấy lão Lâm công phu rất cao, đã nghĩ lôi kéo hắn, vì nàng sử dụng. Hừ, cũng không suy nghĩ một chút, lão Lâm lại như vậy dễ dàng bị sắc dụ sao? Tên mập. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Nghị từ chối Sở Lý Dương, cũng không phải là cố ý gây ra, mà là đêm nay thật sự có việc nhi. Hắn mới vừa hoàn thành rồi nơi thứ ba đánh thẻ, thu được 10.000 trộm mộ điểm. Buổi tối, đương nhiên nên vì sa mạc hành trình làm chuẩn bị. Đợi đến buổi tối, Lâm Nghị từ trong trấn nhỏ trở lại nhà nghỉ, trong tay thêm ra đến ba cái dùng vải điều bao khỏa đồ vật. Những thứ đồ này giống như một cái đoàn côn, dùng vải điều bao khỏa chặt chẽ, một điểm đều không thấy rõ đồ vật bên trong. Lao Lâm, ngươi đi ra ngoài làm gì nhỉ? Ồ, trong tay ngươi cầm chính là thứ đồ gì nhi? Nhìn thấy Lâm Nghị, tên mập hiếu kỳ dò hỏi. Chính ngươi xem. Lâm Nghị tay vừa nhấc, đem túi trong tay khỏa đồ vật ném cho tên mập. Món đồ gì nhỉ? Khiến cho thần thần bí bí. Tên mập vừa nói, một bên đem vải mở ra. Tên mập con ngươi đều trừng trực, mẹ nó, dĩ nhiên là. Đúng là quá ra sức. Tiến vào sa mạc, hắn lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn. Dù sao không có giải phóng quân bảo vệ, không có súng ống đạn dược những này hiện đại trang bị, tiến vào sa mạc liền có vẻ đặc biệt nguy hiểm. Bây giờ tên mập nhìn thấy trong tay cây thương này, đang chuẩn bị kéo lên chốt súng chuẩn bị thử một lần. Bên cạnh lão hồ lập tức đem hắn tay đè hạ xuống, bốn phía nhìn một chút đạo, tên mập, ngươi điên, nơi này là nhà nghỉ, súng ống là đồ cấm. Tên mập nhếch miệng cười nói, đúng đúng đúng, ẩn đi, chúng ta trở về phòng bên trong khoa tay múa chân so tài. Chương 74, đại bảo bối ở tay, trong lòng chân thật chương 74, đại bảo bối ở tay, trong lòng chân thật trở về phòng, tên mập đối với cây thương này yêu thích không buông tay, Lâm Nghị cũng cho lão hồ một cây súng trường. Lão hồ dễ dàng lên đạn, liếc một cái, cười nói, tiểu quỷ tử 99 thức súng trường, so với sĩ kỳ 38 có thể ra sức có thêm. 99 thức súng trường là chiến tranh hậu kỳ mới bị tiểu quỷ tử tập trung vào chiến đấu, cũng bởi vì 99 thức súng trường lượng lớn sinh sản, sĩ kỳ 38 từ bị đào thải. Nó dùng chính là 7 mm viên đạn, lực sát thương so với sĩ kỳ 38 năm 6 mm viên đạn phải lớn hơn nhiều hơn. Năm đó tiểu quỷ tử còn khoác lác nói, loại này súng trường có thể đi máy bay. Này ba cây súng trường là Lâm Nghị ở tiểu quỷ tử quân bị cứ điểm đoạt được, bây giờ vừa vặn đem ra cho đại gia phòng thân. Chính hắn cũng cầm một cây. Một số thời khắc, thương có thể so quyền đầu hữu hiệu hơn nhiều. Đặc biệt là ở trong sa mạc, không nói những cái khác, có như thế một cây súng trường, An Lực Mãn còn dám chạy trốn. Lao Lâm, này đại bảo bối, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Tên mập nhạc không ngậm mồm vào được, lại rất là tò mò hỏi. Lâm Nghị thuận miệng đáp, ở trấn nhỏ trên chợ đen nào. Có người nói là năm đó diệt cấp lúc, thu được tiểu nhận súng ống. Lao hổ cùng tên mập ở cứ điểm kho đạn bên trong cũng chưa từng nhìn thấy loại này súng ống, vì lẽ đó một điểm đều không có hướng về phương diện kia nghĩ. Tên mập giơ tay cho Lâm Nghị giơ ngón tay cái lên, khá lắm, này đều có thể bị ngươi đào đến. Kha kha, có bảo bối này, ta này trong lòng xem như là chân thật. Lâm Nghị lại lưu lại mấy hộp đạn, trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Hiện nay hắn có 15.800 trộm mộ điểm, đầy đủ tu luyện kim quang chú 15-8 lần. Tuy rằng không chắc có thể một hơi đạt đến lấy khí hóa hình, nhưng đủ để mức độ lớn tăng cường kim quang chú uy lực. Hệ thống, tu luyện tháng 1 năm 40 lần kim quang chú. Đóng cửa phòng, đóng chặt cửa sổ, kéo lên rèm cửa sổ, đóng lại ánh đèn, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lâm Nghị ngồi khoanh chân, trong lòng yên lặng đối với hệ thống nói rằng: "Ken, tiêu hao 14000 trộm mộ điểm, bắt đầu tu luyện Kim Quang Chú." "Ken, Kim Quang Chú tháng 1 năm 40 lần tu luyện hoàn tất, Kim Quang Chú tầng thứ 2 tiến độ 75." Ở hệ thống âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, hắn đối với Kim Quang Thần Chú điều động năng lực, cảm giác càng trên một tầng. Quanh thân kim quang phân tán, ở trong bóng tối tỏa ra hào quang màu vàng nóng, khác nào một vị trí cao vĩ đại thánh nhân. Ngay lập tức, kim quang nội liễm, bị bắt vào Lâm Nghị thân thể bên trong. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, ở trong nháy mắt đó, hắn một đôi mắt dường như nổ ra một đạo hào quang màu vàng nóng, bắn về phía trước mắt. Hắn mắt lộ ra sắc mặt vui mừng đạo: "Thể có kim quang, đại thành rồi." Hắn hiện tại dù cho không làm được lấy khí hóa hình, thế nhưng trong cơ thể kim quang nhưng có thể trải rộng toàn thân các nơi, bảo vệ quanh thân huyết thống. Kim quang nhập vào cơ thể mà ra, mơ hồ có nửa thước, đã rất gần kim quang hóa hình cảnh giới. Tạo địa tăng là 3 thước khí tượng, chính mình này nửa thước khí tượng, nên cũng coi như gần đủ rồi chứ. Hắn có ý định lưu lại 1800 trộm mộ điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mọi việc giữ miếng, vừa mới có thể đứng ở thế bất bại. Căn cứ An Lực Mãn yêu cầu, chuẩn bị đủ loại khác nhau vật tư. Bao lớn bao nhỏ, đặc biệt nhiều, không chỉ có chuẩn bị 1 tháng lương khô, còn chuẩn bị nửa tháng nước. Sở Kiếm nhìn thấy nhiều như vậy vật tư, không nhịn được nói rằng: "Nếu không chúng ta lái xe đi xa mà đi." Lâm Nghị lắc đầu nói: "Đương nhiên không xong rồi." Tắc Đế Bằng nâng lên kính mắt, vừa hỏi: "Lâm đại ca, tại sao?" Lâm Nghị một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói: "Này tiến vào sa mạc à, lạc đà có thể so với ô tô dùng tốt có thêm. Lạc đà đặc biệt mại đói lại khát, mọi người có thể cưỡi lạc đà đi ngang qua sa mạc, có thuyền của sa mạc bị sưng. Lạc đà béo lạc đà bên trong chứa mỡ, những này mỡ ở không chiếm được đồ ăn thời điểm, có thể phân giải thành thân thể cần thiết chất dinh dưỡng, cùng sinh tồn cần. Lạc đà trong thai có mao, có thể ngăn cản báo cắt tiến vào, có song trọng mí mắt cùng dày đặc lông mi dài, có thể phòng ngừa báo cắt tiến vào con mắt, lạc đà mũi còn có thể tự do đóng kín. Đất cắt mềm mại, chân người đạp lên rất dễ dàng rơi vào, mà lạc đà bản chân bẹp, dưới chân có lại dày lại nhuyễn chất tử, như vậy bản chân khiến lạc đà trên mặt cất bước như thường, sẽ không rơi vào trong cát. Lạc đà tuy rằng đi chậm, thế nhưng đà đồ vật nhiều, lại quen thuộc trong sa mạc khí hậu, có gió to nhanh kéo tới lúc, nó liền sẽ quỳ xuống, dùng để che đậy báo cát, còn có thể tìm kiếm nguồn nước, ở buổi tối còn có thể canh gác, để phòng sói sa mạc quần chờ dã thú tập kích. Đặc biệt là bọn họ muốn tiến vào sa mạc nơi sâu xa tinh tuyệt cổ thành, càng cần phải có kinh nghiệm phong phú lạc đà. Ngươi nói, ngươi lái xe đi sa mạc có thể làm gì? Nếu như gặp phải cắt chạy, ô tô rơi vào đi, lại nên làm gì? Nhìn Lâm Nghị chậm rãi mà nói, Diệp Diệp Tâm khuôn mặt tưởng hồng hưng phấn không được đạo: "Lâm đại ca, làm sao ngươi biết tất cả mọi chuyện nhỉ?" Lâm Nghị kinh ngạc hỏi ngược lại: "Các ngươi tiến vào sa mạc đều không làm chuẩn bị bài tập sao?" Diệp Diệp Tâm cong lên miệng nhỏ, liếm liếm tiểu hồng thiệt, khuôn mặt nhô lên đến, khả khả ai ai nói rằng: "À, là chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, nhờ có ngươi nha." Lâm đại ca Trần giáo sư vui hớn hở cười nói: "Các ngươi nha, chúng ta à, đều nên hướng về tiểu Lâm đồng chí học tập." Lâm Nghị nhún vai một cái, không đáng kể đáp: "Chúng ta cũng không thể lấy không tiền công nha. Chuyện nên làm, cái kia không được chăm chú làm mà." Sở Lý Dương đôi mi thanh tú bung lên, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với Lâm Nghị có nhận thức mới. Đến buổi tối, Diệp Diệp Tâm hoàn thành một ngày làm việc sau, liền đi đến Lâm Nghị gian phòng học tập tinh tuyệt văn hóa tri thức. Không khéo, vừa vặn bị Sở Lý Dương nhìn thấy, Sở Lý Dương trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Ngày thứ 3, sáng sớm, mọi người rất sớm rời giường, đem vật tư chuyển tới lạc đà trên lưng, chuẩn bị xuất phát. Tên mập ở quân đồ thời điểm, kinh ngạc phát hiện, còn có mối ăn cùng bã đầu, hiếu kỳ hỏi An Lực Mãn: "Chúng ta sau đó liền muốn ăn những ngày à? Cái kia không phải càng ăn càng khắc không?" An Lực Mãn nâng lên 2 khối bã đầu, nói rằng: "Ngươi nếu như ăn cũng là có thể mà. Có điều ta lạc đà liền không đến ăn mà." Tên mập mặt sầm lại: "Làm nửa ngày nha là cho lạc đà ăn à?" Đi tới Lâm Nghị cùng lão hồ bên người, thầm nói: "Ngươi ông lão trong mắt chỉ có lạc đà à?" Lâm Nghị cùng lão hồ nhìn nhau nở nụ cười, tiếp tục thu dọn hành lý của mình. Trần giáo sư đem hành lý thu dọn được, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cười nói với An Lực Mãn: "Lao ca ca, lần này ngươi có thể muốn theo chúng ta bị khổ." Trần giáo sư cùng An Lực Mãn tuổi gần như, có điều Trần giáo sư là phần tử trí thức, xem ra liền lớn tuổi, thân thể suy yếu, xem ra muốn so với An Lực Mãn giản mua rất nhiều. An Lực Mãn hai tay mở ra, một mặt sự bất đắc dĩ, nói rằng: "Ngươi đây lời nói không đúng. Này không phải bị khổ a, đây là muốn mệnh a." Sau đó An Lực Mãn tiếp tục thu thập cho lạc đà chuẩn bị mối ăn cùng bắt đầu, khoát tay áo nói: "Có điều không có chuyện gì. Bằng hữu mà, bằng hữu mà." Lão hồ nhíu nhíu mày, không nhịn được nói rằng: "Ta làm sao nghe lão già này nói bằng hữu này 2 chữ, làm sao như thế khó chịu." Tên mập giơ tay chỉ An Lực Mãn, nói, lộ ra sợi hư tình giả ý. Lâm Nghị trong đầu lại vang lên hệ thống âm thanh: "Ken, thứ tư nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là Tây Dạ cổ miếu, có thể thu được 10000 trộm mộ điểm." Thứ tư nơi đánh thẻ điểm, Tây Dạ cổ miếu. Tây Dạ là cổ Tây vực 36 các nước một trong, nó vị trí địa vực là dẫn tới tinh tuyệt cổ quốc phải vượt qua con đường. Tây Dạ cổ miếu, hẳn là phim truyền hình bên trong, phát hiện cự đồng tượng đá cũ nát cổ kiến trúc. Có điều, Lâm Nghị so với ai khác đều rõ ràng, ở cự đồng bên dưới tượng đá mới, có nhân vật hết sức đáng sợ. Chương 75, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, cao hứng không được mấy ngày. Chương 75, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, cao hứng không được mấy ngày. Vậy chính là có rộ sở nệ dị danh xưng sa mạc kiến quân đội. Loại này kiến quân đội, thân thể đen thui, đôi đỏ như máu, phổ thông kiến lính đều có một cái khớp ngón tay lớn như vậy. Một khi quần công, nơi đi qua nơi vật còn sống chỉ còn một đống mạch cốt. ở phim truyền hình bên trong khả năng không biểu hiện ra, nhưng Lâm Nghị nhưng rõ ràng nhớ tới, ở sa mạc kiến quân đội bên trong, có một vị bản học giống như tồn tại kiến chúa. Mỗi chỉ kiến quân đội trong miệng đều có lượng lớn axit phò mại, ở săn mồi lúc, chúng nó gặp đồng loạt cắn vệ con mồi, các loại sinh vật đều không chịu nổi sự công kích này. Ý thế hiếp người nói chính là loại này. Có điều, Lâm Nghị không có chút nào lo lắng. Đến Tây Dạ cổ miếu đánh thẻ sau, hắn liền có đầy đủ trộm mộ điểm tu luyện kim quang chú, có thể thành công đạt đến lấy khí hóa hình. Đến lúc đó, đương động cái gì kiến quân đội, vẫn là kiến chúa, ở trong mắt hắn tất cả đều là rất rưởi. Hắc Ái Quốc ôm một cái dương lớn, từ bên ngoài đi tới, thẳng đến lao hồ, nói rằng, hồ dẫn đầu, cái này An Lực Mãn làm người hướng dẫn không được, ta không đồng ý, ta đã nghe qua. Người này phẩm chất có vấn đề, ai chúng ta không thể đem sinh mạng của chúng ta an toàn giao cho người như thế trong tay, A vạn nhất ở trong sa mạc đầu hàm tài hại mệnh làm sao bây giờ? Đem chúng ta vứt tại trong sa mạc một bên làm sao bây giờ? Học sinh Sở Kiếm sau khi nghe, gật gật đầu, nói rằng, Hắc lão sư nói không sai, chuyện như vậy ở xác suất học trên là khả năng tồn tại. Vì lẽ đó chúng ta tốt nhất tìm một người khác người hướng dẫn. Hắc Ái Quốc được Sở Kiếm tán thành, vỗ tay một cái nói với mọi người, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Đây là khả năng tồn tại mà. Lâm Nghị chính đang thu thập hành lý, nghe được Hắc Ái Quốc đưa ra này ý kiến, trong lòng cười cợt, bang này phần tử trí thức, không có gì bản lĩnh thật sự, này tâm nhãn thật nhiều, liền mở miệng nói rằng, mùa gió ngoại trừ hắn không người nào dám tiến vào sa mạc. Không còn hắn, các ngươi chết, có hắn, các ngươi có thể sống. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Ái Quốc nghe được Lâm Nghị lời nói, nghiêm mặt dạy dỗ nói, Tiểu Lâm, ngươi không muốn chuyện giật gân. Ta không tin lớn như vậy thôn trấn, vẫn không có những người khác có thể làm chúng ta người hướng dẫn. Lâm Nghị nhíu mày. Bức sự thật nhiều nha. Những tình huống này người khác đều cân nhắc không tới, liền ngươi có thể cân nhắc đến. Nếu như Hắc giáo sư sợ sệt lời nói, không cần phải theo. Hắc Ái Quốc sắc mặt tái xanh, chất vấn, Tiểu Lâm đồng chí, ngươi đây là ý gì? Lâm Nghị không mặn không nhạt nói rằng, chính là mặt chữ trên ý tứ. Hắc Ái Quốc đi hoặc là không đi, với hắn không có nữa đồng tiền quan hệ, cũng không ảnh hưởng tới hắn đi tìm tinh tuyệt cổ thành. Đặt cho mình sĩ diện, Lâm Nghị cũng lười hầu hạ hắn. Lão hổ cùng tên mập một mặt không nói gì, Hắc Ái Quốc liền một cái không có tiến vào sa mạc xú lão cửu, còn ở lão Lâm trước mặt nói liên miên tằn nhằn. Lẽ nào hắn so với lão Lâm hiểu được còn nhiều sao? So với lão Lâm còn không rõ ràng lắm nguy hiểm sao? Lão hổ thân là dẫn đầu, không tốt lắm ý tứ mở miệng, tên mập từ trước đến giờ lẫm lẫm liệt liệt, có thể không điều kiêng kỵ gì. Chính đang tên mập chuẩn bị tàn nhẫn mà đối Hắc Ái Quốc một trận, Trần giáo sư mở miệng. Trần giáo sư thanh âm giàn mua, chậm rãi nói rằng, yêu nước, mỗi lần dã ngoại khảo sát hoạt động đều sẽ tồn tại nguy hiểm. Ngươi cũng là lão khảo cổ đội biên, lần này con đường là chúng ta cân nhắc quá. Cái này An Lực Mãn là trong sa mạc bản đồ sống, ta cảm thấy chúng ta nên dùng người thì không nên nghi ngờ người. Trần giáo sư là Hắc Ái Quốc lão sư, lời của hắn nói phi thường hữu hiệu. Chờ Trần giáo sư nói xong, Hắc Ái Quốc trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật gật đầu, đáp, ta biết, lão sư. Vì tinh tuyệt cổ thành, ngài đã chuẩn bị cả đời. Lão hồ thấy mọi người đều không ý kiến, liền lấy dẫn đầu giọng điệu, có bài có bản nói rằng, được. Nếu như vậy, mọi người đều mau nhanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đi. An Lực Mãn con ngươi gian dảo chuyển loạn, hỏi, các ngươi đều thương lượng xong sao? Vậy ta có lời muốn nói. Hiện tại là mùa gió, các ngươi thật sự muốn tiến vào sa mạc, chuẩn bị chịu chết sao? Hắc Ái Quốc sau khi nghe, nghiêm mặt, nói, chúng ta đây là khoa học nghiên cứu, ngươi làm sao có thể nói là chịu chết đây? An Lực Mãn dửng dưng như không hai tay mở ra, nói rằng, khoa học nghiên cứu. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu trở về mà. Có điều, ta có thể nói cho các ngươi, gặp phải phòng, bảo mệnh quan trọng nhất, không trách ta mà. Lâm Nghị sau khi nghe, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Lao giả nát rượu này, thật là xấu. Nay còn không xuất phát đây, đã nghĩ rất sớm chạy trốn a, có điều, muốn ở Lâm gia ngay dưới mắt tránh đi, cái kia không phải lại có muốn kỵ kim phượng hoàng sao? Ở mênh mông trong sa mạc, muốn tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành di tích, dù cho Lâm Nghị tinh thông thiên tinh phong thủy, không thể nói mò kim đáy biển, nhưng cũng tốn thời gian mất công sức. An Lực Mãn lao giả nát rượu này tuy rằng phẩm tính kém một chút, tác dụng vẫn có, ít nhất để cho mình tỉnh lúc dùng ít sức. Thu thập xong đồ vật sau, Lâm Nghị nhìn một chút bang này phần tử trí thức, nhắc nhở, đến sa mạc, muốn nghe lão hổ cùng An Lực Mãn, không nên lộn xộn, đi loạn. Bằng không thật xảy ra vấn đề, chúng ta ca ba cũng không thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Tuy nói sự sống chết của bọn họ không có quan hệ gì với chính mình, có điều ai mệnh không phải mệnh. Lâm Nghị cũng không phải người có máu lạnh, nên nhắc nhở vẫn phải là nhắc nhở. Trần giáo sư gật đầu liên tục, cười nói, Tiểu Lâm đồng chí, xin ngươi yên tâm. Đến sa mạc, chúng ta tất cả nghe Tiểu Hổ cùng An Lực Mãn lao ca ca chỉ huy. Mọi người thu thập xong đồ vật, từng người cưỡi lạc đà hướng về sa mạc xuất phát. Dựa theo đại gia hỏa thương lượng con đường, từ hồ bộ sẻn hướng tây nam xuất phát, duyên sông khổng tức hướng tây đi một đoạn, mãi đến tận tìm tới hướng nam dòng sông cổ. Dọc theo dòng sông cổ là có thể tìm tới Tây Dạ cổ thành di tích. Căn cứ Tây Dạ cổ thành di tích lại hướng về nơi sâu xa đi, thì có khả năng tìm tới Tư Độc sông ngầm, duyên Tư Độc cám hà nằm dưới, hay là có thể nhìn thấy tinh tuyệt cổ thành di tích. Lên đường sau khi đầu hai ngày, mấy cái học sinh hứng thú cực cao, bọn họ đều rất trẻ trung, là bình sinh lần đầu tiến vào sa mạc, cảm thấy đến vừa mới mẹ lại chơi vui. Một lúc học An Lực Mãn chỉ huy lạc đà tiếng huyết gió, một lúc lại ngươi truy ta đuổi đùa giỡn, hắc, hăng hái không được. Một đĩa hồn, cho tà dương dán vào sa mạc lăng tuyến, đại địa bị sấn đến âm u, lộ ra một tầng đỏ sẫm, nâng tà dương sa mạc đầu sóng đọng lại, như là một mảnh ngũ hải. Nhìn thấy lần này mỹ cảnh, các học sinh lại cao hứng hô to lên. Sở Kiếm, An Lực Mãn đại thúc không phải nói sa mạc nguy hiểm như vậy sao? này nơi nào nguy hiểm a? Ta cảm thấy đến quả thực cùng du lịch như thế a. Tắt Đế Bằng, hắn nhất định phải nói nguy hiểm a, hắn muốn nhiều đòi tiền a. Hai người này chê cười, cũng không biết là cảm thấy đến An Lực Mãn dễ ức hiếp vẫn là làm sao, một điểm đều không hề e dè dáng vẻ. An Lực Mãn thần thần con đường, đối với những người trẻ tuổi này trào phúng không có chút nào để ở trong lòng. Xem Sở Kiếm cùng Tắt Đế Bằng người như thế hắn gặp quá nhiều rồi, có thể ở mùa gió tiến vào sa mạc, lại có mấy người có thể sống đi ra. Diệp Diệp Tâm nhìn sa mạc mỹ cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, kích động hô, Lâm đại ca, sa mạc nguyên lai như thế mỹ à. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười đạo, đúng đấy, vì lẽ đó, tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Chương 76, bao cắt đến rồi chương 76, bao cắt đến rồi sa mạc mênh mông, cắt vàng trải rộng, cuốn phong thổi cuốn cát, mỗi ngày dáng dấp đều không giống nhau. Trong sa mạc thực vật phi thường ít ỏi, nước mưa ít ỏi, người bình thường tiến vào sa mạc, hữu tử nhất sinh. Có điều, người có kinh nghiệm, tỉ như An Lực Mãn, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, có thể ở mênh mông trong sa mạc, tìm kiếm cổ thành di tích, các loại sa mạc thực vật, tìm đến phương hướng cùng nguồn nước. Cồn cát có thể sẽ bị cuồn phong thổi tan, dòng sông cổ có thể sẽ bị cuồn sa vùi lấp, nhưng luôn có chút cao vót kiến trúc vật, có thể ở trong sa mạc lộ ra góc biển. Ở trong sa mạc không biết có bao nhiêu cổ lão thành trì cùng di tích, cứ việc chúng nó bị mai táng. Những người thỉnh thoảng sẽ có lộ ra mái hiên, lâu đài, lầu tháp cái gì, biến thành mọi người phân rõ vị trí tốt nhất đánh dấu. Không chỉ có cổ kiến trúc, còn có sinh tồn ở trong sa mạc thực vật, tỉ như hồ dương. Hồ dương là khô hạn khí hậu lục địa điều kiện dưới cây giống. Thích quang, kháng nhiệt, kháng đại khí khô hạn, kháng muối giảm, chống gió xa, là trong sa mạc thường thấy nhất cây cối. Hồ dương yêu cầu chất cắt thổ nhưỡng, sa mạc dòng sông chảy về phía nơi nào, hồ dương hãy cùng theo tới chỗ nào. Mà sa mạc dòng sông biến thiên lại tương đương nhiều lần, liền hồ dương ở trong sa mạc khắp nơi lưu lại từng nghỉ chân dấu vết. Bọn họ tìm kiếm sông khổng tức dòng sông cổ đã chôn giấu ở sa mạc nơi sâu xa, nhưng cũng có thể dựa theo khô bại ngàn năm hồ dương dấu vết lưu lại tiếp tục tiến lên. Đây chính là kinh nghiệm, cũng là mọi người ở trong sa mạc sinh tồn tiền vốn. Dù là như vậy, vẹn vẹn tiến hành rồi hai ngày, đại gia hỏa đều đầy mặt đề bài, nước tiêu hao càng là so với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Đặc biệt là những kiến thức kia phân tử, ăn một bữa cơm còn muốn rửa tay. Tại đây dạng xuống, phòng trường không bao lâu nữa, bọn họ mang nửa tháng nước, liền bị những người này tiêu xài hết. Lâm Nghị không có chút nào lo lắng, bởi vì khoảng thời gian này, hắn chuyên môn lưu ý hệ thống trung tâm mua sắm, lại xuất phát trước một ngày, phát hiện hệ thống trong trung tâm mua sắm có thể mua được nước. Liền, hắn liền tiêu tốn chừng 10 cái trộm mộ điểm, mua vào mấy chục thùng nước, tất cả đều trữ hàng ở chính mình trong không gian giới chỉ. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, sa mạc thiếu nước. Ở trong sa mạc, nước so với vàng đều quý giá. Những người kia như vậy lãng phí, nếu như bọn họ nước không còn, chính mình nước có muốn hay không phân cho bọn họ, vậy sẽ phải xem Lâm gia tâm tình. Bọn họ mới coi như tiến vào chân chính sa mạc đen. Tây vực người rất nhiều đều là Muslim, căn cứ kinh có dạng ghi chép, bọn họ cho rằng hồ cực kỳ phía trên thế giới này duy nhất thánh ạ lạ, là vũ trụ cao nhất tồn tại. Mà sa mạc đen chính là hồ đại đối với nhân gian nhân loại tham lam, làm ra trừng phạt. Sa mạc đen bên trong mai táng vô số thủ đô cùng tài bảo, nhưng không có bất luận người nào có thể đem những này tài bảo từ sa mạc đen bên trong mang ra đến. Dù cho chỉ là nắm một viên đồng vàng, cũng sẽ ở sa mạc đen bên trong lạc lối, cuối cùng bị sa mạc đen thôn vệ vùi lấp. Tiến vào sa mạc đen sau, đoàn người mỗi cái yên đầu cúi não, nhìn mênh mông vô bờ sa mạc, thật giống một mảnh tuyệt vọng biển chết. Đám kia phần tử trí thức liền cũng không cười nổi nữa, bởi vì sa mạc ban ngày mặt trời quá độc ác, vì lẽ đó bọn họ đều là ở ban đêm đi tới, ban ngày nghỉ ngơi. Tiến vào sa mạc đen ngày thứ ba buổi sáng, bọn họ đuổi một đêm con đường, mệt không được, Trần giáo sư liền ngay cả dưới lạc đà khí lực đều sắp không còn. Lâm Nghị đưa mắt nhìn một phía. Trước mặt mặt trời mới mọc vì là thăng, ánh bình minh như máu, nhuộm đỏ phương đông nửa mảnh bầu trời. Diệp Diệp Tâm chỉ vào phía chân trời ánh bình minh, cười ngọt ngào nói, "Lâm đại ca, ngươi xem, ngày hôm nay ánh bình minh đẹp quá." Lâm Nghị ánh mắt thâm thúy đạo, "Nên đến hay là muốn đến a?" Diệp Diệp Tâm tinh xảo khuôn mặt, lộ ra một vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, "Lâm đại ca, ngươi nói cái gì muốn tới nhỉ?" Lâm Nghị phóng tầm mắt tới chân trời, ánh mắt yên tĩnh hồi đáp, "Bao cát." Thị lực của hắn kinh người, xa không phải người bình thường có thể so với. Ở xa xôi bầu trời, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy cuồng phong cuốn lấy cuồng cát, cát vàng tràn ngập ở chân trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ bên này. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi ngàn dặm, như thế đẹp đẽ ánh bình minh tuyệt đối không có chuyện tốt. Lão Lâm, thật hy vọng ngươi nói chính là sai a. Lão Hồ sau khi nghe, cau mày, rơi xuống lạc đà, đi tới An Lực Mãn bên người, dò hỏi tình huống. An Lực Mãn hai mắt lộ ra tăng thương, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chân trời. Trên trời vân thải đang chảy máu a, Hồ Đại Đại Khái thật sự tức giận rồi. Này trên sa mạc lại muốn nổi gió rồi, muốn lên thật rất lớn phong. Coi như xây lên tường cát cũng không ngăn được đi. Nơi này khoảng cách Tây Dạ cổ thành di tích còn có hơn nửa ngày lộ trình, chúng ta không thể nghỉ ngơi mà. Lão Hồ bất đắc dĩ thở dài, trở về thông báo đại gia hỏa. An Lực Mãn chờ lão Hồ đi rồi, hắn vội vội vàng vàng, tê tê linh lợi chạy về chính mình lạc đà. Lão giả nát rượu này gian dảo làm gì đây? Tên mập tâm tư kín đáo, dọc theo đường đi, tịnh nhìn chằm chằm Sở Lệ Dương cùng An Lực Mãn hai người này không xác định phần tử. Nhìn thấy An Lực Mãn có dị động, lập tức nhanh chân đi tới. Chỉ thấy An Lực Mãn từ lạc đà sau trong cái bọc lấy ra một cái đệm, dài ở trên bờ cát. Sau đó quỳ gối trên đệm, hai tay tạo thành chữ thập, nằm sấp trên mặt đất dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn. Huyên 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 kỷ, hóa ra là muốn gầm gầm gừ gừ cầu khẩn nha. Nhìn thấy An Lực Mãn chậm mỗi bữa dáng vẻ, đại gia hỏa cũng không thế nào hoang mang. Nghe được An Lực Mãn nói muốn nổi gió rồi, Diệp Diệp Tâm vừa kinh ngạc, lại tò mò hỏi, "Lâm đại ca, ngươi cũng đã tới sa mạc nhỉ?" Lâm Nghị nhún vai một cái, chỉ hai mắt của chính mình, nụ cười nhạt nhòa đạo, "Ngươi Lâm đại ca ta à, dựa cả vào chính là đôi mắt này nhìn thấy." "A con mắt, nhưng ta cái gì cũng không thấy nha." Diệp Diệp Tâm một mặt hồn nhiên nhìn hắn. Nàng làm sao biết, Lâm Nghị pháp võ song tu, thể chất không phải bình thường, hơn nữa âm dương nhãn tồn tại, vì lẽ đó có thể nhìn thấy cực xa nhỏ bé đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể đem Diệp Diệp Tâm xem sạch quang, ngươi xem chỗ ấy. Lâm Nghị chỉ xa xa, nói với Diệp Diệp Tâm. Chính đang Lâm Nghị ngón tay phương hướng, nguyên bản sáng sớm bầu trời màu lam, trở nên tối tăm, cắt bay ở trên trời mùa tung. Vô số hạt cắt tụ hợp lại một nơi, để chân trời xem ra khác nào một tầng dày nặng vô cùng tường cát. Tường cát tự tây hướng đông, kéo dài không biết mấy chục dặm. Diệp Diệp Tâm vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền cảm giác vô cùng ngột ngạt, mẩn người tại đó, cả người đều có chút không kịp thở khí. Xa xa An Lực Mãn đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến, đem thảm cuốn lên, cưỡi lên lạc đà, bay về phía trước nhanh lao ra ngoài. Lâm Nghị nhìn thấy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thẹn là ngươi nha, A Mãn, nói chạy liền chạy, không có chút nào hàm hồ. Có điều, An Lực Mãn bất tính có lương tâm, một bên chạy, vừa hướng mọi người hô to. Nhanh lên một chút, đi nhanh một chút mà. Nếu không thì liền muốn bị chôn ở sa mạc đen bên trong. Đang lúc này, đại gia hỏa mới ý thức tới nguy hiểm. Lão hồ trợn mắt lên, không nhịn được mắng to lên, này con mẹ nó lao già đáng chết. Như thế nguy hiểm tình huống, còn ở cái kia chậm mỗi bữa cầu khẩn. Lão hồ bắt chuyện mọi người, đại gia hỏa hoang mang hoảng loạn cưỡi lên lạc đà, đuổi tới An Lực Mãn. Lâm Nghị nhìn một chút vội vã cuống cuồng mọi người, sờ sờ mũi, thản nhiên nói, lúc này mới vừa bắt đầu. Chương 77, Hắc Long tích đoạn, nộ mà sinh phong chương 77, Hắc Long tích đoạn, nộ mà sinh phong ở trong sa mạc lạc đà so với một ít người thông minh. Chúng nó rất sớm liền linh cảm đến bất an, dục ra dục dịch, làm người thôi thúc chúng nó lúc, chúng nó giật ra chạy về phía trước, xem đã phát điên như thế. Mấy ngày trước không gặp phải nguy hiểm, những kiến thức này phần tử cười ở trên lạc đà, lắc lư thong thả, cảm giác còn thật thoải mái, bây giờ lạc đà chịu đến kinh hãi, ngồi ở mặt trên sóc này không được. Tất cả mọi người không thể không nằm ngoài phía trước đéo lạc đà trên, gắt gao nắm chặt dây cương, để lạc đà chính mình chạy. An Lực Mãn kỵ lạc đà tối có kinh nghiệm, nó ở mặt trước dẫn đường, cái khác lạc đà đều rất tự giác theo nó chạy về phía trước. Rất nhanh, mọi người liền bị cắt vàng bao phủ, không thể không mang theo kính bảo vệ mắt, đem chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao khỏa chặt chẽ, miệng cùng mũi cũng dùng khăn đội đầu giả. Lâm Nghị không lo lắng lao hổ cùng tên mập, đối mặt những này trò đùa trẻ con, chính mình này hai huynh đệ vẫn là chịu được. Ngoại trừ lao hổ cùng tên mập, cùng hắn quan hệ gần nhất chính là Diệp Diệp Tâm. Mấy ngày này ở chung, phát hiện Diệp Diệp Tâm cô bé này còn rất khá, thiên chân lãng mạn, thuần chân khả ái, cũng không dáng vẻ cái cấm, chủ yếu là vóc người cùng nhan trị rất tốt. Nhất chủ yếu là, nàng rất có thể trở thành chính mình bạn bảo các sức mạnh nòng cốt một trong. Bạn bảo các mới vừa cất bước, chính mình cũng không thể việc phải tự làm đi, chính là dùng người thời khắc, thiếu hụt có thể dùng nhân tài. Xem Diệp Diệp Tâm như vậy, lại ngốc lại nghe lời, lại có khảo cổ kinh nghiệm nhân tài, hiếm có A Diệp Diệp Tâm ngay ở hắn bên cạnh, tuy rằng gian nan, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lâm Nghị biểu thị rất vui mừng, nhưng không có ra tay giúp đỡ ý nghĩ. Cố lên a, lá cây. Lâm gia ta yêu quý ngươi, hiện tại chính là thử thách ngươi thời điểm, không muốn từ bỏ. Sau đó Lâm Nghị lại nhìn một chút Sở Lý Dương, không vì cái gì khác, kim chủ ba bà không thể ném nha. Có điều Sở Lý Dương rõ ràng còn mạnh hơn Diệp Diệp Tâm nhiều lắm, thậm chí chỉ đứng sau lão hồ cùng tên mập, ở sóc này đéo lạc đà trên, vẫn như cũ rất vững vàng. Cho tới những người khác, Lâm Nghị không có chút nào quan tâm, tình huống như thế, sống chết có số giàu có nhờ trời, bọn họ tự cầu phúc đi. Lạc đà đội lao nhanh nửa ngày, đến trưa, dù là cường tráng lạc đà môn, thô người lại thổ lượng lớn vật tư cùng nước, cũng mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi đầm địa, tráng kiện chân cũng biến thành bụn rùn vô lực, chạy lên đường đến loạn trò loạn trạng, phòng trường chạy nữa xuống, lạc đà đều muốn phế rơi mất. An Lực Mãn lúc này mới dừng lại, để lạc đà môn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện để mọi người ăn chút lương khô, uống nước cái gì. Lão hổ thân là dẫn đầu, lạc đà đội mới vừa dừng lại, hắn liền lập tức kiểm tra có cái gì có người đi đội không có. Đội ngũ mới vừa dừng lại, Trần giáo sư liền loạn trò từ trên lạc đà một đầu ngã xuống hạ xuống. Diệp Diệp Tâm bản thân thân thể liền khá là suy yếu, trải qua như thế sốc này, sắc mặt tái nhợt như tuyết, từ trên lạc đà lệnh qua trên đất, che ngực, mơ hồ buồn nôn. Hai gái quốc, Sở Kiếm, Tát Đế Bằng vừa thấy Trần giáo sư gặp nguy hiểm, liền xuống ý thức vào tới. Cho tới Diệp Diệp Tâm, nhưng không có người nào phản ứng. Lâm Nghị rơi xuống lạc đà, vỗ vỗ Diệp Diệp Tâm phía sau lưng, làm cho nàng thoải mái thoải mái. Lại sẽ chính mình ấm nước vào ra, đưa cho Diệp Diệp Tâm. Lâm Nghị rất là tò mò hỏi, thế nào? Có thể kiên trì được sao? Diệp Diệp Tâm tiếp nhận ấm nước, uống ngụm nước, lại thở hổn hển mấy hơi thở ngục, lúc này mới hoán lại đây sức lực, đối với Lâm Nghị liên tiếp gật đầu. Lâm đại ca, ta có thể, ta thật sự có thể. Ê! Lâm Nghị xem Diệp Diệp Tâm đã vậy còn quá chăm chú, ngẩn người, cười nói, không kiên trì được, nhớ tới cho ta nói. Diệp Diệp Tâm chân thành nhìn Lâm Nghị, nói rằng, cảm tạ ngươi, Lâm đại ca, ta không có chuyện gì. Lần này tinh tuyệt cổ thành hành trình, là ngươi đối với ta thử thách, không phải sao? Ta có nói quá sao? Lâm Nghị suy nghĩ một chút, thật giống chính mình xác thực có từng nói lời tương tự. Lúc đó chính mình cho Diệp Diệp Tâm khoác lác, muốn giao động nàng gia nhập chính mình đoàn đội lúc, còn nói muốn xem Diệp Diệp Tâm lần này sa mạc hành trình biểu hiện rồi quyết định. Không nghĩ đến Diệp Diệp Tâm vẫn đúng là rõ ràng thiết ghi vào trong lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Nghị thấy buồn cười, động tình nói rằng, đúng thế. Lá cây, kiên trì chính là thắng lợi. Cố lên, chúng ta đang thiếu giống như ngươi vậy tràn ngập ý chí lực nhân tài. Đã nói câu nói này, chính Lâm Nghị đều cảm thấy đến có chút không biết xấu hổ. Vạn ác nhà tư bản nha. Lá cây a, ngươi nhẫn một hồi a, ngày sau, ngươi Lâm đại ca gặp hảo hảo đối với ngươi, biết rồi, Lâm đại ca, ta sẽ cố lên, sẽ cố gắng. Diệp Diệp Tâm nắm chặt quả đấm nhỏ, làm ra đang yêu cố lên tư thế. Nghỉ ngơi không bao lâu, An Lực Mãn nhìn đầy trời cát vàng, nhìn thấy xa xa có một đoàn đám mây hình nấm giống như cát vàng, biểu hiện nghiêm túc, hô to lên. Dạ Lan đến rồi, không muốn lại nghỉ ngơi, đại gia đi nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên một chút trên lạc đà. Thánh ạ là phù hộ, chúng ta nhiều người như vậy, mau mau thoát thân đi mà. Lão hổ thấy thế, cũng căng thẳng hô to lên. Mau mau, nhanh nhanh nhanh, nhanh hơn lạc đà, nhanh hơn lạc đà. Tất cả mọi người đều hoảng không chọn đường, không dám dừng lại lâu. Lâm đại ca, báo cắt lại muốn lại đây, chúng ta mau mau thoát thân. Ba Diệp Diệp Tâm uống một hớp nước, tay nhỏ nhấn trên đất, nỗ lực đứng lên. Hoảng cái gì? Không nên hốt hoảng. Lâm Nghị không chút hoang mang đưa nàng nâng dậy đến, đỡ đến trên lạc đà. Báo cắt ở trong mắt người khác khả năng là ngập đầu thái dương, ở trong mắt hắn cũng là như vậy. An Lực Mãn nói xây lên tường cắt cũng không ngăn nổi, nhưng chỉ cần Lâm Nghị hướng về cái kia vừa đứng, liền có thể sừng sững như núi. Chỉ cần không nằm ở báo cắt hạt nhân, điểm ấy cuồng phong căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Nhìn chật vật chạy trốn mọi người, Lâm Nghị không nhanh không chậm cưỡi lên lạc đà, hai chân cắp hẹp, thôi thúc lạc đà tiến lên, đưa mắt nhìn một phía, nhìn này đầy trời cắt vàng, dường như đang thưởng thức phong cảnh. Theo báo cắt càng ngày càng đậm, có thể coi phạm vi trở nên càng ngày càng thấp, đầy trời cắt vàng che ngập bầu trời, ban ngày giữa trưa thật giống lập tức biến thành nửa đêm. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Này tinh tuyệt nữ vương thật là có chút ý tứ. Nhìn xa xa báo cát đen, Lâm Nghị không nhịn được trà trà thiệt. Ở 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật, thuật phong thủy có không ít mọi người biết, tầm long điểm huyệt, thiên tinh phong thủy, tìm tới cắt chi nhưỡng, việc này không khó. Khó chính là 16 tự âm dương thuật. Âm dương thuật đi ngược lên trời, đoạt thiên thời, cải địa lợi, nghịch ngôi sao, tạo bảo điện. Thế giới các quốc gia nhà thám hiểm đều canh chừng vì sa mạc đen chuyển ra vô cùng kỳ diệu. An Lực Mãn càng nói sa mạc đen là hồ rất là trừng phạt nhân loại tham lam mới hình thành. Có thể, Lâm Nghị lại không cho là như vậy. Từ khi tiến vào sa mạc đen sau, dọc theo đường đi hắn liền vẫn đang quan sát, đặc biệt là ở báo cắt nổi lên bốn phía lúc, càng quan sát càng là tường tận. Bây giờ, chân chính báo cắt đen rốt cục đến rồi. Dựa vào 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, vẫn đúng là bị hắn nhìn ra cái phương pháp. Lâm Nghị mắt sáng như đuốc, âm thanh trầm thấp nói rằng, Hắc Long tích đoạn, nộ mà sinh phong. Chương 78, âm dương bí thuật, Trấn Long thuật chương 78, âm dương bí thuật, Trấn Long thuật. Hắn tại đây báo cắt đen bên trong, mơ hồ cảm thấy được một luồng long mạch khí. Có câu nói, long mạch vị trí, tức giận khu vực. Long mạch ở âm dương trong phong thủy học kỳ thực một loại đặc thù địa lý hình thái. Long mạch từ Côn Lôn Sơn bắt đầu khởi nguồn kéo dài tới các nơi trên thế giới. Long mạch bố cục kết cấu cùng phân cấp, tương tự một cây đại thụ có căn long, làm long, chi long, diệp long. Bình thường long mạch linh khí nơi tụ tập bị cho rằng là phong thủy bảo địa, tức long huyệt. Sơn mạch chập trùng cùng hình thái, căn cứ không giống trạng thái, chia làm chín thế. Vây long, xuất dương long, hàng long, sinh long, phi long, ngoại long, ẩn long, đàng long, cùng lĩnh của long. Hắn dựa vào 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, liền tại đây báo cắt đen bên trong, cảm giác được long mạch khí tồn tại. Long khí nguyên do không cần nói cũng biết, tự nhiên là đến từ chính tinh tuyệt cổ thành. Báo cắt đen hung tàn bạo lực, như bẻ cánh khô, ngông cuồng tự đại, dường như thiên hai. Điều này làm cho Lâm Nghị nghĩ đến 16 tự âm dương thuật địa tự thiên bên trong, giới thiệu quá một loại âm dương thuật, tên là Trấn Long. Loại này âm dương thuật là mạnh mẽ đem long mạch trấn áp, sản sinh lệ khí, biến thành một cái hung long. Mộ chủ nhân mưu toan để này một cái hung long sống mãi bảo vệ tự thân mộ huyệt, do đó để mộ huyệt vĩnh viễn không bị người ngoài quấy nhiễu. Một khi có người ngoài tới gần mộ huyệt, thì sẽ gây nên hung long phẫn nộ, gặp trời phạt. Ở Lâm Nghị bản thân biết tinh tuyệt văn hóa bên trong, ở tinh tuyệt cổ quốc cùng với trước đây, căn bản chưa từng xuất hiện báo cát đen. Ở tinh tuyệt cổ quốc thời kỳ cuối, bởi vì áp bức quanh thân các nước, dẫn đến bị các nước hợp nhau tấn công, tương truyền ở các nước, quân đội tiến vào tinh tuyệt cổ thành lúc, cùng sa nổi lên bốn phía, đem các nước, quân đội, kể cả tinh tuyệt cổ quốc, cùng với vô tận bảo tàng đều bị chôn giấu ở cát vàng bên trong. Từ đó, mỗi đến mùa gió, tây vực trong sa mạc thì sẽ có sa mạc đen tồn tại. Căn cứ đột tiên sinh sổ tay bên trong ghi chép, chỉ có đến mùa gió, trong sa mạc quát lên báo cát đen, tinh tuyệt cổ quốc mới gặp từ trong sa mạc hiện thế. Lâm Nghị lại không cho là như vậy. Nếu thật sự là Trấn Long đến mùa gió, tinh tuyệt cổ quốc hiện thế thời điểm, hung long vì bảo vệ nữ vương bảo điện, vì vậy hạ xuống thiên hai. Báo cát đen chính là hung long hàng thiên hai. Hắn có 90 chỉ nắm, đến tột cùng tinh tuyệt nữ vương làm sao làm được Trấn Long chỉ có đến tinh tuyệt cổ thành mới rõ ràng. Chính đang Lâm Nghị muốn chuyện này thời điểm, trước mặt một bóng người nhi từ trên lạc đà ủng 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 lan xuống. Nhìn, nhìn, lúc này mới mấy ngày, liền không kiên trì được. Phân tử trí thức những này tế cánh tay nhuyễn chân, này không phải không có chuyện gì bị tội sao? Hắn kéo kéo dây cương, chính mình đầu kia lao nhanh lạc đà lập tức hám lại, dù cho ở báo cắt đen bên trong, càng cũng đàng hoàng nằm ở đó nhi không nhúc đích. Tựa hồ không có Lâm Nghị mệnh lệnh, nó dù cho bị báo cắt vùi lấp, cũng sẽ không nhúc nhích nửa phần. Còn có thể, Lâm Nghị gật gật đầu. Chính mình nắm giữ thế giới cấp cưỡi ngựa bán cung, khoan hay nói, đối với kỵ lạc đà cũng tặc hữu hiệu. Đặc biệt là, chính mình cùng con này lạc đà sớm chiều ở chung vài ngày như vậy, đem nó dạy dỗ chính là ngoan ngoãn, so với An Lực Mãn kỵ đến đầu kia kinh nghiệm 10 phần lao lạc đà đều nghe lời. Cũng không biết cái kỹ năng này có thể hay không dùng đến linh trưởng loại động vật trên. Lâm Nghị dưới lạc đà, liếc mắt nhìn, không ngoài dự đoán, quả nhiên là Trần giáo sư. Trần giáo sư tuy rằng cổ hủ một điểm, cố chấp một điểm, thế nhưng người coi như không tệ, đối với mình ba huynh đệ cũng còn có thể. Nếu nhìn thấy, Lâm Nghị cũng sẽ không làm bộ không nhìn thấy. Người mà, đến quyết định trắng đen, lại như đàn dương cầm, trắng đen bàn phím không cho phép hoàng. Ồ, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến những ngày đây? Cùng lúc đó, hắn kéo lại Trần giáo sư Lạc Đà, đầu kia Lạc Đà nguyên bản đều chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng Lâm Nghị không phải là người bình thường. Thân thể mạnh mẽ, thêm vào lại có pháp lực tầm bổ, để hắn sức mạnh nâng cao một bước. Hắn kéo lại dây cương, đầu kia Lạc Đà sử dụng bú sữa sức lực, chạy thế nào cũng không chạy nổi. Cuối cùng Lâm Nghị cánh tay đột nhiên phát lực, một luồng không cách nào chống cự sức mạnh từ trên cánh tay của hắn truyền đến dây cương, cuối cùng truyền đến Lạc Đà trên người. Cương tráng Lạc Đà phụ phụ một tiếng, vì trên mặt đất, tội nghiệp nhìn Lâm Nghị. Chính Lâm Nghị đầu kia Lạc Đà hướng về phía Trần giáo sư Lạc Đà bốn mắt nhìn nhau. Thở hồn hển thở hồn hển thở hồn hển thở hồn hển này hai xúc sinh tựa hồ còn giao lưu lên. Có điều, này một giao lưu, Trần giáo sư Lạc Đà thành thật hơn nhiều, vì gối chỗ ấy không dám làm một cử động nhỏ nào. Trần giáo sư nằm trên mặt đất vẫn ở ho khan, toàn thân bủn rủn, một điểm khí lực đều khiến không lên, nhìn thấy Lâm Nghị tới cứu hắn, hắn lập tức đẩy ra Lâm Nghị đạo: "Tiểu Lâm, bao cắt đến rồi, không cần." Khắc khắc. "Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh một chút." "Không có chuyện gì, Trần giáo sư, uống trước một nước." Lâm Nghị không chút hoang mang từ Trần giáo sư trên lạc đà, gỡ xuống Trần giáo sư ấm nước, đưa cho Trần giáo sư. Trần giáo sư dùng hết toàn thân sức mạnh, hô lớn: "Tiểu Lâm, ngươi đi mau. Ngươi muốn cùng ta một khối chết ở như thế." Lâm Nghị khỏe miệng câu ra một vệt nụ cười nhàn nhạt: "Trần giáo sư, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngài chỗ nào phối theo ta một khối chết nhà?" "Trần giáo sư, a." Lâm Nghị môi nhúc nhích, đọc thầm pháp chú: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, hoàng tu ước kiếp, chúng ta thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh nô thần." Thần chú vừa ra, Lâm Nghị trong cơ thể pháp lực vận chuyển, từng đạo kim quang nhập vào cơ thể mà ra, bao trùm toàn thân hắn trên dưới, cùng với ngoài thân nửa thước. Kim quang lấp lóe, dễ dàng đem báo cắt chống đối ở bên ngoài. Ở hắn ngoài thân nửa thước, hình thành một phương không gió không xa tịnh thổ. Kim quang này vẫn chưa thể hóa hình đây, nếu là đạt đến kim quang hóa hình, dù cho đang ở báo cắt hạt nhân, e sợ cũng sẽ không có việc chứ. Trần giáo sư ở Lâm Nghị triển khai thần chú lúc, đầu cùng cái cổ ở kim quang phạm vi bao phủ bên trong, thân thể còn bại lộ ở trong báo cát. Hắn tuy rằng mắt thường phàm thai, không nhìn thấy kim quang, nhưng thân thể hai đầu khác biệt, hắn lập tức cũng cảm giác được. Hắn cảm giác mình đều phải chết, ở trong báo cát hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chẳng biết vì sao, Lâm Nghị dựa vào gần, trên mặt của hắn dĩ nhiên một điểm cuồng phong đều không cảm giác được, liền ngay cả hô hấp đều lạ kỳ thông thuận. Chuyện này làm sao sự việc nhi? Làm sao đột nhiên có thể hô hấp? Lâm Nghị làm cái gì? Trần giáo sư khó mà tin nổi nhìn Lâm Nghị, tình huống như thế triệt để lật đổ hắn đối với khoa học nhận thức. Hắn tin tưởng khoa học, có thể cái này căn bản không cách nào dùng khoa học giải thích a. Không kịp nghĩ nhiều, Trần giáo sư lập tức trong lòng lại dấy lên cầu sinh hy vọng. Trần giáo sư liền uống hết mấy ngụm nước, vừa tàn nhẫn địa hút vài hơi khí, rốt cục hoãn quá mức nhi. Lão hồ phát hiện Trần giáo sư cùng Lâm Nghị theo vào mất rồi, lập tức để tên mập đem an lực mãn cho nhân ở, chính hắn thì lại đẩy báo cắt đến tìm kiếm Lâm Nghị. Nhìn thấy Lâm Nghị bình yên vô sự, lão hồ thở phào nhẹ nhõm, trêu nói: "Lão Lâm, ta còn tưởng rằng ngươi bị xin mời đi theo hồ hét lớn trà đây." Lâm Nghị khẽ mỉm cười, sờ sờ mũi đạo, nói: "Không chắc ngày nào đó, ta còn có thể cùng hồ hét lớn trà đây." Lão hồ nết miệng cười nói: "Vậy được nha, thật sự có một ngày kia, nhớ tới cho ta mang đến điểm thần tiên ăn lá trà." Lâm Nghị nhún vai một cái, đắc: "Không thành vấn đề a." Nói thật sự, từ khi tu pháp sau khi, hắn liền cảm giác mình có như vậy một chút bành trướng. Đặc biệt vừa nghĩ tới đại động chân kinh đại thành sau, có thể sẽ trở thành thần tiên hàng ngũ. Nếu như hồ đại thật tồn tại mà nói, sau đó nói không chắc thật là có cơ hội một khối uống trà. Đương nhiên, chuyện như vậy, quá mức xa xôi, tự mình nghĩ muốn nói phét ra được. Không tới vô địch, chính mình làm sao dám quá mức bành trướng á, chẳng biết lúc nào, Sở Lý Dương cũng đẩy báo cắt lại đây. Nàng một đôi mắt đẹp có chút bận tâm tại trên người Lâm Nghị đảo quanh, thấy hắn không có chuyện gì, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng dùng âm thanh lãnh đạm nói rằng, không có chuyện gì liền mau mau chạy đi đi. Nói xong, Sở Lý Dương liền quay đầu trở lại. Lão hồ đem Trần giáo sư nâng lên lạc đà, quay đầu đẩy mặt ước ao đối với Lâm Nghị đạo: "Lão Lâm, ta xem này đại dương gái 8 phần 10 là coi trọng ngươi, ngươi là không biết mới vừa nằm nha." Chương 79, Tây Dạ cổ thành di tích, Kim Quang chú thành. Chương 79, Tây Dạ cổ thành di tích, Kim Quang chú thành. Lão hồ sinh động như thật, lại hơi có chút ước ao nói rằng: "Nàng vừa nghe nói ngươi không gặp, liền liều mạng gọi ngươi tên, ta nghe cảm giác đều gấp gần khóc. Đã từng chúng ta một khối hô muốn đi hô hố người nước ngoài, cuối cùng sợ vẫn là lão Lâm ngươi đi đầu một bước." Cả Lâm Nghị mà người hỏi: "Thật sự sao?" Lão hồ tàn nhẫn mà gật gật đầu đạo: "Đương nhiên là thật sự. Thật không nghĩ tới, đường đường nước Mỹ ông trùm, vẫn còn có như vậy cảm tính một mặt. Cha cha, lão Lâm, ngươi diễm phúc không cạn a." Lâm Nghị nhìn thấy ở cách bọn họ khoảng chừng 1-2 dặm địa vị trí, bao cắt càng lúc càng lớn, lan lộn bao cắt che kín bầu trời, thật giống như mây đen giống như bao phủ nửa mảnh bầu trời. "Đường lôi con bê, đi nhanh lên, chân chính bao cắt đen sắp đến rồi." "Này bao cắt không tính cái gì, năm đó." Lão hồ đang muốn phát lác, đột nhiên nhìn phía xa bao cắt đen, sợ hết hồn đạo: "Ta đi, lớn như vậy bao cắt." "Lão Lâm, ngươi nha miệng là từng khai quan bá." Đoàn người hội họp sau, kết quả an lực mãn lạc đà nằm trên mặt đất, sau đó đem đầu hướng về trong cắt cắm xuống, mặc hắn làm sao quật, chết sống đều bất động. Cái khác lạc đà thấy an lực mãn lạc đà như vậy nhì, cũng ngốc không lăng đăng có như thế học như thế. An lực mãn vô lực đặt mông ngồi xổm dưới đất, tuyệt vọng nhìn phía xa báo cắt đen, lẩm bẩm nói: "Xong xuôi, đều xong xuôi mà." Hồ đại báo cắt đen đem lạc đà dọa sợ, bọn họ biết báo cắt đen đến rồi, chạy thế nào đều không có tác dụng, thẳng thắn quỳ trên mặt đất chờ chết mà. Tất cả mọi người biểu hiện hoang mang, trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng, tựa ở lạc đà trên người, chống đỡ trắng trợn không kiêng dè các bảng. Chỉ có Lâm Nghị cưỡi đầu kia lạc đà, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiếp tục đi về phía trước. Lão Hồ khiếp sợ nhìn Lâm Nghị, hỏi: "Lão Lâm, ngươi cái này đầu lạc đà xảy ra chuyện gì? Thật giống không có chút nào sợ sệt. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lẽ nào Lâm Nghị cho con này lạc đà quán cái gì thuốc mê sao?" "Bởi vì ta thuần phục tốt." Lâm Nghị nhếch miệng nở nụ cười, cưỡi lạc đà tiếp tục đi về phía trước. Căn cứ nội dung vở kịch, Trần giáo sư đi đội sau, càng đi về phía trước không xa, liền tây dạ cổ miếu. Làm Lâm Nghị lạc đà từ An Lực Mãn trước mặt đi qua lúc, An Lực Mãn trực tiếp xem há hốc mồm. Hắn nuôi mấy chục năm lạc đà, đem lạc đà xem là con trai ruột đối xử. Hiện tại lạc đà quỳ không đứng lên, hắn không có biện pháp nào. Lâm Nghị lạc đà làm sao một điểm ảnh hưởng đều không có? Tại sao lại như vậy? Hắn là Hồ đại sứ giả, là Hồ đại phái đến cứu vớt chính mình. Có cứu, có cứu. Nguyên bản tuyệt vọng An Lực Mãn lập tức lại có hy vọng, hướng về phía tất cả mọi người hô lớn: nhanh một chút đuổi tới tiểu huynh đệ lạc đà mà. Hồ đại phái sứ giả đến cứu vớt ta rồi. Lạc đà thứ này rất kỳ quái, có một con đi ở phía trước, phía sau lạc đà đều sẽ một cách tự nhiên đuổi tới. Những người đem đầu cắm vào, tiến vào trong cắt lạc đà, từng cái tất cả đều tinh thần tỉnh táo, từ đất cắt bên trong đứng lên đến, theo Lâm Nghị lạc đà nhanh chóng đi về phía trước. Hiện tại cắt vàng đầy trời, có thể coi phạm vi chỉ có cách xa mấy mét, chỉ là Lâm Nghị con ngươi né qua một vệ tử mang, trước mắt của hắn liền rõ ràng mười mấy lần. Hắn một đôi âm dương nhãn, dù cho ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mấy chục mét, thậm chí ngoài trăm thước sự vật. Đi xe đạp chốc lát, ở phía trước của hắn, một cái bóng trắng chợt lóe lên. Thế mới đúng chứ? Nhìn thấy bóng trắng trong nháy mắt, Lâm Nghị khẽ mỉm cười, đi theo. Bóng trắng không phải những cái khác, chính là một đầu lạc đà trắng. Cái gọi là lạc đà trắng, kỳ thực là một loại một nhũ lạc đà hoang dại thể trạng so với phổ thông lạc đà phải lớn hơn nhiều, toàn thân trắng như tuyết, ở cắt vàng bên trong đặc biệt bắt mắt. Hiện tại báo cắt đen giáng lâm, nhiều năm sinh tồn ở phụ cận lạc đà hoang dại, tự nhiên có chúng nó tránh né báo cắt đen địa phương. Gần nhất, cũng là địa phương thích hợp nhất, chính là tây dạ cổ thành di tích. Đoàn người theo lạc đà hoang dại tiến lên mấy trăm mét, Lâm Nghị liền phát hiện một đạo không trọn vẹn cổ đại thành trì tường thành. Thời gian qua đi ngàn năm, đã từng nguy nga tường thành bây giờ chỉ có 1-2 mét cao, ở tường thành phía dưới đã có vài đầu hoang mạc sừng lớn dương, cùng với mấy thất xa sói bản nằm ở đó. Đừng xem chúng nó là thiên địch, có thể ở báo cắt đen bên trong, đặc biệt thành thật, hơi động cũng không dám động. Tây dạ cổ thành phần lớn cổ kiến trúc đã bị sa mạc mai táng, rất nhiều phong ốc đã sụp đổ, rất nhanh Lâm Nghị liền ở ngói vỡ tường đổ tường thành phía sau, phát hiện đắp đất đại pháo đài. Cái này đại pháo đài ở trong sa mạc, gió thổi năng chiếu, trải qua mấy ngàn năm, từ lâu cùng cắt vàng một cái màu sắc, nếu như không phải Lâm Nghị ánh mắt nhạy cảm, vẫn đúng là phát hiện không được. Có điều ở phim truyền hình bên trong, vẫn đúng là liền bị lão hồ bọn họ phát hiện, thực sự là chó ngáp phải rồi. A An Lực Mãn chỉ huy lạc đà dựa vào tường thành nằm tốt. Đoàn người liền vội vội vàng vàng tiến vào đại pháo đài bên trong, trong lòng lúc này mới toán chân thật hạ xuống. Lâm Nghị không có quản bọn họ, tiến vào đại pháo đài chuyện thứ nhất, tự nhiên là đánh thẻ. "Hệ thống, ta muốn đánh thẻ." Ken, phát hiện được ký chủ đang ở tây dạ bên trong tòa miếu cổ, có thể đánh thẻ, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Hệ thống âm thanh vang lên, Lâm Nghị thỏa mãn cười cợt. Nguyên bản hắn còn lại 1.800 trộm mộ điểm, có điều, bởi vì phải tiến vào sa mạc, hắn tiêu hao 50 trộm mộ điểm, chứ hàng lượng lớn thức ăn nước uống. Bây giờ tổng cộng 11.750 trộm mộ điểm. Cha cha, rốt cục đầy đủ để cho mình kim quang chú thăng cấp. Hệ thống, tu luyện kim quang chú 50 lần. Ken, kim quang chú trong tu luyện. Ken, kim quang chú 50 lần đã tu luyện hoàn tất, chúc mừng ký chủ, kim quang chú tầng thứ 2 tiến độ 100 đạt đến lấy khí hóa hình cảnh giới. Cái gọi là khí, kỳ thực chính là khí. Khí là một loại vô hình năng lượng, nếu như phân chia tỉ mỉ lời nói, có thể chia làm rất nhiều loại, tỉ như nội lực, chân khí, đương nhiên Lâm Nghị trong cơ thể pháp lực cũng là một loại khí, có điều thuộc về phẩm chất tương đối cao khí. Lấy khí hóa hình, nói đơn giản, chính là trong cơ thể hắn pháp lực diễn biến mà đến kim quang, hóa thành thấy được, mỏ vật hữu hình. Bởi vậy lấy khí hóa hình lại gọi là kim quang hóa hình. Đương nhiên, kim quang dù sao cũng là do pháp lực diễn biến mà đến, dù cho hóa hình, người bình thường cũng không nhìn thấy. Tuy rằng người bình thường không nhìn thấy, nhưng có thể mò đến, cảm thụ được sự tồn tại của nó. Chờ mong hồi lâu, rốt cục đạt đến lấy khí hóa hình cảnh giới. Hắn đọc thầm khẩu quyết, trong cơ thể kim quang long lánh, khẽ nhất tay một cái, vô số kim quang hướng về bàn tay tụ tập, ở bàn tay hắn phía trước, kim quang hóa thành một con bàn tay màu vàng nóng. Cái con này bàn tay màu vàng nóng, cùng chính hắn bàn tay không khác nhau chút nào, khống chế lên cũng cực kỳ linh hoạt, thật giống như cánh tay hắn kéo dài giống như. Hắn hơi suy nghĩ, lại có lượng lớn kim quang tràn vào trong đó, cái kia một con bàn tay màu vàng nóng, độ tự tăng lớn gấp 4-5 lần. Có tới bộ đoàn to nhỏ. Cha cha, không thẹn là kim quang chú tầng thứ 2 nha. Chỉ cần pháp lực của hắn đầy đủ, liền có thể đem kim quang hóa hình đồ vật, vô hạn cường hóa. Ngày nào đó chính mình đại động chân kinh đại thành, cũng không biết có thể hay không một bạt hai phong đập hủy một ngọn núi. Có điều, loại chuyện kia, cách mình khá là xa xôi, vẫn là trước tiên giải quyết tinh tuyệt cổ thành bên trong nữ vương bá. Chương 80, Vũ Huy Thuật, câu linh khiển tướng chương 80, Vũ Huy Thuật, câu linh khiển tướng tổn hại bên trong tòa miếu cổ, trên đất tích đầy các mịn, không lưng, thoáng vừa ngẩng đầu, liền sẽ đụng vào mặt trên xà nhà gỗ. Một đám người tất cả đều vô cùng chật vật, thổn thức không ngớt, lại cảm thấy phi thường vui mừng. Tên mập phẫn nộ cầm lấy An Lực Mãn quần áo, mắng to: "Chó chết đồ vật, ngươi còn chạy sao? Ngươi đúng là chạy a. Không ai ngăn ngươi." An Lực Mãn biết tên mập là cái không dễ trêu chủ, sợ đến run lập cập, một đôi tay vô lực lay tên mập tay, có chút nói năng lộn xộn nói rằng, thả ra mà. Nói chuyện cẩn thận mà, trước tiên lấy tay thả ra mà. Lâm Nghị nhìn thấy tên mập cùng An Lực Mãn nháo lên, biết nội dung vợ kịch hắn, tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Khẳng định là Trần giáo sư cùng mình đi đội sau, lão hồ cùng Sở Lệ Dương đến tìm chính mình, tên mập thấy An Lực Mãn lao già này muốn ném đến đại gia hỏa chạy trốn, tuy rằng cuối cùng bị hắn trực tiếp từ trên lạc đà nhào hạ xuống, nhưng tên mập trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng đây. Hiện tại thật vất vả kiếm về một cái mạng, một bụng hỏa khí đơn giản tất cả đều rơi tại An Lực Mãn trên người. Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo, "Được rồi, tên mập, tiết kiệm chút khí lực đi, làm mò đằng cái gì đây?" An Lực Mãn cảm kích nhìn Lâm Nghị, vừa định mở miệng cùng Lâm Nghị bộ, thấy sang bắt quàng làm họ, liền nghe đến Lâm Nghị lại nói, "Trong tay ngươi thường, làm gì ăn? Lần sau nha, trực tiếp nổ súng mà." An Lực Mãn một đôi mắt hạt châu trợn thật lớn. Làm sao có thể dáng dấp như vậy mà? Thu về hỏa đến, bắt nạt ta một cái hơn 60 tuổi lao đồng chí. Giáp ta quần áo cũng coi như mà, còn muốn cầm súng đánh ta. Hồ đại hội trừng phạt. Tên mập thấy An Lực Mãn không phục, cầm súng liếc một cái An Lực Mãn đầu co rụt lại, ngồi xổm ở mặt đất, phí lời cũng không dám nói. "Ông lão, nói cho ngươi, ngày hôm nay nếu không là lão Lâm, ngươi mẹ kiếp chết cũng không biết chết như thế nào. Sau đó muốn trả dám chạy trốn, đừng trách mập ra ta viên đạn không có mắt." "Sẽ không mà, sẽ không mà, chúng ta là bạn tốt mà, huynh đệ tốt mà. Huynh đệ tốt sẽ không động đao động thương mà, cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi mà." An Lực Mãn ngẩng đầu ngưỡng mộ Lâm Nghị cùng tên mập, ủy khuất nóng trông, lại đầy mặt hỏa khí nói rằng. Diệp Diệp Tâm uống một hớp nước, bẩn thỉu trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười đạo, "Lâm đại ca, lần này nhờ có ngươi, nếu không thì đại gia hỏa đều phải bị vùi vào trong sa mạc." Trần giáo sư ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Nghị, cũng nói, "Tiểu Lâm, lần này thật sự thật cảm ơn ngươi, nếu không thì ta cái này xưng giả liền muốn ở lại chỗ này." Lâm Nghị nết nết miệng cười nói, "Các ngươi quá khách khí. Nếu như Dương tiểu thư có thể cho chúng ta phát càng nhiều tiền lương, vậy thì không thể thích hợp hơn. Kỳ thực coi như không có hắn, dựa theo nội dung vở kịch, bọn họ cũng chết không được. Lấy lao hổ, tên mập loại này nhân vật chính vận may, nào có dễ dàng chết như vậy. Đương nhiên rồi, lần này xác thực là bọn họ đi theo chính mình phía sau cái mông kiếm về một cái mạng, vì lẽ đó Lâm Nghị không có chút nào khách khí với bọn họ. Nhiều như vậy cái mạng, thêm điểm tiền không quá đáng chứ? Mọi người, bọn họ như thế chân thành cảm tạ, Lâm Nghị trong lòng dĩ nhiên chỉ muốn tiền lương." Trần giáo sư cùng Hắc Cái Quốc cười ha ha cười, không hề nói gì. Tát Đế Bằng khá là nhát gan, cũng không nói gì. Ngược lại là máu nóng sở kiếm, nghe được Lâm Nghị nói như vậy, không nhịn được, phê bình nói, "Lâm ca, trên thế giới có thể không chỉ có tiền tài, còn có rất nhiều đồ vật đáng giá được chúng ta nắm giữ, nói thí dụ như lưu nghị, nói thí dụ như tình yêu, tỉ như một viên trung thành với khảo cổ trái tim." Lâm Nghị sau khi nghe, ngẩn người, nhà ngươi lão sư đều nhát gan đối với Lâm gia nói câu nói như thế này, ngươi biết không? Tuổi con trẻ, chưa đủ lông đủ cánh, đã nghĩ giáo dục ngươi Lâm gia. Lâm Nghị không kiêng dè chút nào đối đạo, phí lời thật nhiều. Ngươi trước hết nghĩ sống sót bằng cách nào đi. Sở kiếm bị đối co chút ngộng, sau đó Hắc Cái Quốc kéo kéo sở kiếm, dùng ánh mắt nhi ra hiệu đạo, ngươi không có chuyện gì, trêu chọc hắn làm gì. Cái kia không phải tìm thử gì không? Hắn ngay cả ta cũng dám đối, huống chi ngươi. Sở kiếm nhẹ nhàng hư một tiếng, không phục ngồi xuống xuống. Sở Lý Dương vẫn không lên tiếng, chỉ là ngồi dưới đất, con mắt hơi nhắm, một cái tay nhẹ nhàng xoa mắt phải. Diệp Diệp Tâm nhiệt tâm ngồi xuống xuống, hỏi, Tiểu Dương tỷ, ánh mắt ngươi làm sao? Sở Lý Dương độc lập quen rồi, lại nghe là Diệp Diệp Tâm âm thanh, nhàn nhạt hồi đáp, không có chuyện gì. Diệp Diệp Tâm lo lắng nói, ta xem một chút, là con mắt tiến vào hạt cát sao? Vừa nói, Diệp Diệp Tâm một bên giơ tay lên đem Sở Lý Dương tay nhỏ cầm lấy đến, muốn thay nàng kiểm tra một chút. Sở Lý Dương chỉ được lấy tay rời, sau đó Diệp Diệp Tâm nhìn một chút, ôn nhu nói, Tiểu Dương tỷ, ta nắm nước cho ngươi sông một cái đi. Sở Lý Dương dùng mắt trái nhìn một chút cách đó không xa Lâm Nghị, trong lòng rất có điểm bất đắc dĩ, gật gật đầu đạo, được. Vậy làm phiền ngươi. Lão hồ là cái hết chức trách dẫn đầu, mọi người mới vừa nghỉ ngơi một lúc, hắn liền bắt đầu an bài xuống một bước kế hoạch. Bao cắt đen không biết lúc nào có thể đi qua, cho nên an bài Tát Đế Bằng, Sở Kiếm, tên mập ba cái trắng đinh, đến bên ngoài đem ăn, nhiên liệu, túi ngủ cùng với nước mang đến nơi này, chuẩn bị buổi tối ở đây qua đêm. Lại sắp xếp buổi tối theo dõi nhân viên, phòng ngừa bên ngoài xa sói đi vào, hoặc là bao cắt đen quá lớn, đem bọn họ cho chôn sống. Lão hồ chính mình thì lại đi ra ngoài bốn phía nhìn tình huống gì. Cho tới Lâm Nghị, lão hồ cũng không có làm thêm sắp xếp, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Nghị so với hắn cũng biết chính mình nên làm cái gì, hắn sắp xếp có thêm ngược lại là không tốt. Trên thực tế, lúc này Lâm Nghị thật là có sự tình. Hắn đột nhiên nhận được thứ 5 nơi đánh thẻ địa điểm nhắc nhở. Ken, thứ 5 nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, làm tướng cô Mặc Vương tử mộ cấp đoạt sạch sẽ sau, có thể đánh thẻ, thu được kỹ năng Câu Linh Kẻ Tướng, 2000 trộm mộ điểm. Hệ thống, ngươi thật là càng ngày càng rất lạc quan. Trước đây ngươi nhà còn che che giấu giấu, bây giờ lại trực tiếp để cho mình để người ta cổ mộ cho cấp đoạt sạch sẽ. Đúng là quá cầu. Một điểm trinh tiết đều cũng không muốn. Có điều, chân chính để Lâm Nghị kinh hỉ chính là đánh thẻ khen thưởng. Lần này đánh thẻ khen thưởng, cùng dĩ vãng không giống, không còn đơn thuần chỉ có trộm mộ điểm, còn có một cái kỹ năng, chính là bát kỷ kỹ một trong, Câu Linh Khiển Tướng. Câu Linh Khiển Tướng bắt nguồn từ Vu Huyết Thuật, Vu Huyết là một loại câu thông linh hồn thủ đoạn. Nó tổng cộng có hai bộ phận lớn, Câu Linh cùng Khiển Tướng. Câu Linh mạnh mẽ địa phương ở chỗ, không cần đối phương đồng ý, có thể cưỡng chế tính khống chế linh hồn. Nói cách khác, Nếu như nắm giữ cái này kỹ năng, chỉ cần mình so với đối phương mạnh, liền có thể không nhìn đối phương ý nguyện, mạnh mẽ đem chiếm làm của riêng. Câu linh khiển tướng còn có bộ phận thứ hai, khiển tướng, tên như ý nghĩa, chính là cưỡng chế làm cho đối phương làm việc. Dù cho đối phương 1000 cái, 1 vạn cái không muốn, cũng nhất định phải nghe lệnh làm việc. Cái kỹ năng này tốt, chính mình đưa cái này kỹ năng cho luyện thành rồi. Đi đến tinh tuyệt cổ thành bên trong, nếu như tinh tuyệt nữ vương thật sự còn tồn tại, cái kia chẳng lẽ có thể mạnh mẽ khống chế nàng, hơn nữa muốn nàng làm gì nàng liền làm gì sao? Chương 81, tung hoành báo cát, thực lực bại lộ. Chương 81, tung hoành báo cát, thực lực bại lộ. Diệp Diệp Tâm nước long lanh mắt to, đầy mặt ấy náy hồ, Lâm đại ca, ngươi mau đến xem tiểu Dương tỷ đi. Ánh mắt của nàng bên trong hạt cát có hơi phiền toái, ta. Con mắt tiến vào hạt cát. Lâm Nghị tinh tế vừa nghĩ, phim truyền hình bên trong thật giống có như thế cấp bậc tử sự tình á. Ánh mắt của hắn rơi vào Sở Lý Dương trên người. Sở Lý Dương nguyên bản trắng non khuôn mặt, trải qua trận này báo cát, trở nên bẩn thỉu, vẫn như cũ ẩn giấu không được nàng cái kia sợi mị sức lực. Lâm Nghị đi tới, cầm đèn tin cầm tay, quay về Sở Lý Dương con mắt soi dọi. Không có chuyện gì, ta đến đây đi. Lâm Nghị thời găng tay, để Diệp Diệp Tâm cũng lướt nước cho mình rửa tay một cái, cầm trên tay hạt cát rửa sạch sẽ, nửa ngồi nửa quỳ để sát vào Sở Lý Dương. Sở Lý Dương thấy Lâm Nghị phải cho nàng xem con mắt, đôi mắt đẹp tại trên người Lâm Nghị quét một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng một câu nói cũng không nói. Lâm Nghị giơ tay để sát vào nàng, Sở Lý Dương hơi nhỏ và nước vẻ mặt nhìn hắn, thân thể trốn về sau trốn. Lâm Nghị không thể nghi ngờ âm thanh ra lệnh. Sở Lý Dương khỏe miệng hơi cong lên, có chút không thoải mái, nhưng vẫn là thuận theo đem mặt tiến đến Lâm Nghị trước mặt, che mắt phải tay nhỏ do dự dự để xuống. Nàng một đôi mắt nhìn gần trong gang tấc Lâm Nghị gương mặt đẹp trai, có chút không biết làm sao chuyển qua bên cạnh. Lâm Nghị nhẹ giọng nói rằng, ngươi nhẫn một hồi. Sau đó hắn dùng tay đẩy ra Sở Lý Dương mắt phải, nhìn thấy ba hạt hạt cắt ở viền mắt bên trong. Sở Lý Dương con ngươi cũng bởi vì hạt cắt nguyên nhân mang theo đỏ như màu máu. Lâm Nghị tầng tầng thổi một hơi, Sở Lý Dương cảm giác một đạo gió mát kéo tới, con mắt chua ngứa khó nhịn, muốn giơ tay vỏ một chút, nhưng mà tay của nàng mới vừa nâng lên đến liền bị Lâm Nghị tóm gọn. Sở Lý Dương nhất thời thân thể hơi ngưng lại, thật giống tóc gáy đều đứng lên đến rồi, liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp, thân thể càng là không nhúc nhích, ngây người như phỗng. Nàng từ nhỏ độc lập tự cường, rất nhiều nam sinh theo đuổi qua nàng, có thể nàng tầm mắt cao, nhưng một cái đều không lọt mắt, vì lẽ đó rất ít tiếp xúc nam nhân, hầu như không có cùng nam nhân cử chỉ thân mật. Bây giờ Lâm Nghị dựa vào nàng như vậy gần, lại cầm lấy nàng tay nhỏ, làm cho nàng cảm giác phi thường không thích ứng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì. Cách một lúc, Lâm Nghị mới hỏi, thế nào? Cảm giác tốt một chút không? Sở Lý Dương vẻ mặt chất phác, đầu có chút không phản ứng kịp, bị Lâm Nghị hỏi lên như vậy, theo bản năng trừng mắt nhìn, lại gật gù đạo, ừm. Lâm Nghị âm thanh bình tĩnh nói, sau đó, bên trong đôi mắt tiến vào hạt cát, thổi xong sau đó, tuyệt đối đừng bỏ, nhẫn lập tức được rồi. Có biết hay chưa? Sở Lý Dương mở to đại đại hai con mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lâm Nghị khuôn mặt. Nàng đây là lần đầu tiên nghe được Lâm Nghị dùng nhẹ như vậy nhu ngữ khí, nói ra quan tâm lời của mình. Không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác mũi đau xót, viền mắt có chút ướt. Sở Lý Dương vội vã nháy mắt mấy cái đạo, "Ừm, biết rồi. Lâm tiên sinh." "Tạ, tạ." Lâm Nghị há miệng, đứng lên, cười nói, "Khách khí cái gì, ai bảo ngươi là trưởng quỹ nha." Sở Lý Dương nhìn từ từ rời đi chính mình Lâm Nghị, nhẹ nhàng cắn cắn răng bạc. Hắn câu nói này có ý gì? Nếu như mình không cho hắn tiền, hắn thì sẽ không đối với mình ôn nhu như thế sao? Rất nhanh, Sở Lý Dương liền phát hiện mình rất không đúng. Tựa hồ không thể giải thích được đã nghĩ gây nên Lâm Nghị chú ý. Liền nắm lần này con mắt tiến vào hạt cắt tới nói, nàng vẫn chính mình nhẫn nhịn không nói lời nào, liền hy vọng Lâm Nghị phát hiện mình, sau đó giúp một chút chính mình. Kết quả Lâm Nghị không có phát hiện, Diệp Diệp Tâm lại phát hiện. Diệp Diệp Tâm nhiệt tình đến giúp chính mình, trong lòng nàng vẫn còn có chút bài xích. Diệp Diệp Tâm như vậy ôn nhu thiệt lương, tại sao mình gặp bài xích nàng đây? Cuối cùng vẫn là Diệp Diệp Tâm đem Lâm Nghị hô qua đến. Trong lòng nàng càng cảm giác khó chịu. Ta thật sự thích hắn, sao có thể có chuyện đó? Sở Lý Dương hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, đội vàng đem ý nghĩ này bóp chết từ trong trứng nước, biểu hiện cũng khôi phục mọi khi như vậy lãnh đạm trạng thái. Tên mập ba người đem vật tư mang tới, lão hồ đến bên ngoài lấy chút cánh khô, mọi người ở rách nát bên trong tòa miếu cổ đốt lên đống lửa, bên trong dù sao cũng hơi an ủi. Đối mặt bên ngoài khủng bố báo cát, cùng với ẩn nút ở xung quanh đàn sói, đại gia hỏa vây quanh đống lửa, tất cả đều mặt ủ mày chau, không nói một lời. Diệp Diệp Tâm ở cho đống lửa tăng thêm củi lửa lúc, càng là phát hiện một bộ chết ở này bên trong tòa miếu cổ xương của người, này càng tăng thêm đội khảo cổ nghiêm nghị bầu không khí. Có thể bọn họ tương lai gặp cùng bộ này xương người như thế, bị mai táng ở đây. Cụ nát bên trong tòa miếu cổ bầu không khí càng trầm trọng. Có điều, đây là đối với phần tử trí thức tới nói. Đối với lao hổ cùng tên mập, dù sao tương đối bình tĩnh. Đặc biệt là tên mập trong tay mỗi giờ mỗi khắc không cầm 99 thức súng trường, sức lực 10 phần, trong miệng nhai khô cằn thịt khô, càng nghĩ càng khó chịu. Nha, này thịt khô a, đều cho ta gặp phiền. Đợi một chút, Phong nhỏ, ta nhất định phải đi ra ngoài, đánh hắn hai con linh dương trở về, chúng ta cùng ăn chút thịt tươi. An Lực Mãng nghe qua sau, vội vã xua tay, phản đối nói, không được, không được. Người súng này vừa bang, liền đem giấu ở chỗ này động vật đều dọa chạy, chúng nó chạy đến sau khi, liền sẽ bị tươi sống chôn ở sa mạc đen bên trong. Chúng ta cùng những động vật này đều là giống nhau mà. Đều là lao thiên gia phù hộ, chúng ta tới nơi này trốn mà. Tiểu tên mập, ta cho ngươi biết à, ngươi nếu như bộ dáng này, coi như chúng ta đi ra ngoài, lao thiên gia cũng sẽ trừng phạt chúng ta mà. Nghe An Lực Mãng nói liên miên cằn nhằn, tên mập cảm giác đầu đều sắp nổ, hô lớn, vậy ta không ăn còn không được sao? Lâm Nghị mím mím môi, nhìn một chút trong tay thì khô, ăn lên xác thực không có ý tứ gì, hắn vô vô cái mông đứng lên đến đạo, tên mập, chờ, Lâm gia chuẩn bị cho ngươi đầu linh dương lại đây. An Lực Mãn lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói rằng, tiểu huynh đệ, không thể, các ngươi bộ dáng này không thể. Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo, yên tâm, ta không cần thương. An Lực Mãn mở người, gật đầu một cái nói, không cần thương, có thể, không cần thương, có thể mà. Diệp Diệp Tâm thấy Lâm Nghị hiện tại muốn đi ra ngoài, vội vã chặn lại nói, Lâm đại ca, hiện tại bên ngoài quát lớn như vậy báo táp, nếu không ngươi vẫn là chờ phong điểm nhỏ lại đi nữa đi. Hiện tại đi ra ngoài, quá nguy hiểm a. Sở Lý Dương cũng không cam lòng yếu thế, lập tức nói rằng, đúng đấy, Lâm tiên sinh, bên ngoài quá nguy hiểm. Thì tươi lúc nào cũng có thể ăn, nhưng ngươi mệnh chỉ có một cái. Lão hổ cùng tên mập liếc mắt nhìn nhau, thấy buồn cười. Lão Lâm a, ngươi có thể quá có thể trêu chọc hoa đảo. Bọn họ cũng hiểu rõ Lâm Nghị. Bên ngoài báo cát, người bình thường khả năng nửa bước khó đi, nhưng đối với Lão Lâm tới nói, không phải việc khó. Tên mập lao nước miếng đạo, các ngươi a, quá khinh thường chúng ta Lão Lâm. Điểm ấy báo cát, đối với Lão Lâm, vậy thì là hổ ăn châu chấu, không đủ nhét kẽ răng a. Này báo cát nhưng là có thể muốn đòi mạng nha. Mới vừa bọn họ chui vào thời điểm, toàn bộ lại như chỉ như thế, cảm giác thật giống bất cứ lúc nào đều có thể phong bị thổi đi. Lâm Nghị nhẹ nhàng cười cợt, không nói gì, xoay người từ bên trong tòa miếu cổ chui ra ngoài. Mọi người tất cả đều hiếu kỳ nhìn Lâm Nghị, tên mập còn cầm đèn tin cầm tay, cho Lâm Nghị chiếu yêu đất tia sáng. Liền ngay cả vẫn híp mắt gầm gừ gừ cầu khẩn An Lực Mãn, cũng không nhịn được ra bên ngoài một bên ngó nghiêng đầu. Thế nhưng, bọn họ không nhìn thấy chính là, Lâm Nghị đi ra thạch miếu lúc, quanh thân đã bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng. Tùy ý cuồng phong gào thét, cắt vàng tung bay, đều không thể tới gần hắn mảy may. Ở cuồng bạo báo cắt bên trong, hắn nhưng như bình thường bước đi bình thường, sống lưng thẳng tắp, tốc độ cũng không có chút nào chậm. Rất nhanh, tầm mắt của bọn họ liền bị cắt vàng ngăn cản, cũng lại không thấy rõ Lâm Nghị bóng người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cũng quá khuyết đại đi. Lớn như vậy báo cát, dĩ nhiên đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Dọc theo con đường này, bọn họ chỉ lo được bản thân an toàn, căn bản không có công phu lưu ý những người khác. Nguyên lai Lâm Nghị như thế lợi hại a. Chẳng trách ở tại bọn hắn ở báo cát bên trong thống khổ rẽ rủa cầu sinh lúc, Lâm Nghị trước sau như một bình tĩnh. Có thực lực như vậy, có thể không bình tĩnh sao? Sau một chốc, hai con linh dương bị ném vào bên trong tòa miếu cổ, sau đó Lâm Nghị mèo thân nhi cũng chui vào. Ngoại trừ lao hổ cùng tên mập, tất cả những người khác nhìn ánh mắt của hắn, thật giống như nhìn thấy quái vật. An Lực Mãn càng là đạp lên bước thong thả, đi tới Lâm Nghị trước mặt, phù phù một tiếng, quỳ xuống, ngay lập tức phục sát đất, nằm rạp cầu khẩn, dáng vóc tiểu tùy hồ, hồ đại sứ giả nhà, cầu ngài phù hộ chúng ta chuyến này tất cả bình an thuận lợi đi. Huyên Thiên Kỷ. Lâm Nghị thấy mọi người lần này biểu hiện, ngẩn người. Đám người kia lúc nào biến tính a? Chương 82, cự đồng tượng đá cùng sa mạc kiến quân đội chương 82. Cự đồng tượng đã cùng sa mạc kiến quân đội Diệp Diệp Tâm một đôi nước long lanh con mắt, có chút sùng bái nhìn Lâm Nghị đạo, Lâm đại ca, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lớn như vậy báo cát, ngươi một chút việc nhi đều không có. Có vĩ đại đồ cổ giấc mơ, có một viên lòng bác gái, tính cách ôn nhu, lại có kiên trì, xưa nay không nổi nóng. Nhan trị cao, lớn lên đẹp trai, vóc người đẹp. Liền ngay cả công phu đều như vậy lợi hại. Nghe Diệp Diệp Tâm lời nói, Lâm Nghị giờ mới hiểu được. Phòng chứng những người này vừa nãy ở sau lưng trộn, dòm ngó chính mình đi. Này chết tiệt, không chỗ sắp đặt mị lực a. Xem ra thực lực đã không cho phép ta biết điều như vậy. Lâm Nghị nhếch nhếch miệng, cười nói, "Lá cây, ngươi Lâm ca ta lợi hại cũng không chỉ điểm ấy." Tên mập ha 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 cười to lên, đắc ý nói, "Lá cây à, ngươi đối với lão Lâm hiểu rõ vẫn là quá ít. Hắn là cái gì dạng người, có ra sao bản lĩnh, ta rõ ràng nhất có điều. Không phải ta cho các ngươi đổi, lúc trước ở dã nhân câu." Tên mập. Lão hồ đột nhiên mở miệng đánh gãy tên mập lời nói, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Cái tên này, ngoài miệng thật không đem môn. Làm sao cái gì đều muốn ra bên ngoài nói. Tên mập cũng ý thức được vấn đề. Đội vã lung túng cười lên. Diệp Diệp Tâm đối với Lâm Nghị đặc biệt có hứng thú, lập tức tò mò hỏi, "Vương ca, ngươi mau nói nha, lúc trước thế nào? Lâm đại ca làm cái gì nhỉ?" Lão hồ một mặt ghét bỏ trừng trừng tên mập, "Cái miệng này a, nên nắm châm cho hắn câu lại." Tên mập mím mím môi, đầu lưỡi thắt, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lâm Nghị thấy thế, cố ý sáng đạo, "Lúc trước nha, chúng ta xuống nông thôn hồi đó, mập mạp bị lợn rừng đuổi theo khắp núi lâm chạy. Nếu không là Lâm gia ta đúng lúc chạy tới, chỉ dùng một đao, liền giải quyết đầu kia hung mãnh lợn rừng, e sợ mập mạp cái mông đã bị lợn rừng khai quang." A, Diệp Diệp Tâm một mặt thán phục, phi thường ước ao nói rằng, Lâm đại ca, các ngươi từng trải thật sự thật phong phú a, liền lợn rừng đều gặp, lão hồ thở phào nhẹ nhõm, may mà lão Lâm cơ trí nhà, lừa dối quải, nếu không thì bị Trần giáo sư bọn họ biết mình ca ba là kẻ trộm mộ, vậy coi như khó làm. Tên mập mặt già đỏ ửng, nhưng hắn ước gì này một vụ mau trong tới, cũng không dám nói thêm cái gì, lúng túng ngầm thừa nhận. Nhìn Diệp Diệp Tâm cùng Lâm Nghị vừa nói vừa cười, Sở Lý Dương khẽ hừ một tiếng, nghiêm mặt không nói câu nào. An Lực Mãn cũng không để ý nhiều như vậy, đã lại Lâm Nghị sau, đầy mặt dáng vóc tiểu tùy hỏi, Hồ đại sứ giả a, xin hỏi này báo cắt đen lúc nào quá khứ nhỉ? Lâm Nghị nhún vai một cái, nhàn nhạt hồi đáp, An Lực Mãn lao ca, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta không phải Hồ đại sứ giả, cũng không biết báo cắt đen thời gian nào quá khứ. An Lực Mãn trong đôi mắt hy vọng, nhất thời tàn đi, trầm mặt một chút, lại không cam lòng hỏi, ngươi thật sự không phải Hồ đại sứ giả? Hắn đem tên mập hỏi thiếu kiên nhẫn, tên mập lấm lấm liệt liệt nói rằng, ông lão, đừng đều là Hồ đại Hồ đại, Hồ đại năng cứu mạng ngươi sao? Chúng ta lão Lâm chính là lão Lâm, không phải cái gì hồ đại sứ giả. Nếu như trong chúng ta có ai là hồ đại nha, vậy khẳng định là lão hồ a. Hồ lớn, lão hồ, còn kém một chữ mà. Đi ngươi nha, ta muốn là hồ đại a, cái thứ nhất liền đem ngươi mang đi, cho ta làm tiểu đệ. Nhất thời tất cả mọi người đều bị tên mập chọc cười. Chỉ có An Lực Mãn thở phì phò cửa trách đạo, tiểu tên mập, như ngươi vậy là khinh nhẫn thần linh, là không đúng keng, là không đúng nhỏ. Tên mập xem thường nhìn An Lực Mãn, chỉ Lâm Nghị săn giết linh dương, cười híp mắt hỏi, được đó, vậy ngươi liền thờ phụng ngươi hồ đại đi thôi. Nhà ta lão Lâm săn đến linh dương, ngươi cũng đừng ăn. An Lực Mãn nhìn một chút tươi mới linh dương, mím mím môi, ủy khúc cầu toàn nói rằng, linh dương hay là muốn ăn mà. Hồ đại a, xin lỗi mà. Như thế nháo trò đằng, bên trong tòa miếu cổ bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Lão hổ cùng tên mập đem hai con linh dương kéo đến một bên đồ thể sau, đem thịt tươi đặt ở hỏa đẩy tới thiêu đốt, rất nhanh thịt trên thử liều lĩnh mỡ bỏ, từng luồng nồng đậm mùi thịt tung bay đi ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thịt nướng, đặc biệt là tên mập, chảy nước miếng đều sắp chảy xuống. Phân đã ăn dê nướng, thời gian đã không còn sớm. Từ khi báo cắt đen lên phong sau, bọn họ đều chưa từng nghỉ ngơi, vẫn ở chạy đi, về bại không được, hiện tại ăn uống no đủ, đều không áp. An bài xong gác đêm người, lão hổ cùng tên mập đem cái kia một bộ bạch cốt cho chôn, không thể không nói, bọn họ thật sự quá ưu hoàng. Tuy tuy tiện tiện bảo cái hố, liền bất ngờ phát hiện cự đồng tượng đá hắt đầu. Tượng đá đầu không có con mũ, chỉ vang cái bình châm, vẻ mặt phi thường an tưởng, không có rõ ràng hỉ nộ vẻ. Trên người mặc hồ phục, hai tay rủ xuống, trên thân thể điêu khắc rất nhiều hoa văn, làm như một loại nào đó mật tông tinh văn. Trần giáo sư bang này khảo cổ nhân viên nhìn thấy cự đồng tượng đá sau, tất cả đều hiếu kỳ tụ quá khứ. Lâm Nghị cũng cười cợt, ở trong lòng thầm nói, bức tượng đá này, Lâm gia ta dự định. Bức tượng đá này, nói thế nào cũng là mấy ngàn năm đồ cổ. Tuy rằng dáng dấp không sao thế, để hệ thống thu về, nên còn có chút giá trị. Thế nhưng, hắn coi trọng nhất cũng không phải là cự đồng tượng đá, mà là tòa miếu cổ này cắt vàng bên dưới đồ vật. Sa mạc kiến quân đội. Vị trí này sa mạc kiến quân đội có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung. Liền ngay cả chết đi rơi mặt heo khổng lồ đều có thể thu về, những này sa mạc kiến quân đội không có lý do gì không thể trở về thu. Nhiều như vậy sa mạc kiến quân đội, chính là một bút có giá trị không nhỏ thu vào. Nếu đều đến này, Lâm Nghị làm sao có khả năng gặp bỏ qua đây? Có điều, hắn cũng không đội vã, sa mạc kiến quân đội cũng không phải là bởi vì đào cự đồng tượng đá mà bị đào móc ra. Sa mạc kiến quân đội hung manh hơn nữa, nói cho cùng vẫn là động vật, chúng nó xem đại đa số động vật như thế, đối mặt báo cắt đen tràn ngập vô tận hoảng sợ. Bây giờ báo cắt đen đến, chúng nó cũng sắp muốn sợ hãi vỡ tổ. Mặc dù biết nội dung vở kịch, Lâm Nghị cũng không có đối với đại gia hòa nói, dù sao nơi này là chỉ có chỗ ẩn thân, coi như biết sa mạc kiến quân đội tồn tại, có thể thế nào. An Lực Mãn nhìn thấy cự đồng tượng đá, lại gầm gừ gừ không cho Trần giáo sư bọn họ lộn xộn. Trần giáo sư xem mọi người đều vây được không được, đơn giản để bọn họ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói. Buổi tối, tất cả mọi người đều thay phiên các đêm, rất nhanh liền đến Lâm Nghị. Lâm Nghị đốt điếu thuốc, hướng về lối ra sườn dốc trên một nằm, sờ sơ cằm, hai con mắt lưu ý cái kia cự đồng tượng đá. Cũng không biết tòa miếu cổ này bên trong chỉ có như thế một vị cự đồng tượng đá, vẫn có vài tôn. Rằng đạo lý, bình thường miếu thờ cung phụng tượng thần sẽ không chỉ có một vị chứ. Lẽ nào quay đầu lại vẫn đúng là muốn Lâm gia ta vét đất ba thước. Hắn nhìn thấy cự đồng tượng đá cái kia viên to lớn con ngươi, đột nhiên nhúc nhích một chút. Một con kiến theo tượng đá viền mắt bên trong bò đi vào. Nhìn thấy sa mạc kiến quân đội một khắc đó, Lâm Nghị nhíu nhíu mày, thầm nói, làm sao sẽ lớn như vậy? Chương 83, màu đen đỏ nghĩ hải chương 83, màu đen đỏ nghĩ hải theo Lâm Nghị biết, sa mạc kiến quân đội thân thể đen thui, đuôi đỏ như máu, phổ thông kiến lính đều có một cái cấp ngón tay lớn như vậy. Nhưng, hắn hiện tại đang nhìn, so với tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, có tới quả ốc chó kích cỡ tương đương. Khổng lồ như thế màu mỡ sa mạc kiến quân đội, nó lực sát thương cùng lực phá hoại, chỉ sợ cũng liền voi cũng có thể trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt. Trước đây gặp phải lông đỏ đại tống tử lúc, đại tống tử đều phát sinh dị biến, trở nên cường hãn rất nhiều. Xem ra những này sa mạc kiến quân đội cũng dị biến, cái kia sa mạc kiến quân đội kiến chúa chẳng phải là càng to lớn hơn. Có điều, hắn cũng không phải rất lo lắng. Nếu như hắn vẫn là trước đây loại thực lực đó, gặp phải dị biến sa mạc kiến quân đội tự nhiên không có cách nào ứng phó. Cho tới hiện tại kim quang dĩ nhiên hóa hình, những này sa mạc kiến quân đội càng lớn càng tốt. Giá càng cao trị liền càng cao, chính mình thu hoạch liền càng phong phú. Hơn nữa số lượng lớn còn no. Lần này mình sợ là muốn phát đạt a. Giữa lúc Lâm Nghị suy nghĩ lớn như vậy làm một cuộc lúc, Sở Lý Dương từ trong túi ngủ bỏ ra ngoài, đi đến bên cạnh hắn, có một câu không một cú với hắn tiếp lời. Cho tới bây giờ, Lâm Nghị đối với Sở Lý Dương đều không có cái gì đặc thù cảm giác. Đẹp đẽ lại không thể coi như ăn cơm, liền Sở Lý Dương tính cách này, nói không chuẩn ngày nào đó làm cho nàng như ý, trở tay liền đem nòng súng nhắm ngay chính mình, cũng không phải không thể nào. Đối phó loại nữ nhân này a, cần từ từ đi. Cổ nhân câu nói kia nói thế nào tới, nóng ruột tan không được đậu hũ nóng, dạy dỗ bên dưới ra nữ nhân tốt. Rất nhanh Sở Lý Dương lại cho Lâm Nghị giảng giải cha nàng thám hiểm cố sự, cuối cùng nói đến nàng cái kia quỷ dị mộng. Nàng mơ tới một cái đen thui hang lớn, cửa động lơ lửng một bộ quan tài lớn, quan trên có khắc đầy quỷ động văn, còn cuốn rất nhiều đại xích sát, trên quan tài còn nằm úp sấp một cái to lớn đồ vật. Thế nhưng nàng không thấy rõ nó là cái gì, mỗi lần đều là cực lực muốn nhìn rõ ràng, cái kia trên quan tài đến tột cùng là cái gì, nhưng là vừa đến khi đó, mộng liền tỉnh rồi. Nên nói đều nói rồi, liên quan với cái này ác mộng, rất nhiều người đều không tin tưởng, cảm thấy đến Sở Lý Dương đang cố ý dao động người chơi, chế tạo căng thẳng khủng bố bầu không khí. Có điều, Lâm Nghị đúng là tin tưởng Sở Lệ Dương không có nói dối, nếu như nói Sở Lệ Dương đúng là chịu đến Tinh Tuyệt Nữ Vương chỉ dẫn vừa mới đến Tinh Tuyệt Cổ Thành, cái kia Tinh Tuyệt Nữ Vương chỉ dẫn nàng đến mục đích lại là cái gì đây? Phim truyền hình kết cục rất vô nghĩa, xem người một mặt choáng váng. Tất cả đáp án, sợ là chỉ có nhìn thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương mới có thể biết được. Lâm Nghị một bên hút thuốc, một bên tùy tùy tiện tiện ứng phó Sở Lệ Dương, một bên suy nghĩ làm sao thu gặt Sa Mạc Kiến quân đội. Những ngày qua hắn lắc lư thong thả, quá gà như nước, cảm giác cả người đều rất khó chịu. Lần này nhất định phải làm phiếu đại, không cho độc giả các ba thất vọng. Nào có công phu cùng Sở Lệ Dương tại đây nhà lôi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời lờ mờ sáng, Trần giáo sư liền mang theo Hắc Cái Quốc cùng mấy cái học sinh, đối với cự đồng tượng đã tiến hành bảo vệ tính bảo móc. Lâm Nghị ngẩng đầu nhìn bên ngoài, bao cát vẫn như cũ đang điên cuồng gào thét, không chút nào giảm nhỏ dấu hiệu, vì lẽ đó cũng không nói gì, nói rồi cũng nói vô ích. Đợi đến buổi sáng 8 giờ 30 phút thời điểm, khủng bố sức gió từ từ giảm nhỏ, trận này như ma quỷ bao cát đen cũng rốt cục muốn kết thúc. Lâm Nghị sau khi rời giường, thấy Trần giáo sư mấy người bọn hắn còn ở nơi đó bận việc khí thế ngất trời, chụp ảnh, ghi chép, vẽ vẽ, một điểm đều không có ý thức được nguy hiểm đến. Lâm Nghị thấy thế, vô tình hay cố ý nhắc nhở, bên ngoài báo cắt nhỏ rất nhiều, đại gia mau mau dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị lên đường thôi. Trần giáo sư khẽ mỉm cười, không chút hoang mang nói rằng, Tiểu Lâm, trước tiên không nên gấp gáp, lại cho chúng ta thời gian 2 tiếng. Nay cự đồng trên tượng đá đồ án, phù hiệu quá quý giá, chúng ta cần phải đưa chúng nó mang đi à? Cho tới Hắc Cái Quốc, Sở Kiếm, Tắt Đế bằng mấy người, còn đang bận bắt tay đầu công tác, không để ý đến Lâm Nghị. Lâm Nghị nhún vai một cái, không còn làm thêm khuyên can. Người mệnh, ông trời đã định, là chết hay sống, tùy tiện các ngươi đi. Diệp Diệp tâm thân thể suy yếu, nàng vốn định cũng theo Trần giáo sư bọn họ một khối tiến hành đào móc ghi chép, có thể cự đồng tượng đá đầu chu vi, liền lớn như vậy địa phương, đã bị lao sư cùng học sinh vây nốt, nàng chỉ có thể đứng bên ngoài một bên làm nhìn. Nghe Lâm Nghị lời nói, nàng ngoan ngoãn đáp một tiếng, liền trở về thu dọn đồ đạc. An Lực Mãn tỉnh lại thấy bọn họ động cự đồng tượng đá, hết sức tức giận, rồi lại không thể làm gì, chỉ được đi bên ngoài kiểm tra tình huống. Thấy An Lực Mãn vừa ra đi, Lâm Nghị cho tên mập khiến cho cái con mắt, tên mập lập tức hiểu ý, đi theo sát tới. Diệp Diệp Tâm thu thập xong đồ vật sau, rời đi thành miếu, đem đồ vật trang về chính mình trên lạc đà. Diệp Diệp Tâm mới vừa đi một lúc, chính đang nấu nước lao hổ thấy bên chân đột nhiên nô ra một con lớn chừng hột đảo con kiến, lập tức một cước đạp cho chết, chính đang hắn kinh ngạc thời điểm. Ở cự đồng tượng đá chu vi cắt vàng, chậm rãi hướng lên trên cùng lên, tựa hồ đang cắt vàng phía dưới có món đồ gì giống như. Ồ, đây là cái gì nhỉ? Sở Kiếm sau khi thấy, lầm bầm một câu, giơ chân lên ở cùng lên đống cắt quét một hồi, cắt vàng bị quét ra, mấy chục con Sa Mạc Kiến quân đội từ đống cắt bên trong chui ra. Chúng nó nhìn thấy Sở Kiếm rơi ra đến chân, liền nhào tới điên cuồng cắn nuốt. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Sở Kiếm còn chưa kịp kêu sợ hãi, hắn một cái chân đã trở nên mạch cốt. Làm Sở Kiếm thống khổ gào thét lúc, mọi người mới phát hiện cái kia mấy chục con đại con kiến. Đặc biệt là, nhìn thấy Sở Kiếm con kia còn lại xương chân, sắc mặt bá một hồi, trở nên trắng bệnh, trái tim nhắc tới cũng họng. Sở Lệ Dương ánh mắt nhạy cảm, lại thường thường ở công tác ra ngoại, kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy những người con kiến, con ngươi đột nhiên co lại, sợ hãi hô, là Sa Mạc Kiến quân đội, làm sao sẽ lớn như vậy? Không được, mọi người chạy mau. Nghe được danh tự này, lão hổ cũng giật nảy cả mình. Sa Mạc Kiến quân đội, hắn chỉ nghe tên xưa nay chưa từng thấy, vạn vạn không nghĩ đến, thật bị chính hắn một cái kẻ xui xẻo gặp phải, hơn nữa còn là lớn như vậy Sa Mạc Kiến quân đội. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ sệt chính là, Sa Mạc Kiến quân đội chưa bao giờ đơn độc xuất hiện, một khi xuất hiện, cái kia chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn lớn chừng hột đảo Sa Mạc Kiến quân đội, ở trong sa mạc có thể nói là không ai địch nổi, bao nhiêu người cũng muốn trắng hơn cho. Mau mau, cháy mau. Tắt Đế bằng cùng Hắc Cái Quốc đỡ gãy chân Sở Kiếm, cùng với Trần giáo sư, cũng không lo nổi cái gì khảo cổ sự nghiệp, hoang mang hoảng loạn ra bên ngoài một bên chạy. Nhưng bọn họ mới vừa tới đến lối ra, mở miệng, liền phát hiện bên ngoài là một mảnh màu đen đỏ nghĩ hải. Ở phía xa, màu đen đỏ nghĩ hải ở ngoài lạc đà bên cạnh, là An Lực Mãn, Diệp Diệp Tâm cùng tên mập. An Lực Mãn nhìn thấy kinh khủng như thế cảnh tượng, vội vã đem lạc đà cả lên, chuẩn bị chạy trốn. Tên mập thấy thế, nâng lên thương, một súng liền đem An Lực Mãn mũ cho xoa sạch. Thương pháp của hắn vô cùng tốt, một thương này cũng không có thương đến An Lực Mãn, nhưng đem hắn sợ đến ngã xuống đất, đánh cái lăn. Mà lúc này bên trong tòa miếu cổ, một cái lại một cái đống cắt từ cắt vàng bên trong nô ra, phá tan sau, từ bên trong trào ra vô số chỉ Sa Mạc Kiến quân đội. Tắt Đế bằng bản thân lá gan liền tiểu, nơi nào nhìn thấy này trận chiến, sợ đến trực tiếp kẻ ra quần. Những người khác cũng sợ đến sắc mặt tái xanh, tiện tay vớ lấy công cụ, không ngừng đánh nỗ lực tập kích bọn họ Sa Mạc Kiến quân đội. Chỉ là đã bị thương không ngừng chảy máu Sở Kiếm, không để ý, một cái chân khác dĩ nhiên cũng bị gặm nuốt hầu như không còn. Hắn ở thống khổ, tuyệt vọng bên trong khổ sở dãy rủa, gào thét. Chương 84, Sa Mạc Kiến quân đội kiến chúa. Chương 84, Sa Mạc Kiến quân đội kiến chúa. Lâm Nghị đọc thẩm kim quang thần chú, quanh thân bao phủ màu vàng vòng bảo hộ, những người nỗ lực công kích hắn Sa Mạc Kiến quân đội, đang tiếp xúc hộ thể kim quang trong phút chốc, liền bị đàn hồi đánh bay ra ngoài, chết không thể chết lại. Cánh tay hắn vừa nhấc, một con to lớn nắm đấm vàng, nện ở cổ miếu rách nát trần nhà, ầm một tiếng, miếu đổ nát trần nhà liền bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Lão hổ dẫn người lên trước nóc nhà. Lâm Nghị nhìn một chút chính đang cầm binh công sạn giết Sa Mạc Kiến quân đội lão hổ, thản nhiên nói: "Lão hổ không có chút nào hàm hồ, bởi vì cổ miếu đã cũ nát không thể tả, lại đang báo cắt bên trong nhiều năm, mặt đất khoảng cách nóc nhà rất gần, hắn thân thể nhảy một cái, ung dung từ nóc nhà hang lớn bỏ đi ra ngoài. Sau đó là Trần giáo sư, Hắc Cái Quốc cùng với Tát Đế bằng. sau đó trên nóc nhà người lại sẽ tàn phế sở kiếm lôi đi đến. Lâm Nghị nhìn một chút bên cạnh Sở Lý Dương, Sở Lý Dương cũng nhìn hắn. Sở Lý Dương đạo, ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng ngươi. Nàng biểu hiện lãnh đạm, dứt khoát kiên quyết, tựa hồ hạ quyết tâm giống như. Lâm Nghị nhíu mày, ôm nàng lên đến, một tay kéo cái mông của nàng, Sở Lý Dương còn không phản ứng lại, liền bị hắn trực tiếp từ nóc nhà hang lớn ném đi ra ngoài. Làm cái gì ẻ tợ lạn? Đừng ở chỗ này vớ vẩn. Lần này đem Sở Lý Dương làm bối rối. Lâm Nghị đây cũng quá không rõ phong tình đi, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nàng bị ném đi đến sau, nàng mau mau bỏ đến cửa động, đem bàn tay đi vào, lòng như lửa đốt hướng về phía Lâm Nghị hô, "Lão Lâm, ngươi cũng mau nhanh tới à?" Nàng đối với Lâm Nghị xưng hô, bất chi bất giác biến thành Lão Lâm. Lâm Nghị không để ý đến nàng. Nếu như đi đến lời nói, còn làm sao giết chết sa mạc kiến quân đội, còn làm sao tiến hành thu về nhỉ? Lâm Nghị ngồi xổm xuống, đưa tay xen vào đống lửa dưới cắt vàng bên trong. Trong nháy mắt đó, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, đống lửa dưới cắt vàng bị triệt để phá tan. Con địa cự trưởng nhẹ nhàng một chảo, lập tức hướng về trên bờ nhấc, bên trong tòa miếu cổ đống lửa liền bị hắn dễ dàng đỡ lên. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, trực tiếp dùng tay đem liều lĩnh liệt diễm đống lửa, kể cả đống lửa dưới cắt vàng cùng nhau cho nâng lên đến rồi. Sau đó nhặt lên trên đất thể rắn nhiên liệu, ầm một tiếng, ngọn lửa thiêu đốt càng rồi rào, cắt vàng đều bị thiêu đến đỏ chót. Bọn họ vẻ mặt hoang mang bên trong, lộ ra một luồng khiếp sợ. Này vẫn là người tay sao? Sợ là sắt thép chế tạo đi ra cánh tay đi. Liền ngay cả biết Lâm Nghị thực lực lão hổ đều xem kinh tâm động phách. Lâm Nghị thực lực đúng là càng ngày càng dũng mãnh. Theo hắn dùng sức vung lên, hỏa đẩy đón gió bay ra ngoài, lát thành một cái hẹp dài tiểu đạo. Sa mạc kiến quân đội đụng tới đống lửa, liền bị đốt thành hình cầu, chết không thể chết lại. Này một chiêu, nhưng làm Trần giáo sư bọn họ đều xem choáng váng. Đây cũng quá giả đi, làm sao cùng xem phim võ hiệp giống như. Liệu Tân biết rồi, sợ là đều muốn từ trong quan tài đụng tới đi. Lão hồ hoan hoan thần, lúc này hắn hoàn toàn rõ ràng Lâm Nghị ý nghĩ, hướng về phía tất cả mọi người hô lớn, đừng nét mực, nhanh lên một chút, chúng ta dẫm đống lửa đi ra ngoài. Sa mạc kiến quân đội công kích Lâm Nghị tử thương nặng nề, rất nhanh chúng nó từ bỏ Lâm Nghị, nhanh chóng dọc theo vết tường, xà nhà gỗ trèo lên trên. Lão hổ trước tiên bước lên đống lửa. Hiện tại cái này thời điểm, bảo mệnh quan trọng. Sở Lý Dương nhìn thạch trong miếu Lâm Nghị, bất đắc dĩ thở dài, cũng từ nóc nhà chạy xuống đi. Tắt đế bằng, hai gái quốc kéo sở kiếm, theo Trần giáo sư cùng xuống. Lâm Nghị nhìn chu vi vô số chỉ sa mạc kiến quân đội, nụ cười nhạt và cười, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một chỉnh đầu heo thịt, bỏ vào bên cạnh. Đan kiến, đến ăn cuối cùng một miếng cơm đi. Nhất thời mấy ngàn con sa mạc kiến quân đội cùng nhau tiến lên, liền muốn đem cái kia một con lợn thịt gặm nhấm sạch sành sanh. Chúng nó phía trên, một con bàn ăn to nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng, tàn nhẫn mà rơi xuống. Bàn tay lớn màu vàng nóng tàn nhẫn mà vỗ vào cắt vàng bên trong, bởi vì sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, gây nên một luồng vàng bạc sóng khí, hướng về bốn phía xung kích mà đi. Nguyên bản liền tàn tạ không thể tả của miếu, có chút không chịu nổi gánh nặng, ở bao cắt bên trong lảo đảo, chỉ lát nữa là phải sụp xuống. Mãnh nha, mãnh nha. Lâm Nghị nhìn kim quang hóa hình sau uy lực, thỏa mãn cười cợt. Liên uy lực này, nếu như đám người kia vẫn còn ở nơi này, chính mình một cái tát xuống, nếu bọn họ bị sóng đánh đến, sợ là không chết cũng tàn phế. Vạn nhất giết chết cá nhân, cái kia không được người mang tội giết người sao? Chiêu này mạnh như vậy, khỏe thật làm cái tên. Thân là tông sư, làm sao có thể không có tuyệt học của chính mình đây? Thì như Lai thần trưởng. Quá tủ. Tùy tiện một cái tát. Quá tùy tiện. Yêu đát. Khà khà, cái này không sai. Đến lúc này, còn muốn cho các ngươi đưa lên một miếng cơm, nhìn Lâm gia ta nhiều thương các ngươi nhà. Sau đó trò gian hơn nhiều, liền biến thành một bộ công phu, tên hắn đều nghĩ kỹ. Liền gọi Lâm thị thập bát mô. Vừa mới đi ra đi không bao xa mấy người, nghe được thạch trong miếu kịch liệt động tĩnh, dồn dập quay đầu nhìn tới. Cùng xa cuốn lên cổ miếu nóc nhà gỗ vụn, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Nghị bóng người. Bởi vì có vách tường cách trở, bọn họ xem không đủ rõ ràng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Lâm Nghị thật giống cầm món đồ gì, hướng về trước ném qua sau không lâu, liền nghe đến nổ tung giống như âm thanh, sau đó cổ miếu liền tạo nên một trận cắt vàng. Cái kia từng tiếng nổ vang, nghe được bọn họ kinh tâm động phách, lo lắng đề phòng. Lão hổ mím mím môi, cười nói, lão Lâm biện pháp thật là nhiều lắm, cũng không biết có phải là từ chỗ nào làm thuốc nổ, làm ra động tĩnh lớn như vậy. May mà chúng ta chạy nhanh, nếu không thì còn làm lỡ lão Lâm đại thi quyền tốt đây. Sở Lý Dương nhìn ẩn dấu ở quần quần cắt vàng của miếu, trong con ngươi xinh đẹp vẻ khiếp sợ lái đi không được, thầm nghĩ trong lòng, nếu như đúng là thuốc nổ, hắn khoảng cách như vậy gần cũng bình yên vô sự, chỉ sợ cũng ngay cả ta tổ phụ cũng không làm được chứ. Mấy cái phần tử trí thức nhìn thấy Lâm Nghị thực lực sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có Lâm Nghị ở, bọn họ nên an toàn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên cạnh bọn họ một bức vách tường đột nhiên sụp xuống, từ bên trong khoan ra một đầu vô cùng to lớn con kiến. Hoàn toàn có thể dùng đầu để hình dung. Bởi vì cái con này con kiến, thân hình to lớn, không có chút nào thua với một đầu thành niên bò đực. Trên người màu đen đỏ sắc ngoài, dường như kim loại bình thường, ở mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, hiện ra quỷ dị hồng quang. Trên người nó vẫn dài ra sáu đối với trong suốt đại cánh, xì 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 vung lên, từ ngói vỡ tường đổ bên trong bay ra. Mấy cái phần tử trí thức nhìn thấy đáng sợ như thế quái vật, nuốt một ngụm nước bọt, hai chân đều có chút như nhũn ra. To lớn kiến chúa tốc độ cực nhanh đến gần rồi sở kiếm. Một cái lớn bằng cánh tay, cốt thép giống như chân sen vào sở kiếm lồng ngực. Lão hổ phản ứng cực nhanh, cầm súng trường, bay về to lớn kiến chúa, chính là một trận của bắn. Nhưng mà kiến chúa sắc ngoài thật giống mặc vào một thân giáp thép giống như, chỉ là tình cờ có mấy viên viên đạn có thể đem xuyên thủng, nhưng căn bản không đủ để chí mạng. Có điều to lớn kiến chúa ý thức được lão hổ trong tay súng trường nguy hiểm, đem bàn chân kia từ sở kiếm ngực rút ra, to lớn đầu đốn một cái, một đôi tàn nhẫn con mắt rơi vào bên trong tòa miếu cổ mơ hồ lộ ra thân hình Lâm Nghị trên người. Lập tức to lớn kiến chúa vung lên 6 con trong suốt cánh, nhanh chóng bay về phía Lâm Nghị.